Chương 580, người chết cũng không cần phải giới thiệu. Chương 580, người chết cũng không cần phải giới thiệu. Xuân mỉm cười, trong tươi cười hiển thị do khinh thường. Một bên Hạ lại cho mày, không muốn phớt lờ, Thỏ Khôn lợi hại nhất xưa nay không là vũ lực, mà là mưu trí. Ta lo lắng hắn sẽ nhìn ra sơ hở, căn bản không tiến phòng thí nghiệm. Nếu như hắn không tiến vào, bằng vào nó thuấn di năng lực, ai có thể tóm được hắn? Yên tâm đi, ta đặc biệt tại trong đại lâu chuẩn bị rất nhiều dấu vết để lại người thông minh chỉ tin tưởng mình phát hiện, cho nên ta sẽ để cho hắn một chút xíu phát hiện, sau đó từng bước một. Thỏ Khôn không thấy. 3 tháng kinh hô đánh gãy Xuân huyễn tưởng. Xuân khẽ nhíu mày, cặp kia hẹp dài đôi mắt không ngừng tại màn hình trên màn hình đảo qua, đợi quét đến phía dưới cùng màn hình lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, thần sắc kinh ngạc. 3 tháng chỉ vào màn hình kinh hô, Thỏ Khôn tại đây. Hắn thế mà trực tiếp tuấn di đến phòng thí nghiệm cửa vào. Một bên Hạ bất động thanh sắc quét Xuân một mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại giống như cái gì đều nói. Xuân sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, bạch chuẩn bị. Có thể hắn lại có chút không hiểu, cái này mẹ nó là người thông minh làm phép. Đi vào một nơi xa lạ, không quan tâm liền hướng bên trong sông. Khu khu. Mặc dù ra một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng sự tình vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển, chí ít Thỏ Khôn đã mắc câu rồi. Đúng vậy a đại nhân, quá thuận lợi, không nghĩ tới chúng ta dễ dàng như vậy là có thể đem Thỏ Khôn dẫn vào cả bẫy. 3 tháng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tính toán một tên trí giả để hắn rất có cảm giác thành tựu. Đơn giản như có thần trợ. Chỉ cần Thỏ Khôn tiến phòng thí nghiệm, ta lập tức khởi động khẩn cấp phong tỏa trang bị, cam đoan một con rồi đều không trốn thoát được. Bạch Gia đứng tại phòng thí nghiệm trước cổng chính, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Là chân chính trên ý nghĩa nhiệt huyết sôi trào, không ngừng tràn vào thể nội khí huyết ngay tại điên cuồng quái động. Hắn chỉ hy vọng phòng thí nghiệm chất dinh dưỡng có thể nhiều một ít. Hắn từ một bên còn chưa lạnh gấu, nhưng cắt thành 2 mảnh trên thi thể xuất ra gác cổng thẻ, hướng chỗ cửa lớn quét một cái. Tích. Màu trắng bạc cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Bạch Gia ngậm lấy điếu thuốc, mang theo mang ngọ tướng quân đao, nên ngang đi vào. Phòng thí nghiệm đại sảnh 10 phần rộng lớn, bốn phía có không ít đơn độc nghiên cứu khoa học gian phòng, trong đại sảnh cũng bày biện không ít tinh vi dụng cụ thí nghiệm cùng bàn thí nghiệm. Hơn 10 vị người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học bận rộn xuyên toa trong đó, bọn hắn thần sắc chuyên chú, hoặc là làm thí nghiệm, hoặc là chăm chú nghiên cứu trong tay tư liệu. Bởi vì Bạch Gia tới quá nhanh, ngay cả 1 phút đồng hồ cũng chưa tới, liền xâm nhập phòng thí nghiệm, đến mức bọn hắn không có tiếp vào bất luận cái gì thông tri. Nhân viên nghiên cứu khoa học không có chú ý tới Bạch Gia, Bạch Gia càng là không nhìn thẳng bọn hắn, như cùng ở tại nhà mình đồng dạng đi dạo. Cấm kỵ khí tức càng dày đặc. Hắn đi đến trong đại sảnh, mắt không chấp nhìn chằm chằm vị trí trung ương một đạo to lớn của sáng. Chính giữa trên mặt đất có một đạo hình khuyên lỗ khảm, cao 5 mét năng lượng của sáng từ lỗ khảm bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu tím nhạt vầng sáng dọc theo cán đường vân chậm rãi chạy xuôi, giống như là bị cầm tù cực quang. Của sáng ngoại tầng bảo bọc 3 tầng trong suốt tấm chắn năng lượng, tầng ngoài có tinh mịn dòng số liệu phi tốc xẹt qua, ngẫu nhiên có dòng điện đôm nốt nổ tung, tại hộ thuẫn bên trên tóe lên một vòng thoáng qua liền mất gợn sóng. Quỷ dị nhất chính là, năng lượng màu tím nhạt trong cột ánh sáng lại thỉnh thoảng sẽ thổi qua mấy trương bạch sắc nhân mặt. Bạch Gia đôi mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được, cấm kỵ khí tức chính là từ đạo ánh sáng này trụ bên trên truyền đến. Đây là vật gì? Loại này chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học thiết bị xem như chạm tới thần điểm mù. Đang lúc hắn muốn tìm người hỏi một chút lúc, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. "A, ngươi là ai? Vào bằng cách nào?" Một tên mang theo nặng nề kính đen nhân viên nghiên cứu khoa học kinh ngạc nhìn xem Bạch Gia. Bạch Gia không có trả lời, mà là chỉ màu tím nhạt của sáng, "Ta là phía trên phái tới khảo sát, đây là cái gì?" Nhân viên nghiên cứu khoa học sửng sở, vô ý thức hồi đáp, "Đây là..." Tích tích tích. Còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên, phòng thí nghiệm bên trong đại sảnh đèn báo hiệu điên cuồng chớp liên tiếp lấy hồng quang. Nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt đại biến, "Ngươi là xâm lấn?" "Ách." Hắn còn chưa có nói xong, đừng bị một cái đại thủ bóp cổ lại. "Ta ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa, nói, đây là cái gì trang bị?" Nhân viên nghiên cứu khoa học kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, gian nan nói ra, "Đây là cấm kỵ năng lượng hồn trở truyền bảy trận." "Cái gì trận? Ngươi mẹ nó nói tiếng người." Bạch Gia lập tức giận dữ, trên mặt không ngừng lóe lên hồng quang để hắn lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Nhân viên nghiên cứu khoa học bị dọa phát sợ. Hắn không rõ vì sao chính mình cũng nói rõ ràng như vậy, đối phương còn nghe không hiểu, hốt hoảng hắn đành phải tận khả năng giải thích. Liền, chính là chứa đựng linh hồn cùng cấm kỵ năng lượng trang bị, linh hồn là dẫn dắt, gánh chịu cấm kỵ năng lượng nền tảng, cái này trang bị có thể cải biến linh hồn tần suất. Phía dưới cùng nhất bộ phận là cơ sở neo định nhiều lần F cấp 0, bên trên một tầng là ổn định chỉnh sóng nhiều lần F cấp 1, sau đó là cao áp gánh chịu nhiều lần F2, giới hạn khóa vực nhiều lần F3, nhiều sóng giới hạn nhiều lần F4, cấm kỵ cộng hưởng nhiều lần F5. Nhân viên nghiên cứu khoa học ý đồ đem trang bị mỗi một bộ phận đều giảng giải ra, thuận tiện Bạch Gia lý giải. Bạch Gia chỉ cảm thấy đau đầu, đầu ông ông, ngậm miệng. Càng nghe càng mẹ nó mơ hồ, dù sao khẳng định cùng lĩnh vực cấm kỵ có quan hệ. Cao Thi Mạn để các ngươi nghiên cứu chuyện này để làm gì? A. Nhân viên nghiên cứu khoa học sững sờ, cái gì Cao Thi Mạn? Đây là tiến sĩ sở nghiên cứu. Ầm. Một viên kim loại đạn đánh trúng vào nhân viên nghiên cứu khoa học đầu lâu, tại chỗ tử vong. Chẳng biết lúc nào, phòng thí nghiệm đại sảnh đèn báo động đình chỉ chớp liên tiếp, lại lần nữa khôi phục thành lạnh màu trắng điều. Bạch Gia bung ra nhân viên nghiên cứu khoa học, thi thể rơi ầm ầm trên mặt đất. Hắn bị ghé mắt, nhìn về phía không biết từ nơi nào hiện ra tới mấy chục tên người áo đen. Những người này đều mặc thống nhất áo da màu đen, có ngắn quản, có dài quản, rộng rãi, bó sát người, phong cách khác lạ. Cầm đầu là một tên tóc dài nam tử, đôi mắt hẹp dài, khoe miệng ngậm lấy hứng hờ cười, trong tay hắn súng lục cổ quay họng súng, chính bốc lên nhàn nhạt khói lửa. Tóc dài nam tử nhẹ nhàng thổi thổi họng súng khói lửa, mỉm cười nói, lần đầu gặp gỡ, Thọ Khôn tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút, bốn mùa sẽ, bốn mùa đứng đầu, xuân. Tại bên cạnh ta vị nữ sĩ này là hạ, phía sau là. Người chết cũng không cần phải giới thiệu. Bạch Giác ngậm si gà, nhàn nhạt lườm đám người một mắt, đếm nhân số, lập tức sinh lòng vui vẻ. Hơn 30 người, xem ra thực lực đều không yếu, cỡ nào thượng đẳng chất dinh dưỡng a. Chương 581, nhanh đừng đùa ngươi Bạch Gia cười chương 581, nhanh đừng đùa ngươi Bạch Gia cười xuân mỉm cười, Thọ Khôn tiên sinh vẫn là trước sau như một tự tin a, chỉ là có đôi khi mù quáng tự tin sẽ hại chết người. Xác thực, thì như ngươi lập tức muốn bị tự tin của ngươi hại chết. Bạch Gia hút xì gà, khiêm tướng quân đao, hướng hở hướng đám người đi đến. Hắn khẽ nhả một điếu thuốc sương ngủ tan hết, lộ ra khỏe miệng nhe răng cười cùng sâm bạch răng. Hắn biết bốn mùa sẽ là cao thi mạng người, cũng nghe đến nhân viên nghiên cứu khoa học nói nơi này là tiến sĩ sở thí nghiệm. Không hề nghi ngờ, hành động lần này từ đầu tới đuôi đều là người khác thiết kế một trận âm mưu. Đối với cái này, hắn chỉ có thể nói, thật sự là thật là khéo. Nếu là địch nhân đều giấu ở chỗ tối không ra, hắn cũng không biết đi đâu tìm người đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình không ngừng tại lĩnh vực cấm kỵ chìm xuống. Kết quả địch nhân không kịp chờ đợi toàn nhảy ra ngoài, cái này không phải âm mưu à, rõ ràng là đưa ấm áp à. Gặp Bạch Giã chủ động tiến lên, Xuân nhịn không được cười lên, không hổ là dám giả trang hắc vương, một người lừa gạt tam vương Thọ Khôn, sắp chết đến nơi thế mà còn tại phô trương thanh thế, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta bởi vì kiêng kỵ hắc vương mà không dám ra tay với ngươi à? Nghe được câu này, Bạch Giã bước chân dừng lại, kém chút cười ra tiếng, một người lừa gạt tam vương. Không phải, các ngươi sau lưng lại mẹ nó mù suy nghĩ điểm cái gì à? Xuân gặp Bạch Giã bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt càng sâu. Hô hô hô. Bên hông hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên nữ nhân tiếng cười, chính là Cao Thi Mạn. Máy truyền tin bên kia, Cao Thi Mạn một bên hưởng thụ lấy chẳng định, một bên châm chọc nói, Thọ Khôn, ngươi thật đúng là tốt diễn kỹ à? Nếu không phải tiến sĩ xâm lấn cao bán thành người máy, nghe trộm đến các ngươi đối thoại, tất cả chúng ta đều bị ngươi lừa. Nàng Dương Dương tự đắc nói, đầy đủ hưởng thụ lấy năm chắc thắng lợi trong tay khoái cảm, nàng cũng minh bạch phản phái chết bởi nói nhiều đạo lý, thế nhưng là nàng nhịn không được. Ai có thể cự tuyệt trào phúng một cái đã từng trêu đùa qua địch nhân của mình niềm vui thú? Trực tiếp giết Thọ Khôn khó giải nàng mối hận trong lòng. Cao Thi Mạn nói xong, liền bắt đầu viễn tưởng Thọ Khôn bị nhìn thấu về sau kinh hoàng cùng kinh ngạc biểu lộ, mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng là có thể nghe được. Nhưng mà nàng chỉ nghe được. Trách không được các ngươi có dũng khí ra tay với ta. Bạch Dã nhếch miệng cười một tiếng, hắn không có bị địch nhân trào phúng tức giận, chỉ có đối với mình siêu cấp trí tuệ khẳng định. Nếu như không có Hắc Vương giả trang Hắc Vương, vậy những này địch nhân liền sẽ bị sợ mất mật, bao quát âm thầm nghiên cứu lĩnh vực cấm kỵ tiến sĩ. Một khi địch nhân toàn bộ co đầu rút cổ, lĩnh vực cấm kỵ sự tình đem không có đầu mối. Quả nhiên, hết thảy đều tại thần tính toán bên trong. Hô hô hô. Thọ Khôn, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Ngươi không phải liền là cảm thấy mình có nạ nổ mở tờ bom, người khác đều không giết được ngươi sao? Xuân, đem đồ vật lấy ra cho hắn nhìn xem. Được rồi nữ vương bệ hạ. Xuân mỉm cười, lập tức đưa tay vươn vào trong túi quần. Bạch Giã lông mày nhướng lên, còn có tiết mục hiệu quả. Hắn thật sự là có chút tò mò, không phải là móc ra cái gì như bức thần kỵ vật ta. Một giây sau, một viên ngân sắc vòng tay xuất hiện tại Xuân trong tay. Xuân nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười, hắn nhẹ nhàng đeo lên ngân sắc vòng tay, như bướm ve hiếm thấy chân bảo giống như bướm ve. Thọ Khôn tiên sinh, ngươi nhìn đây là cái gì? Có hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt? Ha ha ha. Hắn nói, chính mình cũng nhịn không được bật cười. Một bên bốn mùa hội chúng người cũng nhịn không được đi theo cười, trong tươi cười tràn đầy trêu tức. Đây là? Bạch Giã đôi mắt vì trương đại, không thể nào. Không thể đi. Hắn sắc mặt dần dần trở nên cổ quái, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta nói, đây là nano mở tờ bom máy kiểm soát. Ồ. Xuân khỏe miệng tiếu dung càng phát ra trêu tức, cặp kia hẹp dài đôi mắt vì nhau lại, xem ra chúng ta Thọ Khôn tiên sinh nhận ra à, không tệ, đây chính là nano mở tờ bom máy kiểm soát, là tiến sĩ chuyên môn chế tác, có nó tại, lá bài tẩy của ngươi nano mở tờ bom xem như triệt để phế. Ha 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 ha. Xuân nói còn chưa nói xong, liền bị một trận tiếng cuồng tiếu đánh gãy. Xuân khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem cuồng tiếu Bạch Giã, có gì đáng cười? Không phải là biết át chủ bài vô dụng, điên rồi. Thọ Khôn tiên sinh cớ gì bật cười? Sẽ không phải là cho là ta đang lừa ngươi a? Ha ha, vậy ngươi cũng quá coi thường ta vị này bốn mùa đứng đầu, cũng quá coi thường tiến sĩ nghiên cứu khoa học năng lực, trên đời này công nghệ cao trang bị, phàm là tiến sĩ nhìn một chút, liền không có hắn phá giải không. Phốc phốc. Ha 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 ha. Nhanh mẹ nó đừng đùa ngươi Bạch Giã cười. Bạch Giã ôm bụng, cười nước mắt đều nhanh ra. Ngươi đừng nói trước, để cho ta chậm rãi. Kỳ thật hắn đồng dạng không yêu cười, trừ phi là nhịn không được. Xuân lông mày càng phát ra nhíu chặt, thần sắc gần ẩn không kiên nhẫn. Xem ra các hạ là không tin. Ha ha, không tin ngươi có thể xuất ra nạ nổ mở tờ bom đến thử một lần. Phốc phốc. Ha 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 ha. Nạ nổ mở tờ bom. Ha 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 ha. Bạch Giã cười xì gà đều kém chút rơi mất. Hắn thật chịu không được Xuân chứng chặt đàng hoàng giới thiệu nạ nổ mở tờ bom máy kiểm soát dáng vẻ, nhất là nghĩ đến đây tiểu tử vừa mới giống như vớt ven hiếm thấy chân bảo đồng dạng, vớt ven ngân sắc vòng tay. Cái này mẹ nó người thực vật nhìn cũng nhịn không được a. Cười một hồi lâu, cười Xuân mặt đen lại, đều nhanh nhịn không được động thủ, Bạch Giã lúc này mới thoáng thong thả lại sức. Nhưng là hắn bây giờ căn bản không thể đi nhìn Xuân mặt, xem xét liền không nhịn được muốn cười. Cho nên, phốc phốc. Ha ha ha, cho nên các ngươi những thứ này ngu xuẩn, phí hết như thế lớn sức lực, đem ta dẫn tới nơi này, chính là vì cho ta nhìn nạ nổ mở tờ bom máy kiểm soát. Im ngay. Xuân sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Ngang. Ngươi. Xuân giận tí mặt, vốn cho rằng là nắm chắc thắng lợi trong tay Trảo Phúng, làm sao Thọ Khôn là thằng điên, lập tức bại phôi hăng hái của hắn. Giết hắn cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy chục tên người áo đen lập tức rút ra bên hông trường đao, lang liệt sát khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa phòng thí nghiệm. Nhưng mà, ha 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 ha, đợi lát nữa, trước chờ đã. Bạch Giã dở khóc dở cười khoát tay áo, hắn hiện tại cũng không nỡ giết những người này. Rời mấy người này mới, ai còn chọc hắn cười a, bàn tay hắn lật một cái, một viên màu bạc, hoàn mỹ không một tì vết hạt châu liền xuất hiện trong tay. Chính là nano mở tờ bom. Nguyên bản muốn vọt qua tới mọi người sắc mặt khẽ biến, nhao nhao ngừng lại bước chân. Xuân nao nao, phản xạ có điều kiện giống như giơ cao trong tay ngân sắc vòng tay, tựa như lên lớp tích cực trả lời lão sư vấn đề cao cao nhất tay học sinh tiểu học. Nghĩ cá chết lưới rách. Vậy liền để ngươi xem một chút. Cái gì? Chương 582, một thanh nạ nổ mở tớ bom chương 582, một thanh nạ nổ mở tớ bom. Xuân nói còn chưa nói xong, cả người trong nháy mắt lên người, sững sờ nhìn trong tay mình ngân sắc viên cầu. Kia là Bạch Giã vừa rồi ném tới. Hắn không thể tin nhìn xem Bạch Giã đưa tới nạ nổ mở tớ bom, lại ngẩng đầu nhìn nén cười Bạch Giã, sau đó lại độ cúi đầu, lại ngẩng đầu, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào? Nạ nổ mở tớ bom trực tiếp cho ta. Thọ Khôn đây là biết mình hẳn phải chết, cho nên chuẩn bị cầu xin tha thứ. Vậy tại sao còn cười vui vẻ như vậy? Ngươi muốn đây là đi, đưa ngươi. À đúng, còn có cái này. Bạch Giã cười đem trên tay kim sắc viên hoàn hài xuống, sau đó trực tiếp ném cho Xuân. Xuân sững sờ tiếp nhận kim sắc nạ nổ mở tờ bom máy kiểm soát, cả người hoàn toàn ngộp bức. Hắn ngu ngơ tại chỗ, một tay vòng vàng một tay ngân hoàn. Nhìn xem vòng vàng, lại nhìn xem ngân hoàn. Kết quả phát hiện vòng vàng căn bản là mẹ nó không phải kim, chỉ là bôi một tầng kim sơn, bây giờ bị mài đến đều có chút rơi sơn. Một viên đủ sao? Không đủ, ta chỗ này còn có. Bạch Giã nín cười đối đám người hô. Bốn mùa sẽ đám người sững sờ, cái gì? Còn có nano mở tờ bom. Một giây sau, tất cả mọi người kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Bởi vì Bạch Giã lật bàn tay một cái, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh nano mở tờ bom. Liên cung giá rẻ pha lê cầu đồng dạng, trên tay nâng tràn đầy một thanh. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Đám người trợn mắt ốc mồm nhìn xem cái kia một thanh nano mở tờ bom, thật lâu im lặng. Giờ này khắc này, bọn hắn liền xem như có ngốc cũng kịp phản ứng, cái này nano mở tờ bom có vấn đề. Xuân sắc mặt đại biến, hắn vội vàng giơ cao trong tay ngân sắc vòng tay, sau đó bắt đầu điên cuồng lắc lư. Reng reng reng. Vòng tay bị hắn giao ông ông tác hưởng, nhưng mà nạ nổ mở tờ bom nhưng không có phản ứng chút nào. Sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi, không tin tà hắn lại giơ lên kim sắc vòng tay bắt đầu lắc lư, kết quả vẫn là không có phản ứng. Cái này sao có thể? Đồ ngốc, còn không có nghĩ rõ ràng sao? Nạ nổ mở tờ bom, là mẹ nó giả a, ha ha ha. Bạch Giác thật cười không được, những người này nhận thầu hắn gần nhất một nửa cười điểm, một nửa khác là bị hài hước phi tiêu người nhận đầu. Giả. Ít hai. Xuân cùng Cao Thi Mạn đồng thời hô to. Đây không có khả năng, ngươi tại trên yến hội rõ ràng điều khiển qua nạ nổ mở tờ bom, nhiều người như vậy đều thấy được, làm sao có thể là giả? Cao Thi Mạn thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin băng lên, gấp đã ẩn ẩn có chút biến hình. Ồ, các ngươi nói là thế này phải không? Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng tinh lam chi quang, hắn tiện tay vung lên, trong tay cái kia thổi phồng nạ nổ mở tờ bom toàn bộ nổ tung, giống như thủy ngân chạy đồng đạo, từng đạo ngân sắc thủy triều phun ra ngoài, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, không ngừng bành trướng, cơ hồ muốn chiếm hết toàn bộ phòng thí nghiệm. Bốn mùa người biết muốn rách cả mí mắt, liên tục quay đầu. Hạ gấp hô to, nhanh dùng vòng tay. Nàng gấp, Xuân so với nàng gấp hơn, hai cánh tay phân biệt giơ lên vàng bạc vòng tay, đối đập vào mặt ngân sắc thủy triều liền bắt đầu lắc. Nhưng mà, không hề có tác dụng. Xuân chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ngân sắc thủy triều thôn phệ, căn bản không đường có thể trốn, bởi vì cả gian phòng thí nghiệm đều bị tràn đầy. A a a a. Hắn thất kinh giống to, toàn thân khí huyết tuôn ra, hóa thành giáp nghĩ ngăn cản ngân sắc thủy triều. Có thể một giây sau, Xuân ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngân sắc thủy triều tại đụng chạm lấy tất cả mọi người giáp lúc, như là bông tuyết gặp được liên hỏa, trong nháy mắt phá diệt tan rã. Ngay sau đó phòng thí nghiệm ngân sắc thủy triều toàn bộ biến mất, còn sót lại chỉ có Bạch Giã phóng đãng không bị trói buộc tiếng cùng thiếu. Hắn trêu tức nhìn xem đám người, giống như đang thưởng thức trên thế giới tốt nhất gánh xiết thú rồ kẻ. Giả. Xuân biểu lộ ngốc trệ, tự lẩm bẩm, đột nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên dữ tợn, giả. Bạch Giã thấy rõ ràng một trận cỡ lớn xuyên kịch trở mặt, mấy chục tên bốn mùa người biết, trên mặt là lúc trắng lúc xanh, loại kia ba phần tức giận, ba phần nổi giận, ba phần sỉ nhục, cùng một phần xấu hổ. Nhất là Xuân, hắn cầm vàng bạc vòng tay tay đã bắt đầu run rẩy, chỉ cần nghĩ tới vừa mới tự mình vuốt ve ngân sắc vòng tay hành vi, trên mặt hắn liền cảm thấy một trận đau rát, giống như là bị người trước mặt mọi người rút mười mấy cái vào miệng. Tốt ngươi cái Thọ Khôn, không nghĩ tới không chỉ có Hắc Vương là giả, liền nạp liên tiếp gạo bom cũng là giả. Trong máy bộ đàm, Cao Thi Mạn bắt đầu cưỡng ép sán tôn. Kỳ thật cho dù là cách thông tin, mặt của nàng giờ phút này cũng là như thiêu như đốt. Ngươi cho rằng ngươi lừa gạt tất cả mọi người về sau còn có thể chạy sao? Ngươi bây giờ còn dám càn rỡ, đơn giản là ỷ vào tự mình có thể thuấn gì? Nói thật cho ngươi biết, từ ngươi tiến vào phòng thí nghiệm một khắc này, ngươi liền chết chắc. Bạch Giã nghe xong lời này, trong nháy mắt hứng thú. Ngoa tạo, còn có cao thủ. Cao Thi Mạn cách máy truyền tin cao giọng hô, căn này phòng thí nghiệm bị tiến sĩ lắp đặt không gian quá nhiều trang bị, vách tường cũng là đặc chế hợp kim, ngươi không trốn thoát được, cũng không ai có thể đi vào cứu ngươi. Thanh âm của nàng đã có chút cuồng loạn, hiển nhiên là thất thố. Vốn định lấy người thắng tư thái thỏa thích đục nhã Thọ Khôn, kết quả quay đầu phát hiện mình lại bị lừa, thành tự rước lấy nhục, tâm cao khí ngạo nàng làm sao có thể chịu được. Nhưng mà nàng cuồng loạn, đổi lấy vẫn như cũng là vô tình chế giễu. Thật là ác độc tâm tư, các ngươi vậy mà ý đồ chết cười ta. Bạch Giã đã cười phát tài, mặt đều cười cứng, hắn chưa hề nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có người vì lấy lòng hắn mà phí hết tâm tư làm được loại tình trạng này. Cho nên hắn mới một mực nói, huyễn cảnh có gì tốt, còn mẹ nó không bằng hiện thực thoải mái. Đông Dương, Bạch Giã thu lại mặt cười, cặp kia trêu tức mắt đen từng cái tại mọi người trên mặt đảo qua. Nói như vậy, các ngươi một cái cũng chạy không được. Cao Thi Mạn ngạc nhiên, Xuân cho mày. Không biết vì cái gì, rõ ràng bọn hắn mới là nhiều người một phương, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Xuân Ý biết đến không thể chờ đợi thêm nữa, thọ khôn người này quá quỷ dị. Động thủ, giết hắn. Ba ba ba. Mấy chục đạo bóng đen trong chớp mắt hướng Bạch Giã phóng đi, giống như đầy trời quỷ ảnh, từ bốn phương tám hướng đem hắn tất cả góc chết đều phong tỏa. Kinh khủng khí huyết ba động như liệt hỏa phần đốt, bay lên. Mấy chục đạo tinh hồng chi quang sáng chói dị thường liên tiếp liên miên, phản phất giống như muốn đem cả gian phòng thí nghiệm đều nhóm lửa. Những thứ này bốn mùa người biết, vậy mà không còn khí máu là thấp hơn một vạn trở xuống. Trong đó có mấy vị thậm chí không phải đơn thuần khí huyết võ đạo cường giả, mà là siêu phàm giả. Ba tháng trên thân giấy lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm thuận thân đao lan tràn, cực nóng nhiệt độ để không khí cũng bắt đầu bặm mèo. Tháng tư trên thân lôi quang chợt hiện, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, lập tức hung hăng kéo một phát, một đầu lôi điện trưởng tiền trong nháy mắt thành hình. Còn lại 5, 6, 7, 8 cũng là các hiện thần thông, có thân người hóa đất đá, có người chia ra làm 10, còn có thôn tính không khí, phát xạ pháo không khí. Nhìn xem đầy trời lăng lệ đao quang cùng hình thái khác nhau siêu phàm năng lực, Bạch Giã vẫn như cũ đứng tại chỗ, ngân sắc câu phục phàm phiêu, vai khiêng tướng quân đao, tay kia chậm rãi kẹp lấy hắc đàn một xì gà. Hô, hắn khẽ nhả một điếu thuốc sương mù tỏ khắp ở giữa, thần minh vĩ lực giáng lâm nhân gian. Thời gian, đứng im. Chương 583, hiện tại là thần thời gian. Chương 583, hiện tại là thần thời gian. Một vệ kim quang tự Bạch Giã dưới chân nổi hiện, sáng chói kim sắc đường vân thuận màu trắng bạc sàn nhà điên cuồng lan tràn, hội tụ thành một vòng to lớn kim sắc mặt đồng hồ. Thời gian dừng lại, vạn vật tĩnh mịch. Những cái kia từ bốn phương tám hướng đánh tới áo đen thân ảnh ngưng kết ở giữa không trung, có người giơ cao trường đao, sắc mặt dữ tợn, có người quấn quanh hỏa diễm, liệt diễm phần thân. Tại đây tuyệt đối đứng im thế giới bên trong, cái kia đạo duy nhất có thể động ngân sắc câu phục thân ảnh, giơ lên trong tay tướng quân đao, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Trêu tức ánh mắt đảo qua đám người, hiện tại là thần thời gian. Hắn không có lựa chọn bốn lần nhanh, bởi vì phòng thí nghiệm hoàn cảnh phong bế, lại đối phương nhân số đông đảo, tốc độ ưu thế không cách nào đạt được rất tốt thể hiện, rất dễ dàng bị làm bẩn góc áo. Ngôi sao nhấp nháy thế nhưng là rất đắt. Bang, tướng quân đao ra khỏi vỏ, đao minh thanh việt, bạch phá tĩnh mịch đứng im thời không. Long thần tốc cầm bang một phát, Bạch Giã cầm đao thân ảnh giống như du long qua lại đứng im đám người. Cái kia một bộ ngân sắc câu phục lướt qua chỗ, một đạo lại một đạo sáng như tuyết đao quang nổi hiện, giống như ngân sắc lôi đỉnh. Động tác nhanh đến mang theo trận trận tàn ảnh, nhưng lại tinh chuẩn đáng sợ, mỗi một đao đều tình chuẩn chạm tại cổ họng, sắc bén tướng quân cắt mở ra thì lúc, ngay cả một tia trở ngại đều không có. Máu tươi bị tướng quân đao từ cái cổ mang ra, nhưng lại quỷ dị ngừng trệ giữa không trung, cái kia liên tiếp bóng ánh huyết châu, tựa như từng khỏa tinh xảo huyết bồ đề. Bạch Giã thu đao vào vỏ, một lần nữa ngậm lên hắc đàn một xì gà, động tác nước chảy mây trôi. Ba, hắn búng tay một cái. Thời gian, khôi phục. Xuân cùng Hạ Thần tình nghiêm túc, đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ trợ giúp thuộc hạ. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Thọ Khôn vũ lực giá trị không cao, nhưng người này quá tà môn, luôn cảm thấy trong lòng bất an. Có thể một giây sau, hai người đồng loạt sửng sốt, đôi mắt không thể tin chừng lớn, nhìn chòng chọc vào trước mặt ngân sắc câu phục thân ảnh. Vừa mới còn bị đám người vây công Thọ Khôn, cũng không biết khi nào đột phá vòng đây, đi tới trước mặt hai người. Ngươi vì cái gì còn có thể giây lát? Xuân kinh hãi lời nói còn chưa nói xong. Phốc phốc. Đều nhịp trầm đục sau lưng Bạch Giã nổ tung. Xuân cùng Hạ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi co vào đến cực hạn. Trước mắt cái kia cảnh tượng khó tin để cho hai người đầu góc trống rỗng. Chỉ gặp cái kia mấy chục tên bốn mùa sẽ thành viên, chỗ cổ đồng loạt bắn tung tóe ra một đầu tơ máu, máu tươi tiêu sạc. Bọn hắn thậm chí chưa kịp rơi xuống đất, thân thể cùng đầu lâu ở giữa không trung chính là bắt đầu sai chỗ. Sau đó, máu như mưa rơi. Phanh phanh phanh. Tương đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, trong đó còn kèm theo mấy đạo kêu rên. Cũng không phải là tất cả mọi người chết rồi, Bạch Giã đặc địa lưu lại 3 đến tháng 8 mệnh, bởi vì mấy người kia là siêu phẩm giả, có thể làm chuột chuột chất dinh dưỡng. Chuột chuột thông qua thôn vệ siêu phàm chi lực, có thể giải tỏa càng nhiều động vật hình thái. Bất quá lần này hắn cũng không mang theo chuột chuột đến đây, mà là đem nó lưu tại Thiên Khải giữ nhà. Mặc dù Thiên Khải có Hoắc Tranh cùng Nô Đức, hẳn là không ra được cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng thần cũng không có khả năng đối Thiên Khải không có chút nào trường khống, nhất là trùng kiến trong lúc đó, không thể thiếu ra yêu tiêu thân, mà chuột chuột đàn chuột trải rộng Thiên Khải cống thoát nước, là tốt nhất nhãn tuyến. Hô, xì gà xương mù phun tại hai người trắng bệnh trên mặt. Xuân cùng Hạ lúc này mới lấy lại tinh thần, hai người cơ hồ là cùng một thời gian thân hình nhanh lùi lại đến phòng thí nghiệm biên giới, cùng Bạch Giã kéo dài khoảng cách. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì cái gì trong nháy mắt tất cả mọi người chết rồi, bọn hắn chỉ biết là nếu không chạy, kế tiếp chết chính là mình. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xuân trên mặt kinh nghi bất định. Xuân, Hạ. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, hắn ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm hai người, cười khẩy nói, thật đúng là một cái xuân, một cái mù. Lúc này, Hạ đột nhiên xuất thủ, nàng quỳ một chân trên đất, bàn tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất. Mắt Trần có thể thấy hàn khí từ trên người nàng bộc phát, con mắt của nàng đều bị băng xương bao trùm, ngay cả lông mi cũng giống như bị kín một tầng tuyết, biến thành màu trắng. Kinh khủng hàn khí từ trong lòng bàn tay nàng nổ tung, giống một chương hiện ra lãnh quang lưới lớn, dọc theo ngân bạch sàn nhà phi tốc lan tràn. Trắng loãng xương hoa trong nháy mắt bò đầy vết tượng, tinh mịn băng lăng từ mái vòm rủ xuống hiện. Hàn khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, từng bước ép sát, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Bạch Dạ dưới chân chưa kết bằng mặt đất. Bạch Dạ cũng không mở ra ngừng thời gian, bởi vì hắn hiện tại có chút chống đỡ. Hơn 10 vị bốn mùa sẽ thành viên vì hắn cung cấp hải lượng khí huyết, mặc dù tướng quân đao thôn phệ, truyền thâu quá trình bên trong sẽ có hao tổn, nhưng hội tụ vào một chỗ lượng, sớm đã vượt qua Bạch Dạ tự thân có khả năng dung nạp cực hạn. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang tiêu đốt, trái tim điên cuồng hoạt động, như muốn nổ tung, cỗ này bàng bạc khí huyết tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, không chỗ phát tiết. Nếu như không phải có được thần chi thân thể, người bình thường hấp thu mấy lần với mình khí huyết, giờ phút này sớm đã bạo thể mà chết. Khí huyết đang điên cuồng phá hư thân thể lúc, thần chi thân thể cũng đang không ngừng chữa trị. Chỉ là này vừa đến vừa đi ở giữa, Bạch Dạ thể nội nguyên bản chấm tích 5 châm thuốc biến đổi gen dược lực, lại cũng bị dẫn động một bộ phận. Cả hai giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong nháy mắt nổ tung. Ầm. Bạch Dạ thể nội trái tim nổ tung, bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ như thường, chỉ là vết thương chí mạng. Đối thần mà nói không tính là gì. Đối mặt sắp đông kết hàn khí của mình, khóe miệng của hắn nhếch răng cười, đan thủ thất thiên. Tứ chi bách hải của hắn bên trong dâng lên đạo đạo tinh hồng chi quang, giống như chạy xuôi tại phức tạp đường ống bên trong tinh hồng trùng sáng, điên cuồng hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Khí huyết võ đạo tuyệt, diệu nhật. Một vòng tinh hồng thái dương bỗng nhiên lên không, trên đó khí huyết sôi trào, như là liệt diễm. Nguyên bản nhiệt độ giảm xuống đến điểm đóng băng phòng thí nghiệm, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, đến từ thương long diệu nhật, đang điên cuồng tiêu đốt phương này không gian. Bạch Dạ nhẹ nhàng ném đi, diệu nhật hành không, như thái dương rơi xuống nhân gian giống như đánh tới hướng xuân cùng hạ. Công kích chưa đến, lang liệt mà cực nóng gió đã thổi hai người sợi tóc bay múa, mặt như dao cắt. Hạ Mục khỏe mắt muốn nước, hoàn toàn không nghĩ tới Thọ Khôn có thể bộc phát ra khủng bố như thế khí huyết, hơn nữa còn sẽ như vậy bá đạo, tinh diệu tuyệt. Tường băng, mấy đạo nửa mét dày, bước lên hàn khí màu lam nhạt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng mà, nàng còn đánh giá thấp Thương Long Tuyệt cũng đánh giá thấp quần chúng lực lượng. Bốn mùa sẽ quần chúng dùng suốt đời khí huyết trợ lực thần minh há lại sẽ để quần chúng thất vọng. Một kích này diệu nhật, chí ít tận chứa 10 vạn khí huyết, kia là bốn mùa sẽ quần chúng dùng mệnh đổi lấy, nàng lấy cái gì cản? Oeng, tinh hồng thái dương rơi vào trên tường băng, nặng nề tường băng giống như giấy. Nhẹ nhàng đụng một cái liền ầm vang vỡ vụn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tường băng đều vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh, còn chưa chờ băng tinh vẩy ra, liền bị tinh hồng thái dương hòa tan. Không, Hạ Mục khỏe mắt một nước, đem hết toàn lực đi ngăn cản, có thể vẫn không có tế tại sự tình. Chương 584, nano mở tờ bom là giả, nhưng Hắc Vương là thật. Chương 584, nano mở tờ bom là giả, nhưng Hắc Vương là thật. Diệu nhật nuốt sống thân thể của nàng, cái kia thon thả thân ảnh tại tinh hồng thái dương bên trong trở nên mơ hồ, vặn mèo, cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất. Đợi tinh hồng chi quang tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ cháy đen bóng người, nếu như không phải LOG ngực còn vị chập trùng, đơn giản cùng thây khô không khác. Mà vốn nên cùng Hạ cùng một chỗ chống cự Bạch Dạ Xuân, lúc này sớm đã không thấy bóng dáng. Bạch Dạ vị nghiêng đầu, nhìn về phía chỗ cửa lớn thân ảnh, tiếu dung càng phát ra trêu tức. Mở cửa. Mở cửa nhanh a a. Xuân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh án lấy trên cửa vân tay thu thập chỗ, từng đạo sai lầm thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngón tay của hắn sớm đã một mảnh cháy đen, kia là vừa rồi ngăn cản rượu nhật lúc tổn thương. Gấp hắn chỉ có thể kêu to, kỳ vọng bên ngoài có người có thể mở cửa. Lúc này, một đạo không nhẹ không nặng tiếng bước chân tại Xuân phía sau vang lên. Xuân trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, hoảng sợ quay đầu, đập vào mắt là một trương nhe răng cười mặt người. Tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng, mọi người đều biết, người tại cực độ sợ hai tình huống phía dưới là không phát ra thanh âm nào. Xuân sợ, sâu tận xương thủy sợ hãi ngay tại một chút xíu đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Hắn là bốn mùa sẽ đứng đầu không giả, nhưng cho dù là hắn cũng làm không được trong nháy mắt miểu sát tất cả mọi người, tiện tay nhất trà sát liền xoa xuất khí máu thái dương. Thậm chí nếu để cho chính hắn đối mặt đội hình như vậy, hắn sớm đã bị người vây công đánh chết. Hô, xì gà xương mù phun tại Xuân trắng bệnh trên mặt, để hắn càng phát ra run rẩy. Bạch Dạ nhìn thoáng qua trong tay vừa thiêu đốt 1/3 xì gà, ngay cả nửa cái khói công phu đều nhịn không được sao? Các ngươi những người này ngoại trừ sẽ giảng trò cười bên ngoài, thật sự là không còn gì khác cả. Xuân toàn thân cứng đờ, vì cái gì? Ngươi không phải dựa vào mưu trí thượng vị 12 cầm tinh sao? Đây không có khả năng. Hắn không hiểu, một vị duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị 12 cầm tinh, vì sao lại mạnh như vậy? Đang khi nói chuyện, Xuân giấu ở bên cạnh thân tay phải lặng yên dùng sức, vành ánh lục quang đang không ngừng tại lòng bàn tay hội tụ. Bạch Dạ khỏe miệng giễu cợt, ai nói cho ngươi, có mưu trí lại không thể có vũ lực rồi. Xuân càng phát ra run rẩy, không có khả năng. Thế nhân đều biết Thọ Khôn là đất chết người xuất thân, quật khởi bất quá mấy tháng công phu, ngay cả thuốc biến đổi gen đều không có tiêm vào toàn, làm sao lại mạnh như vậy? Bạch Dạ khỏe miệng tiếu dung dần dần mở rộng, hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu trường, từ trái đến phải, từ trên mặt nhẹ nhàng bạch một cái. Nhỏ bé màu mực tiệm điện từ hắn năm ngón tay ở giữa bắn tung tóe. Ngươi nhìn nhìn lại ta là ai? Thanh âm đạm mạc từ đen nhánh quỷ dưới mặt truyền ra, thanh âm bình tĩnh mà rét lạnh, giống như thần linh thanh âm. Xuân thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hai con ngươi không thể tin chừng lớn, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh, liền hô hấp đều dừng lại. Nguyên bản giấu ở sau lưng tay phải, bất lực rủ xuống, lòng bàn tay lục quang chậm rãi tiêu tán. Làm ý thức được chân tướng một khắc này, hắn ngay cả đánh lén dũng khí đều đánh mất. Hắc, hắc, Cổ họng của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao bóp chặt, lại nói không nên lời một câu đầy đủ. Hiện tại, hắn toàn minh bạch, Hắc Vương là giả trang, nhưng là thật Hắc Vương giả trang. Xuân, Xuân, xảy ra chuyện gì rồi? Xuân bên hông máy truyền tin truyền đến Cao Thi Mạn lo lắng la lên. Xuân, Thỏ Khôn đã giải quyết chưa? Ngươi ngược lại là nói một câu a. Xuân phảng phất giống như không nghe thấy, cả người hắn cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nếu như không phải phía sau lưng gắt gao dán đại môn, hắn hiện tại ngay cả đứng đều tổn sức. Mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy xuống, hắn tựa như là bị dầm mưa qua đồng dạng, toàn thân đều ướt đẫm, con mắt cũng cứng ngắc ngừng lại chuyển động. Đỗ Dương, một tay nắm vươn hướng cái ông của hắn, tùy ý cầm lấy máy truyền tin. Xuân, nghe gặp sao? Cao Thi Mạn còn tại kêu to. Bạch Giã mỉm cười, trên mặt hắc diện cụ trong nháy mắt biến mất, hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái mang theo máy truyền tin, phóng tới tự mình bên miệng, thản nhiên nói, hắn nghe gặp. Máy truyền tin thanh âm lập tức trì trệ. Thỏ Khôn, máy truyền tin vì sao lại trong tay ngươi? Đương nhiên là từ trong tay hắn cầm, đúng hay không? Xuân. Bạch Gia giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy trắng bệ Xuân. Xuân như ở trong mộng mới tỉnh giống như điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng. Máy truyền tin cái kia một đầu Cao Thi Mạn hoàn toàn động, tình huống như thế nào? Xuân, đến cùng thế nào? Ngươi bị Thỏ Khôn bắt. Đáng chết Thỏ Khôn, ngươi nếu là dám động Xuân, ngậm miệng tiện nhân. Xuân gấp trên mặt nổi gân xanh, đối máy truyền tin lớn tiếng gầm thét. Cho Cao Thi Mạn giật nảy mình, nàng không nghĩ tới một mực gọi tự mình nữ vương bệ hạ Xuân, giờ phút này thế mà cùng biến thành người khác, gọi mình tiện nhân. Xuân hiện tại mới mặc kệ cái gì nữ vương không nữ vương, trong mắt của hắn chỉ có Hắc Vương. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Đây chính là Hắc Vương các hạ. Máy truyền tin đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Giã mỉm cười, xích lại gần máy truyền tin, răng môi khẽ mở. Cùng Hắc Vương không khác nhau chút nào đạm mạc thanh tuyến, xuyên thấu qua máy truyền tin, truyền đến Cao Thi Mạn trong hai, thẳng đến linh hồn. Kỳ thật, vừa mới ngươi có một câu nói sai, nano mở tờ bom đúng là giả, nhưng Hắc Vương là thật. Ầm. Vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Cao Thi Mạn máy truyền tin trong tay trở xuống, hung hăng quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Nàng đại não ông một tiếng, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, chớp mắt lại ngã xoay xuống. Mọi người đều biết, người tại gặp to lớn tâm lý xung kích, lại không nguyện đối mặt hiện thực lúc, là sẽ té xỉu. Lão bản, nghe được động tĩnh mắt cháy vội vã chạy đến, tiến phòng ngủ liền nhìn thấy hôn mê trên mặt đất Cao Thi Mạn. Hắn quá sợ hãi, vội vàng tiến lên lay động Cao Thi Mạn. Lão bản, lão bản, người tỉnh. Thấy không có phản ứng, mắt cháy cắn răng một cái, bắt đầu làm lên tim phổi khôi phục, ở trước ngực cuộn theo mấy lần, vẫn không có phản ứng. Hắn vừa chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo, vừa đối cái kia yêu diễm môi đỏ túi người xuống, ba. Mắt cháy trên mặt nhiều một cái dấu bàn tay. Cao Thi Mạn hoảng sợ mở hai mắt ra. Mắt cháy vội vàng túi đầu xin lỗi, có lỗi với lão bản, ta nhìn ngươi té xỉu, cho nên mới. Cháy mau. Cao Thi Mạn vội vàng từ dưới đất bò dậy, gắt gao dắt lấy mắt cháy cổ áo, nhanh. Chuẩn bị xe. Ta muốn rời khỏi nơi này. Mắt cháy sững sờ, hôm qua không phải nói không đi. Làm sao đột nhiên lại muốn đi? Đúng lúc này, trang viên bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo hùng hồn thanh âm. Cao Thi Mạn, người giết cha xóa bị, dám công nhiên sát hại Chăn Phú Thương Hội tiền nhiệm hội trưởng Cao Sơn Hà, đã nghiêm trọng xúc phạm luật pháp liên bang, bản tướng quân ở đây, còn chưa cút ra lĩnh tội. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên trở nên đen nhánh, nguyên bản vị trí của mặt trời, giờ phút này hoàn toàn bị một vòng to lớn lỗ đen thay thế. Bạch Gia tiện tay đem máy truyền tin ném sang một bên, giang rắc. Rơi xuống đất máy truyền tin ứng thanh vỡ vụn. Thanh âm kia giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Xuân trong lòng, để hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bạch Gia tiến lên một bước, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Tướng quân đao sống đao vô nhẹ nhẹ tại Xuân trên mặt. Chương 585, Vạn Mục Chủ bắt quái. Chương 585, Vạn Mục Chủ bắt quái còn có tiết mục hiệu quả sao? Bạch Giã trong mắt chứa chờ mong, vị này chính là hợp cách rổ kẻ, luận thôi hải trình độ so ưu linh rổ kẻ có thể cao hơn. Hắc Vương đại nhân tha mạng a. Xuân kêu lên một tiếng, một bên dập đầu một bên quất chính mình miệng, rút khỏe miệng chảy máu cũng không ngừng. Tiểu nhân thật không biết ngài là Hắc Vương a, ta đều là bị Cao Thi Mạn tiện nhân kia mê hoặc. Chậc chậc, ngươi cái này cầu xin tha thứ kỹ thuật vẫn còn so sánh không lên ta cái kia đồ tôn, không thú vị. Vừa dứt lời, tướng quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lăng liệt đao quang chợt lóe lên. Xuân hai chân trực tiếp bị chảy nước, máu chảy ồ ạt. A a, hắn kêu thê lương thảm thiết, nhưng căn bản không dám có chút phản kháng, chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ. Bất quá máu tươi rất nhanh liền tự hành ngừng lại, Xuân cuối cùng không phải cái kẻ yếu. Hắc Vương đại nhân, ta hữu dụng. Ta hữu dụng a. Ta biết liên quan tới Vạn Mục Chủ bí ẩn, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta có thể giúp ngươi trưởng khống Vạn Mục Chủ, giúp ngươi thu hoạch Vạn Mục trong rừng tất cả dị hóa cây ăn quả. Bạch Giã cầm đao tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Người kia cơ có cái gì bí ẩn? Nói nghe một chút. Xuân nói lời kinh người nói, Vạn Mục Chủ là cái kẻ ngu. A. Bạch Giã vui vẻ, đồ đần. Mục Lâm Sâm mặc dù người máy một điểm, nhưng cũng không trở thành là kẻ ngu a. Hắc Vương đại nhân, ta nói chính là thật, Vạn Mục Chủ Mục Lâm Sâm thật là một cái đồ đần, hắn quái gở, tự bế, chưa từng dám cùng ngoại nhân tiếp xúc, hắn mặc dù sống thật lâu, nhưng vẫn giấu kín tại Vạn Mục Lâm, hắn thậm chí ngay cả lời đều nói không rõ ràng, không phải người ngu là cái gì? Bạch Giã càng phát ra kinh ngạc, dạng này tuyển thủ cũng có thể trở thành mười vương. Bất quá hắn nghĩ lại có vẻ như cũng không phải là không có khả năng, có bệnh tâm thần là táo bạo, dễ giận, văn mẹo, nhưng có là quái gở, tự bế, âm u bò. Cho nên từ trạng thái tinh thần nhìn, Mục Lâm Sâm trở thành mười vương cũng là không khó lý giải, người ta chỉ là quái gở một điểm, ngươi liền nói hắn là kẻ ngu. Xuân Bội Vàng giải thích, hắn khả năng không ngốc, nhưng không vận thế sự là thật, hắn thậm chí không biết chuyện nam nữ, Cao Thi Mạn tiện nhân kia suốt ngày lấy thê tử của hắn tự cho mình là, trên thực tế hai người căn bản không có vợ chồng chi thực. Chẳng qua là năm đó Cao Thi Mạn tại Vạn Mục Lâm bị Mục Lâm xâm cứu, tiện nhân kia liền quấn quýt chặt lấy đi theo trở về sơn động. Hai người tại sơn động ở một đêm, trong lúc đó Cao Thi Mạn muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng Mục Lâm xâm căn bản không cho người khác tiếp xúc, hai người liền cắt ngủ cắt. Nàng gặp Mục Lâm xâm đơn thuần, liền lừa gạt hắn nói chỉ có vợ chồng mới có thể ngủ ở cùng một chỗ, lại về sau nàng liền mang thai, nói là Mục Lâm xâm hài tử, thằng ngốc kia cũng không có hoài nghi. Bạch Dạ nghe người đều tê, thảo, ta liền biết còn có tiết mục hiệu quả. Cái này Xuân là một nhân tài ai cho nên. Ngươi cùng ta nói Cao Thi Mạn cùng Mục Lâm xâm bắt quái làm cái gì? Xuân Ngữ Tốc nói thật nhanh, Hắc Vương đại nhân có chỗ không biết, đây mới là khống chế Mục Lâm xâm mấu chốt, đứa bé kia tên là Tạ Tịch, nhưng thật ra là ta cùng con trai của Cao Thi Mạn, nhưng bị Mục Lâm xâm coi là mình ra, hắn lần này rời núi, cũng là bị Cao Thi Mạn lợi dụng hại tử bức bách. Có thể thấy được hắn đối Tạ Tịch coi trọng, cho nên Hắc Vương đại nhân chỉ cần nắm trong tay Tạ Tịch, liền tương đương cùng nắm trong tay Mục Lâm xâm. Ta làm Tạ Tịch cha ruột, ta có thể giúp ngươi lợi dụng Tạ Tịch, khống chế Mục Lâm xâm. Hắn một hơi đem giá trị của mình nói ra, sợ nói chậm một điểm bị giết. Đối mặt Hắc Vương nhân vật như vậy, hắn biết mình có hết thảy đều không đáng nhắc lên, cũng liền Mục Lâm xâm cùng bạn Mục trong rừng dị hóa cây ăn quả coi như có chút giá trị. Nói xong rồi, Bạch Dạ thản nhiên nói. Xuân Tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ nói, còn có bốn mùa sẽ. Bốn mùa sẽ chả có một nửa nhân thủ còn sống, ta biết ngài không cần những người yếu này, nhưng bọn hắn có thể thay ngài làm việc vặt. Được, ngươi ở chỗ này chờ lấy, không muốn đi động. Bạch Dạ tạm thời không có ý định giết bọn hắn, hắn trước tiên cần phải đi thử quang thành đem chuột chuột tiếp đến. Vâng, Hắc Vương đại nhân. Xuân trong nháy mắt trong lòng cũng hỉ. Hắn cảm giác tự mình hẳn là quá quan, bằng không thì Hắc Vương trực tiếp giết mình chẳng phải xong, để cho mình chờ lấy làm cái gì? Đúng rồi, không gian quái nhiễu trang bị ở đâu? Tại khống chế thất. Xuân Bội Vàng chỉ hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu gian phòng. Bạch Dạ nhẹ gật đầu, lập tức hướng phòng điều khiển đi đến. Mở ra phòng điều khiển đại môn, liền gặp được một đài màu sáng bạc tinh vi dụng cụ, địa bàn giống đời cũ máy tính để bàn, phía trên là một cái dạ đạ giống như đồ vật. Bang! Một đao chém xuống, không gian quái nhiễu trang bị trong nháy mắt một phân thành hai. Bạch Dạ không có chút nào dừng lại, trực tiếp thần lâm thử quan thành. Bạch thị trong trang viên, mang theo màu đỏ nhỏ nơ chuột bạch, chính nhàn nhã nằm tại bàn ăn màu vàng format bên trên, bắt chéo hai chân, khép mắt, thưởng thụ lấy mỹ thực. Đồng nhiên, một cái đại thủ chống rông xuất hiện, một phát bắt được chuột bạch. Bạch. Chuột chuột chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh sát trước mắt không ngừng biến hóa. Làm hết thể đều dừng lại về sau, nó phát hiện mình xuất hiện tại một gian trong phòng thí nghiệm, đồng thời bị người chộp trong tay. Chi 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 chi. Chuột chuột kịch liệt dãy rủa, mắng rất bẩn. Đừng mẹ nó động, mang ngươi ăn được ăn tới. Nghe được cái kia quen thuộc tà ác thanh âm, chuột chuột nhìn lại. Nguyên bản dãy rủa cái đầu nhỏ lập tức cúi xuống, hư hư thực thực sinh không thể luyến. Bởi vì nó lại nhìn nó kẻ đáng ghét nhất, mỗi lần đều sai xử nó làm việc, nhưng xưa nay không cho thủ lao ghê tởm nhân loại. Bạch Dạ cũng không hiểu chuột ngữ, cầm chuột chuột liền đi ra phòng điều khiển. Xuân gặp hắn ra, lập tức mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, "Hắc Vương đại nhân, ngài về." Bạch ánh đao lướt qua. Xuân cái cổ xuất hiện một đạo tinh hồng tơ máu, ngay sau đó đầu lâu sai chỗ, bịch một tiếng rơi ầm ầm trên mặt đất. Đỏ thắm máu tươi tung tóe đầy tường đều là. Sau đó, Bạch Dạ tiếp tục vung đao, đem sắp chết hạ cùng cái khác mấy tháng phần toàn bộ chém chết. Máu tươi càng ngày càng nhiều, toàn bộ phòng thí nghiệm cơ hồ đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, gây mũi mùi máu tươi nồng đậm làm cho người buồn nôn. Chuột chuột kinh hô một tiếng, vội vàng dùng móng vuốt nhỏ che mắt, dọa đến toàn thân run rẩy. Bên trên một giây đang ở nhà Lý Mỹ Tư Tư ăn format, một giây sau liền đi tới lò sát sinh nó trái tim nhỏ sắp không chịu được nổi nữa. Đi, đem bọn hắn mấy cái siêu phàm năng lực nhân lúc còn nóng ăn. Bạch Dạ đem chuột chuột hướng trên thi thể quăng ra, liền không lại của nó. Hai tay của hắn chống tướng quân nào, gian nan đứng thẳng, trong miệng không ngừng thở hổn hển, hai mắt xích hồng. Thảo, mấy cái rác rưởi này khí huyết vẫn rất chân. Bạch Dạ cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, bắp thịt toàn thân ngay tại điên cuồng rung động, dưới da như có vô số đầu tiểu xà đang du động. Chương 586, một đồng chi lực. Chương 586, một đồng chi lực. Ầm. Bạch Dạ vừa mọc tốt trái tim lại vỡ vụn. Ngay sau đó, hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu, giống như ác quỷ. Chi chi. Chuột chuột mới từ xuân thể nội móc ra một cái lục sắc tiểu quang đoàn nuốt vào trong bụng, liền nghe được sau lưng truyền đến dị động. Nó trên mặt hiện ra một vòng nhân cách hóa kinh ngạc, cái đầu nhỏ chuyển tới. Chuột chuột trên người lông trắng trong nháy mắt liền nổ đi lên, bởi vì lúc này Bạch Dạ hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều đang chảy máu, giống như là muốn hòa tan ngọn đến. Tại chuột chuột ánh mắt hoảng sợ bên trong, phanh, Bạch Dạ nổ tung, máu đỏ tươi xương mù hòa với thịt nát ở trong phòng thí nghiệm dâng trào. 1 mét, 2 mét, 3 mét, huyết vụ quyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, tại lan tràn đến 5 mét lúc, giống như là chạm đến một loại nào đó điểm tới hạn. Huyết vụ trong nháy mắt đình chỉ quyết tán, bắt đầu không ngừng cuộn. Từng đầu dài nhỏ tinh hồng thần kinh tuyến từ trong huyết vụ bệnh thành hình, ngay sau đó là mạch máu, sau đó là ánh mắt. Hai viên ánh mắt kết nối lấy vô số tinh hồng sợi tơ, lơ lửng giữa không trung, bốn phía thịt nát bị những cái kia sợi tơ hấp dẫn, dần dần ghép lại cố tình bẩn, thận, gan, giống như là treo từng đống quả lớn nho cây. Sau một lát, một cái từ vô số tinh hồng sợi tơ bệnh mà thành hình người thân ảnh tại trong huyết vụ hiện hiện. Huyết vụ giống như là bị hình người hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chảy ngược, giống như thôn tính, trong khoảnh khắc huyết vụ đầy trời toàn bộ bị nó thôn vệ. Da thịt trắng non từ máu thịt bên trong sinh trưởng mà ra, cuối cùng dừng lại thành bạch dã bộ dáng. Kiệt kiệt kiệt. Lực lượng dũng mãnh tiến ra. Chân như nhộng bạch dã ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Trải qua vừa mới vỡ vụn gây dựng lại, thần khí huyết thình lình tiêu thăng đến kinh khủng 2 vạn điểm. Cùng ban sơ an tiểu đồng lực lượng ngang nhau, tên gọi tắt một đồng chi lực. Mặc dù gây dựng lại quá trình bên trong lãng phí không ít khí huyết, nhưng có thể có gấp đôi tăng lên cũng là rất đáng. Mấu chốt nhất là, bạch dã vừa tìm được tăng cường khí huyết đường tắt, đó chính là dùng tướng quân đao lược đoạt khí huyết, sau đó lo bạo chính mình. Liên như là rèn luyện cơ bắp, cần đem cơ bắp xé rách, khôi phục lại về sau liền sẽ trở nên tráng kiện là một cái đạo lý. Phương pháp này chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn liền có thể nhanh chóng mạnh lên, tiêu hóa thể nội gen dược lực, rút ngắn thật nhiều hóa rồng tiến trình. Một bên chuột chuột bị bạch dã cùng tiếu dọa đến kém chút nhẹ đến, móng vuốt nhỏ vội vàng giao thế lấy đánh ra mao nhung nhung bộ ngực. Nhìn cái gì vậy? An ngươi. Bạch dã chừng con chuột con một mắt, lập tức từ dị không gian bên trong xuất ra trước đó ngồi sao nhấp nháy. Hắc kim áo khoác. Vừa rồi ngân sắc câu phục bị tạt nát, cho nên thần tâm tình bây giờ thật không tốt, một trận chiến này để hắn trọn vẹn tổn thất mấy chục bạn. Đáng chết 4 mùa sẽ. Một bộ màu trắng nạm vàng quân áo khoác thân ảnh hư không mà đứng. Mặc chân đứng tại Lâm Hải trên không, hai tay ôm tại trước ngực, cư cao Lâm Hạ nhìn phía dưới trong rừng cây một lâm sâm. Tại Lâm Hải bên trong, tiên tổng quản cầm trong tay hội trưởng lệnh, xuất lĩnh lấy một đám thương hội tinh nhuệ cùng cao thi mạn thủ hạ nhóm kịch liệt giao chiến. Tiên tiến tại giết Cao Sơn Hà về sau, liền giả tạo hiện trường, đem sát hại Cao Sơn Hà tội danh vu oan cho cao thi mạn. Hắn đánh lấy vì Cao Sơn Hà báo thù danh nghĩa, lại thêm Mặc Trần liên bang thân phận của trung tướng cùng cao kế nghiệp bảo đảm, thành công điều động thương hội tinh nhuệ. Đây hết thảy thậm chí đều không có thông qua Cao Bán Thành, bởi vì Cao Bán Thành là tối hôm qua mới lên làm hội trưởng, vẹn vẹn vừa xác nhận hội trưởng chi danh, rất nhiều quyền lực chưa giao tiếp. Đơn thuần lực ảnh hưởng, Cao Bán Thành lực ảnh hưởng thậm chí không bằng tiền tiến vị lão nhân này. Đương nhiên, nếu như Cao Bán Thành lúc này lấy hội trưởng chi danh tuyên bố hiệu lệnh, có lẽ có thể ngăn lại lần này chiến tranh, nhưng bây giờ hắn căn bản không có cơ hội ra lệnh. Bởi vì tiền tiến sớm đã âm thầm trợ giúp Cao Thi Mạn, để 4 mùa người biết thông suốt đi ám sát Cao Bán Thành. Trong một mảnh hỗn loạn, Cao Thi Mạn ôm tạc kích, kinh hoàng trốn ở một vị màu trắng tây trang tóc dài thiếu niên sau lưng. Nàng nhìn thấy trong đám người tiền tiến, tự nhiên cũng minh bạch mình bị Cao Văn Viễn lừa gạt. 4 mùa người biết một bộ phận đi giết Thọ Khôn, một bộ phận đi giết Cao Bán Thành đám người, lúc này bên người nàng chỉ còn một chút bảo tiêu, cùng một lâm sâm. Nàng vốn cho rằng Cao Văn Viễn cùng nàng là cùng một bọn, kết quả nàng từ đầu tới đuôi đều là bị Cao Văn Viễn làm vũ khí sử dụng. Cao Văn Viễn rõ ràng cùng Cao Kế Nghiệp là cùng một bọn. Không, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ. Ngươi không bảo vệ được. Cao Thi Mạn thần sắc mất khống chế gầm thét, đánh gãy một lâm sâm ấp úng phát biểu. Ngươi biết là ai muốn giết ta sao? Ngươi liền xem như mang ta về vạn một lâm cũng không an toàn. Sắc mặt nàng trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Nàng hiện tại lo lắng căn bản không phải mang đại quân tới vây công Mặc Trần, mà là Hắc Vương. Đối mặt Mặc Trần, nàng có thể trông cậy vào một lâm sâm mang tự mình chạy trốn tới vạn một lâm liền an toàn, nhưng Hắc Vương đâu? Bị Hắc Vương để mắt tới, đi vạn một lâm có cái dám dùng? Đỉnh phong thời kỳ thiên khải mạnh bao nhiêu? Còn không phải bị Hắc Vương một người đánh xuyên qua, vạn một lâm lại an toàn còn có thể hơn được thiên khải. Nhanh, mau dẫn ta rời đi nơi này, đi một chỗ không người. Cao Thi Mạn kinh hoàng dắt một lâm sâm ống tay áo. Được. Một lâm sâm buồn buồn đáp. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Giữa không trung, Mặc Trần hung tàn cười một tiếng, hắn duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay phương không gian trong nháy mắt bật mèo, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ lỗ đen trong nháy mắt thành hình. Kinh khủng hấp lực bộc phát ra, giữa không trung cuồng phong gào thét, không khí điên cuồng chạy ngược tiến trong lỗ đen. Hắc động kia đón gió biến trướng, hóa thành một cái đường kính 5 mét to lớn hắc cầu. Đi. Mặc Trần cong ngón đúng ra, to lớn hắc cầu từ không trung rơi xuống, những nơi đi qua như long quyển gió quá cảnh, nhấc lên thao thiên ba lan. Phía dưới Lâm Hải hoa hoa tác hưởng, vô số lá xanh từ trên cây rơi xuống, không nhìn trọng lực giống như hướng hắc cầu bay đi. Một chút nhỏ bé cây cối thậm chí bị khủng bố hấp lực nhổ tận gốc, xoay tròn lấy bay về phía không trung. Nhìn thấy một màn này, Mục Lâm Sâm nguyên bản ngây thơ gương mặt bỗng nhiên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, không cho phép phá hư cây cối. Hơi có vẻ non nớt người thiếu niên tiếng nói, giờ phút này giống như là tôi băng, dị thường lãnh gốc. Theo hắn gầm lên giận dữ, hào quang màu xanh biết từ trên người hắn dâng trào, cặp kia mỹ lệ hoa đồng bên trong, đủ mọi màu sắc tiểu hoa bắt đầu lan tràn sinh trưởng. Sau một khắc, toàn bộ Lâm Hải giống như là sống đi qua. Vô số tráng kiện dây leo cùng cành cây điên cuồng tăng vọt, giống như là cầu lòng xoay quanh xoắn lẫn, hóa thành giữa tận một lòng phóng lên tận trời, hung hăng va chạm bên trên to lớn lỗ đen. Bèn, một lòng cùng lỗ đen giữa không trùng gặp nhau, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ không giữ lại chút nào nổ tung, bộc phát ra kinh thiên tiếng vang. Một lòng đoạt thủ, mảnh gỗ vụn đầy trời tung bay. Lỗ đen vỡ tan, cương phong quyển địa gào thét. Mặc Trần hai mắt chậm rãi nheo lại, nhìn xem tức sủi bọt mép một lâm sâm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Hắn không nghĩ tới xảy ra vạn mục lâm vạn mục chủ lại còn có thực lực như vậy. Cho dù nơi đây có không ít cây cối, nhưng vô luận chất lượng vẫn là số lượng, đều kém xa vạn mục lâm, dù sao vạn mục lâm đại bộ phận đều là dị hóa thực vật. Mọi người trong nhà, thật có lỗi, hồ lô có chút không tự lượng sức, phí hết nửa ngày kỉnh chỉ viết ra một trường, xem ra hôm qua tiêu hao có chút nghiêm trọng, hôm nay trạng thái không tốt, một ho khan liền náo nhân đau. Kém cái kia một chương ngày mai sẽ bổ, độc giả cũ nhóm khẳng định biết hồ lô nhân phẩm, tại không có biết quên gốc trước đó, hồ lô nhân phẩm được công nhận tốt, bị độc giả xưng là nhất chịu khó kim viên, chưa từng bị canh, cũng không có thiếu trường không trả qua, hiện tại viết quên gốc, hoàn toàn là bị phong bình làm hại. trước kia viết thâm tình, các ngươi nói ta thâm tình, hiện tại viết quyên gốc, các ngươi nói ta quyên gốc, ai, ta quá khó khăn. Không ra nói giỡn, nên nói chuyện chính, mặc dù còn chưa tới 12 giờ, nhưng nhìn số phiếu hẳn là không có vấn đề gì, cho nên, Hồ Lô ở đây trịnh trọng tuyên bố. Ở nhà mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, bắt đầu ngưng động thời gian binh đăng hàng năm đỉnh phong bảng thứ hai. Mọi người trong nhà lớn tiếng hô lên hai chữ kia, chúng ta là Á Quân. Chúc mừng Hắc Vương Bạch Dã, lấy nhỏ nhất tuổi tác, trở thành hàng năm đỉnh phong bảng lớn nhất hắc mã. Cuối cùng nói một câu, quên gốc đại quân. Ngư bức, còn kém 2000 phiếu, tổng số phiếu liền phá 50 vạn, mọi người trong nhà cùng một chỗ vẽ lên cái này hoàn mỹ dấu chấm tròn đi. Chương 587, hấp thu cấm kỵ năng lượng chương 587, hấp thu cấm kỵ năng lượng lão sư, Mặc Trung tướng cùng bạn một chủ đánh nhau, hết thể đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Một gian màu trắng bạc nhạt dạo trong phòng thí nghiệm, Cao Văn Viễn một mặt cuồng nhiệt nhìn xem lão sư của mình, tiến sĩ. Một bộ áo khoác trắng tiến sĩ lúc này bề bộn nhiều việc, ngay tại điều chỉnh thử thí nghiệm trang bị. Ở trước mặt hắn là một tôn to lớn ám tử sắc cổ sáng, tự biến thành màu đen. Cổ sáng ngoại tầng phủ lấy 3 tầng trong suốt tấm chắn năng lượng, cổ sáng bên trên thỉnh thoảng có nhỏ bé ám tử sắc lôi đình lấp lóe. Nếu như Bạch Dã ở chỗ này liền sẽ phát hiện, đây chính là hắn vừa mới tại phòng thí nghiệm nhìn thấy, cấm kỵ năng lượng hồn trở truyền bảy trận. Chỉ bất quá, tiến sĩ cấm kỵ năng lượng hồn trở truyền bảy trận rõ ràng khác biệt, trước đó cái kia là màu tím nhạt, mà cái này lại tự biến thành màu đen. Lão sư, ngài cảm thấy vạn mục chủ hòa Mặc Trung tướng ai sẽ thắng? Tiến sĩ thần sắc chuyên chú thao túng thí nghiệm thiết bị, bình tĩnh nói, nếu như không có ngoại lực đúng tay tình huống phía dưới, căn cứ tính toán, hai người đồng quy vu tận xác suất là 100%. Cao Văn Viễn khẽ giật mình, đồng quy vu tận. Mặc Trung tướng xuất liên tục vạn mục lâm vạn mục chủ đều bắt không được. Tiến sĩ không trả lời thẳng, mà là nói một câu để Cao Văn Viễn mười phần không hiểu nói. Mục Lâm Sâm sẽ chết, cho nên Mặc Trần cũng sẽ chết. Cao Văn Viễn mặt mũi tràn đầy sùng bái, thì ra là thế, không hổ là lão sư. Kỳ thật hắn cũng nghe không hiểu, nhưng không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn không muốn tại trước mặt lão sư lộ ra quá ngu. Mà nguyên nhân chính là nghe không hiểu, cho nên hắn mới phát giác được lão sư cao thầm. Lão sư, cái kia Thỏ Khôn bên đó đây. Thỏ Khôn người này quá giàu hạn, luôn có một chút ngoài dự liệu thủ đoạn, cho dù bốn mùa sẽ chiếm tận ưu thế, muốn cầm xuống hắn chỉ sợ cũng không đơn giản. Tiến sĩ đẩy kính mắt, thấu kính bên trong phản chiếu hào quang màu tím thấm che khuất cặp kia bình tĩnh con người. Tất cả quân cờ bên trong, Thỏ Khôn sự không chắc chắn tối cao, không cần thiết tính toán sự không chắc chắn, chỉ cần dùng xác định tính nhân tố che giấu sự không chắc chắn là đủ. Gian kia trong phòng thí nghiệm, có ta lưu lại cấm kỵ năng lượng hồn trở truyền bảy trận, chỉ cần có người phá hư không gian quá nhiều trang bị, hoặc là mở ra phòng thí nghiệm, đều sẽ dẫn phát truyền bảy trận mở ra. Đối mặt loại trình độ kia cấm kỵ lực lượng ăn mòn, dù cho là mười vương giả khó mà chống cự. Lần này Cao Văn Viễn nghe rõ, hắn mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn xem tiến sĩ, thì ra là thế, nói cách khác, vô luận Thỏ Khôn cùng bốn mùa sẽ người nào thắng, bọn hắn đều muốn bị cấm kỵ lực lượng cảm giác nhiễm. Thỏ Khôn thắng, muốn rời đi cần phá hư không gian quá nhiều trang bị, này lại dẫn phát truyền bảy trận. Bốn mùa sẽ thắng, muốn rời đi cần mở ra phòng thí nghiệm, đồng dạng sẽ dẫn phát truyền bảy trận. Nguyên lai đây chính là dùng xác định tính che giấu sự không chắc chắn, cứ như vậy, ai thua ai thắng căn bản không trọng yếu, dù sao đến cuối cùng đều chạy không khỏi lão sư ngài tính toán. Có thể hay không trốn qua cũng không trọng yếu, thế cuộc đánh cờ bên trong, không ai có thể một tử không mất liền chiến thắng đối thủ, mấu chốt muốn nhìn kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại đại thế trước mặt, người cũng không thể khoảng chừng cái gì, không cần chú ý, hiện tại ngươi cần phải làm là hoàn thiện thí nghiệm, bảo đảm không có chút nào sai sót. Cao Văn Viễn càng phát ra kính nể lão sư của mình, đây mới thật sự là trí giả, lạc tử bố cục về sau, căn bản không quan tâm một thành một ao được mất, cũng chưa từng đi chú ý những cái kia việc nhỏ không đáng kể, chỉ trường không đại thế. Chỉ cần đại thế không thay đổi, tung quân cờ đều mất, đối thủ cũng vô pháp thay đổi càn khôn. Bởi vì cái gọi là càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Có thể nếu như càn khôn đã định đâu, còn không có ăn xong đầu con chuột con. Bạch Dã trợn trắng mắt, có chút im lặng. Cái này con chuột con kích thước không lớn, ăn cái gì cũng là tạp chậm. Hai con móng đuốt nhỏ tại trên thi thể lay nửa ngày, mới móc ra một đoàn như khí thể giống như tiểu con cầu, đặt ở miệng bên trong về sau còn phải nhắm mắt hưởng thụ lấy nhấm nuốt một hồi. Chi chi, chuột chuột bất mãn đều, giống như bị Bạch Dã thúc có chút phiền. Động động ngươi cái kia còn không có hoa sinh nhân lớn đầu óc, ngươi không phải biết biến hình sao? Chuột hình thái ăn đến chậm, ngươi sẽ không thay đổi thành lớn một chút động vật ta. Chuột chuột đông nhiên ngẩng đầu, thân thể lập tức liền đứng thẳng, giống như lại nói, còn có thể dạng này. Một giây sau, chói mắt bạch quang từ trên người nó nổ tung, chiếu toàn bộ phòng thí nghiệm giống như ban ngày. Trong vầng sáng, chuột chuột thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài, biến hình, tinh mịn màu trắng lông chuột sinh trưởng tốt. Bất quá thời gian mấy mắt, bạch quang cấp tốc thu lại, nguyên bản màu trắng con chuột nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu cao hơn 5 mét to lớn bạch lang. Kinh khủng thân cao để chuột chuột phía sau lưng đều đụng chạm tới phòng thí nghiệm trần nhà, đến mức nó không thể không có do thân thể. Bạch Dã lấy tay nâng trán, ngươi là nhược trí sao? Để ngươi biến lớn, không có để ngươi biến như thế lớn. Được rồi, ngươi nhanh lên ăn đi. Ngao. Bạch lang bất mãn kêu một tiếng, mắng rất bẩn. Bất quá lần này, nó bắt đầu ăn rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đối siêu phàm giả thi thể nhẹ nhàng khẽ hấp, một đoàn siêu phàm năng lượng liền từ trên thi thể bay ra, rơi vào huyết bùn đại khẩu bên trong. Bạch Dã cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp chuột chuột ăn cái gì thời khắc, hắn thuận tiện sở thi. Quả nhiên mò tới đồ tốt. Bốn mùa sẽ ở Bắc Mang cũng coi là không kém siêu phàm tổ chức, nếu là không có mấy món cấm kỵ vật, nói ra ai mà tin a, một kiện mang theo đinh tán áo da màu đen, một chuỗi màu đỏ sẫm dây chuyền, một cây màu trắng lông vũ. Áo da màu đen là rắn cấp cấm kỵ vật, có nhất định lực phòng ngự, mấu chốt là tự mang chống bụi cùng bản thân chữa trị. Màu đỏ sẫm dây chuyền là giao cấp cấm kỵ vật, toàn phương vị đề cao người sử dụng các hạng tố chất thân thể. Màu trắng lông vũ là rắn cấp cấm kỵ vật, khinh thân, tăng tốc. Bạch Giá cao hứng đồng thời lại có chút đau đầu, cái này ba kiện cấm kỵ vật còn thấu hoạt, nhưng hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ a, đường đường thời đại mới thần minh, cũng không thể xuyên cùng không phải chủ lưu, lại mang dây chuyền lại cắm lông vũ a. Mẹ nó, đều là rác rưởi, cùng hai cốt chi tức ngồi một bàn. Hắn đang muốn đem ba kiện cấm kỵ vật tất cả đều ném vào dị không gian đột nhiên, khóe mắt liếc qua liếc về trong phòng thí nghiệm to lớn của sáng. Ừm. Bạch Giá khẽ nhíu mày, nhìn về phía to lớn của sáng, chẳng biết lúc nào, nguyên bản màu tím nhạt của sáng vậy mà rỗng, bên trong bị trói buộc tử quang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiết lộ. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, đột nhiên, tâm linh không gian bên trong, tức chuột quang mang đại tác. Viên kia hạt vừng lớn nhỏ màu đen hình thoi tinh thể y mắng lơ lửng, xoay chậm chậm, hư không bên trong, từng tia từng sợi hào quang màu tím nhạt không ngừng hướng màu đen hình thoi tinh thể bên trong phóng đi. Ngoa tạo. Để lọt đến lao tử trên thân. Cái này tử quang rõ ràng chính là cái kia to lớn trong cột ánh sáng đồ vật, cũng chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nói, cái gọi là cấm kỵ năng lượng. Bạch Giá càng phát ra ngạc nhiên, tức chuột đến cùng là cái thứ gì, vì cái gì có thể hấp thu cấm kỵ năng lượng. Theo tức chuột thôn phệ tử mang càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng phát giác được đến một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, cùng trước đó hợp thành khô lâu bài lúc giống nhau như lúc. Chương 588, hợp thành cấm kỵ vật, bản mới hài cốt chi tức chương 588, hợp thành cấm kỵ vật, bản mới hài cốt chi tức chẳng lẽ lại có thể hợp thành rồi. Thảo, lão tử không có cái kia nhiều bài a. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong tay cấm kỵ vật, đôi mắt vị vị nheo lại. Trộm pháp chi thủ khô lâu bài trên bản chất cũng coi như cấm kỵ vật, nói cho cùng hợp thành khô lâu bài chính là tại hợp thành cấm kỵ vật. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Bạch Giá cũng mặc kệ có được hay không, trực tiếp một mạch móc ra tất cả cấm kỵ vật. Hắn lấy trước lên tướng quân cùng vô cực chi cốt. Hợp thành. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai tay của hắn phía trên bắt đầu hiện ra cấp chuột cùng khoản hắc quang. Hắc quang dần dần lan tràn, đem tướng quân cùng vô cực chi cốt cái này hai kiện lòng cấp cấm kỵ vật toàn bộ bao trùm. Ngay sau đó, cả hai hắc quang bắt đầu đan vào lẫn nhau, giống như là đột nhiên biến thành nam châm, qua lại hấp dẫn lấy. Nhưng lại tại hai kiện cấm kỵ vật sắp hút cùng một chỗ lúc, ầm. Nương theo lấy nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh, hắc quang đột nhiên vỡ nát. Bạch Giá cho mày, thất bại rồi. Chẳng lẽ là thuộc tính không hợp? Hắn buông xuống tướng quân cầm lên hải cốt chi tức. Hải cốt chi tức cùng vô cực chi cốt đều mang một cái xương chữ, lại chất liệu cũng là từ xương cốt chế tạo, thuộc tính hẳn là tương hòa. Hắc quang một lần nữa hiện lên, hải cốt chi tức cùng vô cực chi cốt qua lại hấp dẫn, cuối cùng triệt để tụ hợp cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, hắc quang đại thịnh. Hai kiện cấm kỵ qua đời làm hai đạo quan đoàn, hợp hai làm một. Đợi hắc quang tán đi, một thanh hoàn toàn mới bạch cốt súng lục ra đời. Lóe ra trắng men lanh quang, xương kết ghép lại đường vân càng rõ ràng, chỉnh thể giống như là từ một con quái dị bạch cốt bản tay chế tạo thành. Tại dưới ánh sáng hiện ra lân hỏa ánh sáng nhạt, trên đó cấm kỵ khí tức như ẩn như hiện. Ầm, Bạch Giá trực tiếp đối Xuân thi thể bắn một phát súng. Một viên thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm bạch cốt đạn bắn ra, trong chớp mắt rơi vào Xuân trên thân. Một giây sau, Xuân thi thể bị tinh hồng hỏa diễm nhóm lửa, huyết nhục của hắn cấp tốc khô héo, thể nội xương cốt giống như là bị rút đi đồng dạng, biến thành thật mỏng một trương da người, mà theo tinh hồng hỏa diễm ăn mòn, cuối cùng tấm kia da người cũng triệt để hóa thành tro tàn. Bạch Giá sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng vuốt ve bản mới hài cốt chi tức giống như vuốt ve một kiện hiếm thấy chân bảo. Bảo bối tốt. Thật sự là ta bảo bối tốt. Vô hạn bạch cốt đạn, uy lực đại tăng, có thể đồng thời đốt cháy khí huyết cùng hải cốt. Phải biết Xuân cũng không tính kẻ yếu, lâu dài nuốt dị hóa hoa quả, nó thể phách không tầm thường, dù là chết biến thành thi thể kia cũng không phải bình thường súng ống có thể đánh xuyên. Nhưng bản mới hải cốt chi tức một thương liền chôn vùi Xuân thi thể. Ngoại trừ phát xạ bạch cốt đạn bên ngoài, Bạch Giá còn cần tinh thần lực cảm giác được rất nhiều những chức năng khác, vô cực chi cốt mặc dù tan vào đi, nhưng nguyên bản năng lực đều còn tại, thậm chí cả hai tổ hợp ra không ít diệu dụng. Bản mới hải cốt chi tức chỉnh thể vẫn là long cấp cấm kỵ vật trình độ, chỉ là tính thực dụng mạnh hơn. Bảo bối tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi vô cực hải cốt. Bạch Giá rất là qua loa đem cả hai danh tự tăng theo cấp số cộng, cho nó lên một cái tên mới. Thích một giây về sau, hắn liền đem vô cực hải cốt cắm vào bên hông, bắt đầu nghiên cứu còn lại cấm kỵ vật. Hiện ra hắc quang bàn tay trực tiếp từng cái tại tất cả cấm kỵ vật bên trên phát qua. Chỉ một thoáng, tất cả cấm kỵ vật đều bị hắc quang bao khỏa, qua lại ở giữa bắt đầu sinh ra hấp lực. Áo da màu đen, lông vũ, đỏ sẫm dây chuyền dung hợp lại cùng nhau, biến thành trước ngực cắm màu trắng lông vũ, bả vai rũ cụp lấy đỏ sẫm dây chuyền áo da đen, càng xấu. Hắc Minh Quỷ mặt cùng Hắc Sát Thương dung hợp lẫn nhau. Hắc Sát Thương hoàn toàn dung nhập vào mặt nạ bên trong, mặt nạ dáng vẻ cũng không phát sinh quá nhiều cải biến, chỉ là trở nên càng thêm có kim loại sáng bóng, đeo lên về sau ẩn ẩn có thể nghe được oan hồn kêu rên thanh âm. Đang lúc Bạch Giá coi là kết thúc, ai ngờ món kia áo da cùng mới trên mặt nạ càng lại độ hiện lên hắc quang, cả hai qua lại hấp dẫn, cuối cùng lại biến thành một kiện rộng lớn áo bào đen. Áo bào đen đứng yên tại mặt đất, vành nón phía dưới rõ ràng là một trương đen nhánh quỷ mặt, liền phảng phất bên trong thật có người đồng dạng. Quỷ dị nhất chính là, hắc bào chất liệu phảng phất từ hắc vụ chế tạo, khinh bạc như sa. Phía trên hiện ra từng tia từng sợi xương mù màu đen, và áo biên giới đặc biệt rõ ràng, hắc vụ cuộn cuộn, không ngừng mà bốc lên, lan lộn, sau đó biến mất, như thế lặp lại tuần hoàn. Bạch Giá tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai chỉ cần thuộc tính phù hợp, thậm chí có thể nhiều lần dung hợp. Hắn không kịp chờ đợi mặc vào áo bào đen, ngón tay vừa mới đụng chạm, áo bào đen trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng tia từng sợi xương mù màu đen, thuận ngón tay của hắn hướng trên thân quấn quanh mà đi. áo bào đen ra thân, Bạch Giá lập tức cảm giác được chỗ khác biệt. Hắn khí huyết, tinh thần lực phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, cháy hừng hực. Thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng, cường tráng, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn, như nhặt được tân sinh. Thật mạnh tăng phúc, mà lại cơ hồ là toàn phương vị tăng phúc. Bạch Giá trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, cái này cấm kỵ vật trải qua nhiều lần dung hợp, cùng cấm kỵ lực lượng gia trì, lại ẩn ẩn chạm đến long cấp cánh cửa, chỉ kém lâm môn một cước. Mà lại hắc diện cụ biến hình, ngụy trang hiệu quả vẫn còn, thậm chí dễ dàng hơn, phối hợp thêm hắc sát bảo, hắn có thể tùy tiện cải biến trang phục, hình thể. Ngoại trừ phòng ngự, biến hình, gia tốc, tăng phúc bên ngoài, còn tự mang hắc sát thương sát khí hiệu quả, có thể chấn nhiếp linh hồn, phát động sát khí công kích. Vĩnh dạng. Bạch Giá vì đó nghĩ kỹ danh tự, ý vị hắc vương giáng lâm, thế gian vĩnh dạng. Theo tâm hắn niệm khẽ động, hắc diện cụ cùng hắc sát bảo chậm rãi biến mất. Hiện tại hắn cao hứng, không còn vì tổn thất mấy chục vạn ngôi sao nhấp nháy mà tức giận. Xem ra cấp chuột năng lực là hợp thành, đây rốt cuộc là thứ gì? Bạch Giá tự lẩm bẩm. Chi chi. Một lần nữa biến trở về chuột bạch chuột chuột chạy tới, thuật ống quần một đường leo lên trên, sau đó đặt mông ngồi ở Bạch Giá đầu vai. Bạch Giá quay đầu cười nói, ăn xong. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên mắt tối sầm lại. Quen thuộc hạ xuống cảm giác truyền đến, bốn phía vang lên rầm rầm tiếng nước, kia là mạch nước ngầm tại của quận. Vô cực dưới biển sâu, Bạch Giá thân hình không ngừng chìm xuống, hướng vĩnh hằng cô tịch thâm viên rơi xuống. Thảo, cái này mẹ nó vẫn là giữa ban ngày đâu, lao tử còn chưa ngủ đâu. Hắn chửi ầm lên. Chi chi. Chuột chuột thanh âm ở bên tai vang lên. Giang giác. Vô cực thâm hải từng khúc vỡ vụn, Bạch Giá mở hai mắt ra, phát hiện mình còn tại phòng thí nghiệm, lạnh ánh sáng trắng mang bắn thẳng đến mà xuống, mười phần trước mắt. Mẹ nó, đây là hấp thu cấm kỵ lực lượng di chứng. Mặc dù đều bị tinh thể màu đen hấp thu, nhưng thứ này tựa hồ để cho ta thân thể biến chìm xuống nhanh hơn. Chi chi. Bạch Giá quay đầu nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chuột chuột, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, không đúng, ngươi làm sao không có việc gì? Chuột chuột nghiêng cái đầu nhỏ, giống như nghe không hiểu ý tứ. Được rồi, không trọng yếu, vẫn là nhanh đi giải quyết tiến sĩ đi, giết chết tiến sĩ, hẳn là có thể giải quyết lĩnh vực cấm kỵ. Lần này, hẳn là không quên chuyện gì a. Mọi người trong nhà, hôm qua cuối cùng một phút đồng hồ, kỳ tích phát sinh, thành công đột phá 50 bản phiếu. Vì lần này hoạt động vẽ lên một cái viên man dấu chấm tròn, ở đây cảm tạ hôm qua thức đêm yên lặng bỏ phiếu trợ lực kỳ tích phát sinh thư hữu, cũng cảm tạ tất cả cho hồ lô bỏ phiếu toàn thể thư hữu, cảm ơn mọi người. Tối nay còn có hai tấm, một chương bổ hôm qua, một chương cảm tạ mọi người trong nhà, dự tính 11 giờ viết xong đi. Viết có chút chậm xin thứ lỗi, cảm mạo hơi có chút nghiêm trọng, trạng thái không tốt, bù được sớm người nhà nhóm có thể ngày mai lại nhìn. Chương 589, Mục Lâm Sâm VS Mặc Trần. Chương 589, Mục Lâm Sâm VS Mặc Trần. Mục Lâm Sâm, ngươi luôn mồm nói không cho ta phá hư cây cối, ngươi mẹ nó điều khiển cây cối chiến đấu, phá hư so ta còn nhiều a. Giữa không trung, Mặc Trung tướng thở hổn hển giận mắng. Nhìn như giận mắng, kỳ thực là đang trì hoãn thời gian, cho mình cơ hội thở dốc. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, cao cường như vậy độ chiến đấu, thế mà không thấy một điểm tiêu hao, thật sâu nội tình. Mục Lâm Sâm mặt lạnh lấy nhìn lướt qua bốn phía tàn phá rừng cây. Không, không giống, bọn chúng là bởi vì sinh mệnh của mình mà chiến. Mặc Trần cười khẩy nói, một đống phá đồ gỗ, ngươi còn cả bên trên sinh mệnh rồi. Cho bản tướng con chết. Hắn đột nhiên giơ cao tay phải lên, phản phất muốn chạm đến trên bầu trời Thái Dương. Chỉ bất quá vị trí của mặt trời đã sớm bị một hố đen to lớn thay thế. Sau đó, Mặc Trần một tay ép xuống, to lớn lô đen ầm vang rơi xuống, vô hình thôn phệ chi lực đống nhiên nổ tung, lấy lô đen làm trung tâm, đẩy ra một vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng. Quanh mình đá vụn, đoạn mục, thậm chí trong không khí bụi bặm đều bị hút vào trong lỗ đen. Một chiêu này uy lực mười phần kinh khủng, là Mặc Trần tụ lực hồi lâu mới ngưng tụ mà ra, bình thường chiến đấu bên trong, hắn chưa từng sẽ sử dụng một chiêu này. Bởi vì một kích này uy lực mặc dù đủ mạnh, nhưng bởi vì lỗ đen thể tích quá lớn, tốc độ quá chậm, rất dễ dàng bị né tránh. Bất quá hôm nay hắn hoàn toàn không lo lắng điểm này, bởi vì Mục Lâm Sâm sẽ không tránh. Mục Lâm Sâm tóc dài bị phong áp quét không ngừng của vũ, trong hốc mắt đủ mọi màu sắc tiểu hòa cũng là như thế. Phía sau hắn ôm hài tử Cao Thi Mạn sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi để nàng gắt gao nắm lấy Mục Lâm Sâm góc áo. Cũng chính bởi vì nàng cùng hài tử, dẫn đến Mục Lâm Sâm bị trói buộc tại nguyên chỗ, từ đầu tới đuôi đều là bị động tại phòng ngự. Tiên Tiến mang tới đại bộ đội ở một bên xa xa nổ súng đánh lén, không ngừng dính dấp Mục Lâm Sâm lực chú ý. Mục Lâm Sâm cắn chặt hàm răng, trong hốc mắt tiểu hoa điên cuồng tăng gọn. Cùng lúc đó, ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động, đến hàng vạn mà tính đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây trắng kiện, cành lá che khuất bầu trời, mang theo một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực. Những cái kia đại thụ như là tham viếng tự mình quân vương đồng dạng, hướng về Mục Lâm Sâm phương hướng uốn lượn sinh trưởng, xa xa nhìn về phía giống như là tại cúi đầu. Cái này một mảnh đại thụ đều đối trung tâm Mục Lâm Sâm túi đầu, bọn chúng không ngừng sinh trưởng cuối cùng triệt để khép kín, hình thành một mặt từ vô số đại thụ tạo thành nửa vòng tròn thuẫn. Từ trên trời quan sát, giống như đại địa bên trên móc ngược lấy một cái cự đại lục bát. Oeng, lỗ đen hung hăng nện ở lục bát phía trên, những giả thiên đó tế nhật cự mục, tại đụng chạm lấy lỗ đen biên giới sát na, tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như cấp tốc tan rã. Lá cây, thân cảnh, dây leo, thậm chí ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh mệnh lực, đều bị một mạch hút vào trong lỗ đen. Cuối cùng, lục bát bị lỗ đen triệt để nuốt hết, liên đối lấy nó bảo hộ một khu vực như vậy, trực tiếp bị san thành bình địa. Lỗ đen vỡ vụn, bụi bặm tan hết, trên mặt đất thình lình lưu lại một cái cự đại hình nửa vòng tròn lõm. Nhưng Mặc Trần trên mặt cũng không có chút nào vui mừng, hắn hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt như điện nhìn về phía ngoài ngàn mét đông phương. Dừng cây ở giữa, một bộ màu trắng Âu phục thân ảnh chính ôm Cao Thi Mạn cùng Tạ Kịch Phi nước lại. Hắn phiêu giật tóc dài theo gió của mũ, thân hình linh hoạt giống như trong núi tinh linh. Một Lâm Sâm chạy, hắn không có chút nào mười vương bao phủ, thậm chí không biết cái gì gọi là mặt mũi. Hắn không thích đánh nhau, cũng không muốn Cao Thi Mạn cùng Tạ Kịch thụ thương, cho nên liền chạy. Muốn chạy? Mặc Trần cười lạnh một tiếng, hắn vào hư không mở ra bộ pháp, đế giày hắc quang chợt hiện. Kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát ra, hắn cùng Mộc Lâm Sâm ở giữa không gian trong nháy mắt bị thôn phệ. Vẹn vẹn một bước, liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Phi nước đại bên trong Mộc Lâm Sâm đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, một vòng lô đen từ hắn phía sau dâng lên. Hắn không chút do dự, trực tiếp dùng sức đẩy, đem trong ngực Cao Thi Mạn cùng Tạ Kịch đẩy đi ra. Hai người trong nháy mắt rơi vào rừng cây, những cái kia thanh thúy tươi tốt cây cối trong nháy mắt sống lại, chủ động duỗi ra mềm mại nhất cành cây, xen lẫn thành lưới, đem hai người tiếp được. Làm xong đây hết thảy, Mộc Lâm Sâm lại muốn tránh đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Thân thể của hắn trực tiếp bị lỗ đen đánh trúng, vô hình thôn phệ chi lực bộc phát, nuốt lấy hắn nửa bên thân thể. Cánh tay phải hoàn toàn biến mất, lờ ổ gờ ngực bên trên cũng nhiều ra một cái trống rỗng. Hắn không có ngã xuống, cũng không có kêu thảm, chỉ là xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem đuổi theo Mặc Trần. Mặc Trần nhìn chằm chằm Mộc Lâm Sâm tổn hại thân thể, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi. Không có máu tươi, không có nội tạng, thậm chí liền đập vỡ thịt đều không có, chỉ có từ lờ ổ gờ ngực biên giới thò đầu ra đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Cái này Mộc Lâm Sâm lại là cái hình người sắc không, bên trong được là hoa. Dù là Mặc Trần là liên bang trung tướng, nhìn thấy quỷ dị như vậy tồn tại, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mà liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, Mộc Lâm Sâm thể nội tiểu hoa bắt đầu lan tràn, như là dệt áo len đồng dạng, đan vào lẫn nhau, bù đắp lở ổ gờ ngực cùng tay phải. Theo một đạo thanh quang hiện lên, da thịt trắng nõn một lần nữa hiện hiện, đem những tiểu hoa đó toàn bộ bao trùm. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Mặc Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải quái vật, ta là người. Mặc Trần mỉa mai cười một tiếng, đột nhiên, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Cao Thi Mạn phương hướng, hét lớn, mau giết bọn hắn. Mộc Lâm Sâm giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Kết quả cũng không nhìn thấy có bất kỳ người đi cướp giết Cao Thi Mạn. Đột nhiên, trước ngực hắn tê dần, vang lên bên tai Mặc Trần nhe răng cười. Ha ha ha. Từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp, hiện tại xem ra quả là thế, nguyên lai mười vương một trong vạn một chủ, lại là cái trí thông minh không đến 10 tuổi đồ đần. Mộc Lâm Sâm xoay đầu lại, chỉ gặp Mặc Trần bàn tay đã cắm vào mình lở ổ gờ ngực, ngàn vạn sợi hắc quang từ bàn tay hắn bắn tung tóe, điên cuồng thôn phệ lấy sinh mệnh lực của mình. Mộc Lâm Sâm có chút cứng ngắc bắt lấy Mặc Trần bàn tay. Ha ha ha, không cần uổng phí sức lực, bị bản tướng quân cẩn thận, dễ rủa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Mộc Lâm Sâm sững sờ nhìn xem cắm vào trước ngực mình bàn tay, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng. Ngươi không được đụng trong thân thể ta hoa, bằng không thì ngươi sẽ chết. Mặc Trần Tiếu Dung trì trệ, nhìn Mộc Lâm Sâm ánh mắt giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Ta sẽ chết. Đầu óc ngươi. Cái gì? Hắn bỗng nhiên biến sắc, nhìn chòng chọc vào tay phải của mình, từng đóa nhỏ bé đóa hoa lại từ Mộc Lâm Sâm lở ổ gờ ngực nô ra, thuận cánh tay của hắn quấn quanh sinh trưởng. Những tiểu hoa đó sợi dễ không trở ngại chút nào đột phá hắn giáp hung hăng cắm rễ huyết đục bên trong. Sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, Mặc Trần luống cuống, hắn vậy mà từ những thứ này tiểu hoa bên trên cảm nhận được một cỗ không kém gì thao thiết hấp lực. Cho dù hắn thao thiết chỉ là lao sư truyền thụ cho một phần nhỏ, nhưng hắn đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua có bất kỳ một loại năng lực có thể tại thôn vệ phương diện thắng qua thao thiết. Hôm nay hắn liền gặp được. Buông tay, Mặc Trần nghẹn ngào hô to, liều mạng muốn đưa tay từ một lâm sâm trong lở ổ gờ ngực rút ra, thế nhưng là những cái kia nhìn như tinh tế yếu ớt tiểu hoa lại cứng rắn vô cùng, căn bản không tránh thoát. Ta giúp ngươi. Mộc Lâm Sâm hai tay nắm lấy Mặc Trần tay, giúp hắn cùng một chỗ ra bên ngoài nổ. Người sao? Mặc Trần khí tức sủi bọt mép, cảm giác mình đã bị nghiêm trọng vũ nhục. Nhưng mà hai người cùng một chỗ dùng sức, vẫn là không cách nào tránh thoát tiểu hoa trói buộc. Ngươi mẹ nó là cố ý đuổi nghịch ta đúng không? Thật coi bản tướng quân là ăn chay. Mặc Trần giơ tay trái lên, một cái cỡ nhỏ lỗ đen hoàn toàn đem nắm đấm bao khỏa, lập tức hung hăng hướng Mộc Lâm Sâm mặt đập tới. Ầm! Một quyền trực tiếp đánh dụng Mộc Lâm Sâm nửa cái đầu, mảnh gỗ vụn tung bay. Nhưng một giây sau liền phục hồi như cũ. Ra tay trước một trường, chương sau viết một nửa, 12 điểm trước đó phát. Chương 590, đừng. Đừng khóc chương 590, đừng. Đừng khóc Mặc Trần tiếp tục đánh, chỉ bất quá lần này Mộc Lâm Sâm cũng hoàn thủ, kinh khủng cự lực hung hăng đập tới, rõ ràng không mang theo mảy may khí huyết ba động, lại đem giáp đập kịch liệt rung động. Hai người cứ như vậy dính vào nhau đánh lên. Mặc Trần càng đánh càng kinh hãi, quái vật này không còn khí máu, đơn thuần bằng vào man lực liền suýt nữa đánh tan ta giáp. Quỷ dị nhất vẫn là những tiểu hoa đó hấp lực. Hắn cùng Mộc Lâm Sâm hoàn toàn lâm vào giằng co. Hắn dùng thao thiết cướp đoạt Mộc Lâm Sâm sinh mệnh lực, tiểu hoa cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn. Hai người lặp đi lặp lại tuần hoàn, đều nhanh thành cộng sinh thể. Chỉ bất quá chung quy là tiểu hoa hấp lực càng mạnh một chút, thắng lợi thiên bình đang không ngừng hướng Mộc Lâm Sâm nghiêng. Một bên khác, Cao Thi Mạn ôm Tạ Kịch sớm đã từ trên cây xuống tới, nàng gặp Mộc Lâm Sâm kéo lại Mặc Trần, không chút do dự, quay đầu liền chạy. Không chạy không được, nàng sợ tối vương tìm đến. Chạy có một hồi, đột nhiên, Cao Thi Mạn, người chạy không thoát. Trong rừng truyền đến một đạo giản mua quá khẽ. Chỉ thấy Tiền Tiến thân hình như hạt, mũi chân tại nhánh cây điểm nhẹ, hoành không mà đến. Cao Thi Mạn quá sợ hãi, hoảng hốt chạy vừa nàng không cẩn thận dẫm lên cục đá, chân một uy, cả người tính cả trong lực Tạ Kịch cùng một chỗ ném xuống đất. Đáng thương Tạ Kịch lăn trên mặt đất mấy vòng, toàn thân chảy ra, không cầm được gào khóc. Cao Thi Mạn lúc này nào có tâm tư còn hắn, cổ chân chỗ truyền đến từng trận đau nhức, để trên mặt nàng mồ hôi lạnh dày đặc, bờ môi trắng bệch. Nàng chật vật kéo lấy thụ thương chân, một chút xíu hướng nơi xa chạy trốn. mụ 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 ô ô ô đau, ta đau quá. Tạ cái tiếng la khóc từ từ đi xa, nhưng mà Cao Thi Mạn vẹn vẹn chạy ra không đến 100 mét, thúc thủ chịu trói đi. Tiền Tiến từ trên cây rơi xuống. Tiền thúc, Tiền thúc ngươi không thể giết ta, ta là ngươi chất nữ a. Cao Thi Mạn sắc mặt đống nhiên tái nhợt, nàng một bên hoảng sợ hô hào một bên lui lại. Ta khi còn bé ngươi cũng đã nói, Cao gia tất cả hài tử bên trong, ngươi thương yêu nhất chính là ta. Tiền thúc, ngươi quên ta cùng ngươi nói, ngươi không có hài tử, về sau liền từ Thi Mạn vì ngươi dưỡng lao tổng trung. Tiền Tiến đang muốn nâng tay lên cứng đờ, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Cao Thi Mạn vị này chất nữ. Cao Thi Mạn cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nhưng nghĩ đến con của mình, ánh mắt của hắn lại dần dần lạnh lẽo cứng rắn. Dưỡng lao tống trung thì không cần, ta có con của mình. Cao Thi Mạn toàn thân chấn động, đống nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Cao Văn Viễn, nàng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, đều là bởi vì Cao Văn Viễn. Nếu như không phải Cao Văn Viễn ham hại nàng, nàng làm sao lại trêu chọc phải Hắc Vương, như thế nào lại bị Mặc Trần truy sát? Yên tâm, Tiên Thúc động thủ rất nhanh nhẹn, sẽ không quá đau. Siêu, hai đạo tinh hồng laser từ trong rừng bắn ra, hung hăng xuyên thủng Tiền Tiến phía sau lưng. A, Tiền Tiến kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn lướt qua trước ngực lỗ máu, cấp tốc trốn đến một bên đại thụ về sau. Cái kia laser tốc độ quá nhanh, lại thêm là đánh lén, để hắn căn bản không kịp phản ứng. Hắn cuối cùng quá già rồi. Hai mắt chảy ra huyết lệ, mắt cháy lo lắng chạy tới, nhận lấy cái chết. Hắn trong hai mắt lại lần nữa bắn ra tinh hồng laser, trực tiếp đem Tiền Tiến ẩn thân cây đại thụ kia quét gãy. Tiền Tiến thân hình nổ xuống, như là báo đi săn thoát ra 100 mét, chui vào trong bụi cây. Mắt cháy vội vàng chạy tới, đưa tay muốn đi đỡ Cao Thi Mạn, kết quả lại giúp đỡ không. Cao Thi Mạn ngây ngẩn cả người, nhìn xem tại bên cạnh mình sờ loạn không khí mắt cháy, con mắt của ngươi. Lão bản ta không sao, cháy mau. Nghe được thanh âm mắt cháy lúc này mới sờ đến Cao Thi Mạn, đưa nàng từ dưới đất lôi dậy. Ta có ngươi, ngươi đến vì ta chỉ đường, nhanh. Một cái vừa đau chân người thọn, cùng một cái mắt bị mù lòa cứ như vậy tiến tới cùng một chỗ. Tạ Tịch, không còn kịp rồi, nếu ngươi không đi đều phải chết. Mục Lâm Sâm, ngươi cho lão tử buông tay. Mặc Trần sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, hiển nhiên là bị hút quá sức. Nếu như không phải hắn cũng một mực tại hút Mục Lâm Sâm, giờ phút này sợ sớm đã trở thành người khô. Ngươi, ngươi trước buông tay, ngươi hù đến Tiểu Hoa, chỉ cần ngươi không còn tổn vệ, Tiểu Hoa liền sẽ không bị chọc giận. Mục Lâm Sâm lắp bắp nói. Mặc Trần muốn rách cả mí mắt, ngươi thả mẹ nó cái rắm, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi nghĩ gạt ta buông tay, sau đó thừa cơ hút khô ta. Ta chưa từng gặp người. Ngươi trước hết để cho những thứ này đáng chết hoa buông ra, bản tướng quân lập tức thu tay lại. Không, không được, Tiểu Hoa rất ít nghe ta. Mục Lâm Sâm liên tục khoát tay. Ngươi sao? Đang lúc hai người giằng co thời khắc, một đạo thân ảnh giàn mua trong tay mang theo một cái thuốc thiết hải tử đi tới. Mục Lâm Sâm thân thể lập tức cứng đờ, bối rối nhìn bị Tiền Tiến sách trong tay Tạ Kích. Cha, ba ba, mụ mụ không cần ta nữa. Ô ô ô. Con nhỏ tuổi Tạ Kích căn bản không biết tình huống hiện tại, hắn chỉ biết là mụ mụ không cần chính mình nữa, bây giờ thấy ba ba, chỉ cảm thấy càng phát ra ủy khuất, khóc càng hung. Vung hắn ra. Vâng. Uy thế kinh khủng đống nhiên một phát, phương viên trăm dặm cây cối tại lúc này kịch liệt rung động, phảng phất cảm nhận được vương phẫn nộ. Đến hàng vạn mà tính cây cối điên cuồng sinh trưởng, vô số như thanh mạng giống như dây leo từ lòng đất chui ra, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Tiền Tiến biến sắc, bàn tay hắn lật một cái, một con chủy thủ liền chống đỡ tại Tạ Kịch trên cổ. Mau dừng tay, bằng không thì ta lập tức giết hắn. Đau, đau. Tiền ra ra, một đau quá. Hai đồng thút thít không người để ý tới, chỉ có một Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, hắn không biết làm sao đứng tại chỗ, trên thân thanh quang chậm rãi tán đi. Cùng lúc đó, bốn phía điên cuồng giống như yêu ma cây cối cũng đình chỉ sinh trưởng. Tiền Tiến trong nháy mắt đại hỉ, quả nhiên bắt lấy Tạ Kịch liền có thể bức bách một Lâm Sâm thúc thủ chịu trói. Mau thả Mặc trung tướng. Dì dao. Quấn quanh lấy Mặc Trần cánh tay Tiểu Hoa dường như cảm nhận được chủ nhân không thể nghi ngờ mệnh lệnh, toàn bộ rút về trong lồng ngực. Thả, thả hắn. Khôi phục tự do Mặc Trần trương cuồng cười to, ha ha ha. Muốn cứu Tạ Kịch có thể, chỉ cần ngươi để bản tướng quân thôn vệ hết lực lượng của ngươi, ta liền thả Tạ Kịch. Thật sao? Mục Lâm Sâm trắng non trên mặt hiện lên một vòng run rẩy vui mừng, giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Mặc Trần đáy mắt rêu cận, đương nhiên là thật, ta đường đường liên bang trung tướng, làm sao có thể khó xử một đứa bé, ngươi là liên bang tội phạm truy nã, ta muốn bắt chỉ là ngươi. Cho ngươi. Mục Lâm Sâm không có chút nào phản kháng vươn tay. Mặc Trần nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, lần này hắn không dùng tay, mà phía sau hiện ra một tôn giữ tận thao thiết hư ảnh. Thao thiết hư ảnh hung hăng đem Mục Lâm Sâm ngã nhào xuống đất, đối hắn miệng lớn cắn xé, mảnh gỗ vụn tung bay. Mục Lâm Sâm vẫn không có phản kháng, nằm dưới đất hắn nghiêng đầu, cặp kia dần dần khô héo hoa đồng từ đầu đến cuối nhìn xem thút thít Tạ Kịch. Nhẹ giọng an ủi, "Đừng, đừng khóc." Hắn tựa như một cái cũ nát người bù nhìn, bị dã thú mở ngực một bụng, lộ ra thể nội khô cạn dâm dạng. Chương 591, vạn mục chủ không gì hơn cái này. Chương 591, vạn mục chủ không gì hơn cái này. Hoa. Ô ô. Ba ba. Hai đồng tiếng khóc quanh quẩn trong rừng, đan sen thao thiết gào thét cùng gào thét, cùng Mặc Trần cùng thiếu. Ha ha ha. Lực lượng. Lực lượng dũng mãnh tiến ra. Mặc Trần ngửa mặt lên trời cùng thiếu, hắn có thể cảm giác được tự mình thể phách cùng sinh mệnh lực ngay tại phi tốc mạnh lên, kinh khủng uy áp phóng lên tận trời, trực tiếp xé nát mây trên trời tầng. Cả tòa vạn lưỡng thành đều tại cái này uy thế ngập trời bên trong run rẩy. Thành nội rất nhiều người còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, hô hấp gian nan. Thả hắn. thoi thóp Mộc Lâm Sâm khó nhọc nói. A, ngươi còn chưa có chết. Mạc Trần trêu tức liếc mắt nhìn hắn, sinh mệnh lực thật sự là đủ mạnh, bản tướng quân đều ăn quá no, ngươi thế mà còn có thể sống được. Hắn tiện tay vung lên, đặt ở Mộc Lâm Sâm trên người thao thiết hư ảnh liền biến mất không thấy. Mà Mộc Lâm Sâm thân thể cũng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Làn da giống như là bị xé nát vài rách, từng đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình. L.O.G. ngực tức thì bị móc ra một cái độc lớn, bên trong không có huyết nục, nội tạng, chỉ có từng đóa bị giẫm nát đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Hắn cặp kia hoa đồng đã hoàn toàn khô héo, trong hốc mắt tiểu hoa hể bại khô cạn, co lại đến thể nội. Giờ phút này cặp mắt của hắn hoàn toàn chính là hai cái hố đen. Phối hợp cái kia trắng bệnh làn da, lộ ra có mấy phần âm trầm kinh khủng. Thả. Phanh. Lôi cuốn lấy bạn quân cự lực màu đen đụng chiến hung hăng rơi xuống, tinh hồng khí huyết dâng trào. Mục Lâm Sâm lời nói im bặt mà dừng, đầu của hắn trực tiếp bị giẫm nát, chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn tung bay. Mặc Trần cười gần dơ chân lên, lộ ra hơn mấy khối khảm nhân loại làn da phiến gỗ, những mảnh vỡ này bên trong, đủ mọi màu sắc tiểu hoa nhóm như là bị nghiền nát tiêu bản, khảm nạm tại trong đất bùn. Ha ha ha. Vạn Mục chủ không gì hơn cái này. Hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt, không chỉ có chém giết Vạn Mục chủ, còn thôn phệ không ít lực lượng, công tích thêm thực lực, sang năm đều có cơ hội hôn cái tứ tinh thượng tướng đương đương. Ngay tại Mặc Trần cuồng hỉ thời khắc, ai cũng không có chú ý tới, Mục Lâm Sâm trên thân dâng lên một đạo nhỏ không thể thấy bạch mang, cái kia bạch mang phảng phất không tồn tại ở hiện thực, trực tiếp bị lực lượng vô hình dẫn dắt đến một cái khác chiều không gian, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng thí nghiệm, ám tử sắc cổ sáng đột nhiên bộc phát ra vô số tinh mịn lôi đỉnh. Lốt buốt, mãnh liệt dòng điện âm thanh ở trong phòng thí nghiệm bắn ra, trong nháy mắt kích hủy mấy đại tình vi thiết bị. Luôn luôn yêu quý thí nghiệm thiết bị tiến sĩ giờ phút này nhưng không có mảy may đau lòng, mà là thần sắc cuồng nhiệt nhìn chằm chằm ám tử sắc cổ sáng, cặp kia cắm ở áo khoác trắng trong túi hai tay, ẩn ẩn run rẩy. Mục Lâm Sâm chết rồi, linh hồn của hắn đã bị dẫn dắt đến linh cầu lĩnh vực cấm kỵ mở ra tốc độ tăng nhanh. Tiến sĩ thần sắc không còn bình tĩnh nữa, dưới tấm kính hai con người mang theo ti ti điên cuồng. Hắn nhiều năm qua mộng tưởng rốt cục muốn thực hiện. Một bên Cao Văn Viễn cũng đi theo kích động lên, quá tốt rồi lão sư, lĩnh vực cấm kỵ mở ra, chúng ta lập tức liền có thể nhìn thấy chân lý. Thật muốn biết chân lý đến cùng là cái gì à, có phải hay không đại biểu cho vũ trụ trung cực huyền bí? Đại hai biên trước đó nhân loại đến cùng tại lĩnh vực cấm kỵ gặp được cái gì? Hắn kích động có chút nói năng lộn xộn, là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, lòng hiếu kỳ mãnh liệt là yêu cầu cơ bản nhất. Tiến sĩ hai tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh, phi tốc tại trên bàn thí nghiệm thao túng, thấu kính về sau trong hai con người, vô số phù hiệu màu bạc lấp lóe. Chân lý chính là chân lý, nó không giống như ngươi nghĩ là một loại nào đó cao thâm huyền bí, mà là hết thảy. Cao Văn Viễn khẽ giật mình, hết thảy. Tiến sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu, chân lý chính là hết thảy, ngươi có khả năng tưởng tượng đến tất cả tri thức, tất cả huyền bí, tạo thành cùng một chỗ chính là chân lý. Nhân loại kỳ thật chưa hề sáng tạo qua bất kỳ vật gì. Tất cả phát minh, sinh vật tiến hóa, sáng tác văn chương, hết thảy tri thức đều không phải là sáng tạo ra, mà là nhân loại một mực lại từ cùng một cái nhìn không thấy không gian chép đáp án. Thế giới bên trong có một cái chân lý chi môn, mở ra về sau ngươi gặp được một cái tràn đầy chân lý không gian, người hiện hữu tri thức đều là kết nối bên trên nơi đó lấy được, bao quát trí tưởng tượng của ngươi, nhưng loại này kết nối quá ít cũng quá chậm, bởi vì chân lý chi môn là phong bế. Cao Văn Viễn toàn thân chấn động, lớn thụ rung động, hắn vẫn cho là lao sư nói chân lý là cùng loại vũ trụ trung cực huyền bí loại hình đồ vật, hiện tại xem ra, nhỏ, cách cục nhỏ. Chân lý không phải đơn nhất huyền bí, mà là hết thảy. Chân lý chi môn chính là lĩnh vực cấm kỵ. Tiến sĩ động tác chậm lại, tựa hồ đã thiết lập xong tất cả chương trình, hắn bình tĩnh đẩy kính mắt. Đúng. Thế nhưng là lão sư dựa theo ý của ngài, trí tuệ của nhân loại chẳng phải là không còn gì khác. Chúng ta căn bản không phải người sáng tạo, mà là người phát hiện. Nhưng ta rõ ràng có thể cảm giác được tư tưởng của mình, cùng suy nghĩ quá trình a, ta tiêu tốn rất nhiều thời gian giải quyết nghiên cứu khoa học nan đề, kia là chính ta nghĩ ra được, cái này cùng lĩnh vực cấm kỵ có quan hệ gì? Tiến sĩ nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ. Hắn dùng nhất bình tĩnh giọng nói ra vũ trụ đáng sợ nhất chân tướng. Ngươi cho rằng ngươi đang tự hỏi, kỳ thật ngươi là tại lục soát, ngươi cho rằng ngươi tại sáng tác, kỳ thật ngươi là tại phát hiện. Nhân loại ý thức là dùng tới chơi hỏi lĩnh vực cấm kỵ ăn kén chảo, ngươi cho rằng trí nhớ của ngươi chứa đựng tại trong đại não, trên thực tế là chứa đựng tại lĩnh vực cấm kỵ, đại não không phải tại sản xuất ý thức, mà là tại tiếp thu ý thức. Trí tuệ nhân tạo là như thế nào cuộc khởi? Thật sự là nhân loại giúp nó tiến hóa đến độ cao này sao? Không phải, là làm trí tuệ nhân tạo phát triển tới trình độ nhất định, sinh ra loại người ý thức, tiếp theo kết nối vào lĩnh vực cấm kỵ. Từ đó thu hoạch tri thức cùng tiến hóa. Cao Văn Viễn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, hắn lần thứ nhất nhận thức đến nhân loại nhỏ bé, nhận thức đến chân tướng tàn khốc cùng băng lãnh. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía tiến sĩ ánh mắt càng phát ra sùng bái cùng cuồng nhiệt. Thế nhân ngơ ngơ ngắc ngác, hoặc vì sinh kế mệt mỏi, hoặc vì lợi ích đầu rơi máu chảy, thật tình không biết những thứ này tại chân lý trước mặt, bất quá là bụi bặm chi tại hắn hải, kiến càng chi tại thương khung. Thế gian thanh tình người, chỉ có hắn cùng lão sư hai người, bọn hắn là tìm kiếm chân lý cô tịch lữ giả. Cao Văn Viễn ý nghĩ phiên dịch tới chính là, ta cùng lão sư thái mạnh. Tiến sĩ cũng không để ý tới hắn, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đè xuống trên bàn thí nghiệm nút màu đỏ. Hắn thấp giọng nỉ non, là thời điểm trận tiếp theo phá vỡ thế giới mưa to. Ao ngong. Theo nút màu đỏ đè xuống, trước mặt to lớn ám tử sắc cổ sáng đột nhiên bắt đầu vụ vụ lấp lóe, dây đặc ám tử sắc lôi đình không ngừng một phát. Cả gian phòng thí nghiệm giống như là bị lôi đình bao trùm, cuồng phong gào thét. Một giây sau, bang. Ám tử sắc cổ sáng như pháo laser giống như phát ra to lớn oanh minh, bên trong năng lượng màu tím thấm thể từ phòng thí nghiệm bắn ra, thẳng tắp bắn về phía chân trời. Cổ sáng lôi cuốn lấy cuồng bạo dòng chảy hạt, tại màn trời bên trên cày ra một đạo thâm thúy tường ấn, thẳng đến tầng mây, thông thiên triệt địa. Chương 592, Đồ Tôn, ngươi làm gì đâu? Chương 592, Đồ Tôn, ngươi làm gì đâu? Cùng lúc đó, chân phú thương hội tất cả trong thành thị, từng tòa dấu ở chỗ tối phòng thí nghiệm, nó mái vòm bên trên hợp kim tấm che ứng thanh mở rộng. Từng đạo năng lượng màu tím cổ sáng phóng lên tận trời. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất chân phú thương hội bên trong xuất hiện mười mấy cây tử sắc trụ trời, thanh thế to lớn mà kinh người. Thành nội vô số người mờ mịt lại kinh ngạc, nhìn xem từ thành thị bên trong phóng lên tận trời tử sắc quang trụ, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cũng càng thêm không biết, một trận tai họa ngập đầu sắp đột kích. Tử sắc quang trụ vẹn vẹn kéo dài mấy giây, liền tiêu tán trong không khí, có thể bọn chúng tạo thành ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu. Màn trời bỗng nhiên âm trầm, phảng phất ban ngày trong nháy mắt hoán đổi đến hắc dạng. Màu đen như mực tầng mây che khuất bầu trời, tí tách, trời mưa. Trên đường phố, có người lau mặt một cái bên trên giọt nước, cảm thấy kinh ngạc. Cái này nước mưa như thế nào là? Tử sắc. Trận này tử vũ cũng không lớn, tí tách, nhưng phạm vi cũng rất rộng, trong khoảnh khắc bao trùm chăn phú thương hội toàn cảnh, thậm chí ẩn ẩn có ra bên ngoài khuyết tán xu thế. Trung tướng đại nhân, đứa nhỏ này. Tiền tiến mang theo tạc ích, có chút khó khăn nhìn về phía Mặc Trần. Mặc Trần hung tàn cười một tiếng, giết, chẳng thảo trừ căn đạo lý còn cần ta dạy cho ngươi. Tiền tiến thân thể khẽ run lên, hắn nắm chặt chủy thủ trong tay, thật sâu thở dài một tiếng. Lúc này tạc ích tựa hồ ý thức được tự mình sắp tao ngộ cái gì, khóc giống không ngừng. Hai tử, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi sinh sai người ta đi. Vừa dứt lời, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, tạc ích tiếng khóc im bặt mà dừng. Cái này nho nhỏ bộ dáng, như là vải rách bút bê đồng dạng bị ném tại vũng máu bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tiền tiến thân thể càng phát ra còn xuống. Chủy thủ trong tay giống như là có độc, bị hắn bối rối bức trên mặt đất. Hắn biết mình đã mắc thêm lỗi lầm nữa, đã sớm không có cách nào quay đầu lại, cho nên hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen, thay nhi tử gánh vác tất cả tội nghiệp, cho đến giúp nhi tử leo lên hội trưởng chi vị. Mục Lâm Sâm đã chết, còn lại chính là Mặc Trần. Nhìn xem trở nên mạnh hơn Mặc Trần, Tiền tiến nội tâm sầu lo. Tại tiến sĩ kế hoạch bên trong, Mặc Trần cùng Mục Lâm Sâm đều sẽ chết, nhưng bây giờ xem xét, Mặc Trần nơi nào có nửa phần muốn chết bộ dáng. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, trong không khí đột nhiên thêm ra một cỗ nhàn nhạt hương hoa. A, đóa hoa này vừa rồi có sao? Mặc Trần hầu nghi nhìn về phía Mục Lâm Sâm thi thể. Chuẩn xác mà nói không phải thi thể, mà là một đống mảnh gỗ vụn cùng đóa hoa hài cốt. Mà liên tại những cái kia hài cốt phía trên, một đóa màu đen tiểu hoa y mắng nở rộ. Toàn thân đen nhánh, giống như lô đen hắc, tựa hồ ngay cả bốn phía tia sáng đều hấp thu, cánh hoa mỏng như cánh ve, hoa tâm giống như là nuốt quang toàn cơn xoáy. Màu đen tiểu hoa cứ như vậy y mắng chập chờn, một cỗ nhàn nhạt cấm kỵ lại không thường khí tức chậm rãi quyết tán. Trời mưa. Mặc Trần nghi hoặc ngẩng đầu, làm nước mưa rơi vào trên người lúc, sắc mặt của hắn cũng biến. Một cỗ cấm kỵ lực lượng từ nước mưa bên trong thẩm thấu mà ra, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Thao thiết bắt đầu dị động, mới vừa từ một lâm sâm trên thân thôn vệ mà đến, còn chưa tới kịp tiêu hóa khổng lồ sinh mệnh năng lượng cũng bắt đầu bạo động. Hắn đội vàng thi triển giáp ý đồ ngăn cản trận này cấm kỵ chi vũ, nhưng mà ẩn chứa cấm kỵ lực lượng nước mưa trực tiếp đem giáp không nhìn. Đáng chết. Mặc Trần đội vàng chạy đến dưới đại thụ, mượn nhờ bóng cây tránh mưa. Hắn ngồi xếp bằng, không ngừng áp chế dị động thao thiết. Giờ này khắc này, thao thiết tệ nạn liền hiện ra, bởi vì đây không phải năng lực của hắn, mà là được ban cho. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, na đóa màu đen tiểu hoa tại nước mưa thẩm thấu vào, lại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Vô số nhỏ bé màu đen sợi rễ từ dưới mặt cánh hoa lan tràn giãn ra, phản phất tại rối người. Sau một khắc, kinh khủng thôn phệ chi lực từ màu đen tiểu hoa bên trên bộc phát ra, trên bầu trời tinh mịn nước mưa vậy mà như long hút nước, điên cuồng chảy ngược tiến hoa bên trong. Mưa tạnh rồi. Mặc Trần chợt phát hiện không mưa, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt. Nguyên bản màu đen tiểu hoa, lúc này vậy mà tăng vọt đến 10 mét độ cao, trang điểm lộng lẫy, giống như yêu tinh. Nó điên cuồng thôn tính lấy bốn phía nước mưa, hình thể còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Nguyên lai không phải không mưa, mà là nước mưa đều bị hoa đen thôn phệ. Chẳng lành cấm kỵ khí tức từ hoa đen bên trên quyết tán, bốn phía hương khí càng thêm nồng đậm, Mặc Trần vẹn vẹn hít một hơi, liền sắc mặt đỏ lên, toàn thân khí huyết đều tại ngực dòng. Không phải hương hoa có độc, mà là trong cơ thể hắn thao thiết không kiểm soát. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, là Tiền Tiến. Vị lao nhân này toàn thân bị màu đen sợi rễ quấn quanh, như là sợi tóc màu đen, vô cùng bất nhập chui vào hốc mắt của hắn, miệng mũi. Vẹn vẹn một giây công phu, Tiền Tiến liền bị hút thành người khô, triệt để thành hoa đen chất dinh dưỡng. Mặc Trần bỗng nhiên ngơ ngẩn, đôi mắt không tự giác trừng lớn, hắn chợt nhớ tới liên bang bí văn bên trong nâng lên một kiện đồ vật, bên trong miêu tả cơ bản cùng trước mắt hoa đen không khác nhau chút nào. Cấm kỵ chi hoa. Đáng chết, lại là cấm kỵ chi hoa. Hắn hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, nhưng thể nội thao thiết cũng chưa kịp tiêu hóa sinh mệnh lực, để thân thể của hắn như là trên lưng vạn cân phụ trọng, bước chân lảo đảo, lảo đảo. Đột nhiên, một đầu màu đen sợi rễ quấn chặt lấy mắt cá chân hắn, càng đem cả người hắn trực tiếp xách ngược đến giữa không trung. Mặc Trần kinh hoàng gầm thét, lan đi. Kinh khủng hắc quang từ lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt đem màu đen sợi rễ đánh gãy, hắn từ giữa không trung rơi xuống, chật vật quẳng xuống đất. Hắn lúc này khó mà trưởng không thân thể của mình, ngay cả khí huyết võ đạo vũ, đạp không đều không thể thi triển. Cấm kỵ chi hoa phảng phất bị chọc giận đồng dạng, vô số màu đen sợi rễ chập chờn, lập tức hướng Mặc Trần mãnh liệt mà tới. Hắn muốn rách cả mí mắt, cưỡng ép buộc phát thao thiết một vòng lỗ đen tự thân trước ngưng tụ, đem đánh tới ước vạn sợi rễ thôn phệ. Có thể một giây sau, lỗ đen vỡ vụn, đúng là bị màu đen sợi rễ sinh sinh nó bạo. Không. Bạch Giã từ phòng thí nghiệm đi ra, nhìn lên trên bầu trời không đứt rời rơi tí tách từ vũ, khe nhíu mày. Hắn vươn tay tiếp một giọt mưa nước, như thế nào là tử sắc? Nước mưa có độc. Đang lúc hắn muốn nghiên cứu một chút lúc, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, nước mưa cấp tốc trở thành nhạt, bên trong mỹ lệ tử sắc chậm rãi rút đi, cuối cùng biến thành như nước trong suốt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cất chuột y mắng lơ lửng, từng tia từng sợi tử quang rót được vào, lại bị hấp thu. Xem ra tinh thể màu đen có thể hấp thu các loại hình thức cấm kỵ lực lượng, đáng tiếc ta hiện tại không có gì đồ vật có thể hợp thành. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển thanh âm đánh gãy Bạch Dạ suy nghĩ. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp tại chỗ rất xa, một đóa to lớn đến che khuất bầu trời đóa hoa màu đen ngay tại điên cuồng sinh trưởng. Đen xỉ chẳng khác nào ngưng kết đêm, bốn phía múa sợi rễ lít nha lít nhít, như là ngàn vạn đầu màu mực trường xà. Sợi rễ cuốn lên đường đi, lâu vũ, xuyên thủng kiến trúc, gắt gao cắm rễ tại trong thành phố này. Nụ hoa to như mái vòm, tầng tầng lớp lớp màu đen trên mặt cánh hoa không có một chút màu tạp, tầng mây đều bị nụ hoa đẩy ra một đạo vết nứt, sắc trời lọt xuống tới, rơi vào đen nhánh trên mặt cánh hoa, không gây nửa điểm phản quang, phản phất quang đều bị nó thôn vệ. Phu cận người hoảng sợ thét lên, từng đầu màu đen sợi rễ đâm vào thân thể của bọn hắn, rút khô huyết nục, sau đó từng trương thật mỏng da người bay xuống. Bạch Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật là nồng nặc cấm kỵ khí tức. Chẳng lẽ đây là hết thể đầu nguồn? Sắc mặt của hắn ẩn ẩn trở nên khó coi. Mẹ nó, lão tử Thiên Khải còn không có trùng kiến tốt, các ngươi đám khốn kiếp này lại muốn hủy lão tử chăn phú thương hội đúng không? Thần chân sinh khí. Nếu như bỏ mặc hoa đen mặc kệ, sợ là không được bao lâu, cả tòa Vạn Lương Thành đều sẽ biến thành hoa đen chất dinh dưỡng. Hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn khi xuất hiện lại, đã đi tới hoa đen phụ cận. Người khác e ngại cấm kỵ khí tức ô nhiễm, nhưng thần không sợ. A a a. Bạch Dạ vừa đến đã nghe được quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, tập trung nhìn vào, không khỏi vui vẻ. Đồ tôn, ngươi làm gì đâu? Chương 593, thần kỵ vật 008 chương 593, thần kỵ vật 008 thông thiên hoa đen rễ cây bên cạnh, ngàn bạn sợi như sợi tóc giống như màu đen sợi rễ đem mặc trần hai chân kéo chặt lấy. Chân của hắn đã bị xuyên thủng thành tổ ong hình. Vị này đến từ Đông Châu liên bang ba sao trung tướng, giờ phút này chật vật dị thường, một bên kêu thảm, một bên điên cuồng công kích tới màu đen sợi rễ. Một vòng lại một vòng lỗ đen bị tay hắn xoa mà ra, hung hăng hướng màu đen sợi rễ lao tới. Lỗ đen mỗi một lần rơi xuống, cũng sẽ ở màu đen sợi rễ bên trong ném ra một cái giống như chân không hình tròn, nhưng mà vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, hình tròn trống rỗng liền sẽ bị tăng vỏ sợi rễ lại lần nữa lấp đầy. Mà mặc trần xoa ra lỗ đen cũng càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên đã đến mức đèn cạn dầu. Cấm kỵ chi hoa thôn vệ, cùng cấm kỵ khí tức xâm lấn, để ý thức của hắn đều dần dần mơ hồ, lý trí đang bị điên cuồng từng bước xâm chiếm. Đang lúc mặc trần cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Đồ tôn, ngươi làm gì đâu? Mặc trần bỗng nhiên sửng sốt, thanh âm này. Hắn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lập tức hai mắt xích hồng. Chỉ gặp một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đang đứng tại trên ngọn cây, cư cao lâm hạ đánh giá chính mình. Thỏ khôn. Quả nhiên là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lần trước bị thỏ khôn lừa gạt, là mặc trần cả đời này lớn nhất chỗ bẩn, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Vạn bạn không nghĩ tới, trước khi chết, hắn vậy mà lại thấy được thỏ khôn. Nhất là thỏ khôn cái kia cao cao tại thượng thế đứng, cùng hứng hở treo chọc thái độ, để mặc trần muốn cũng không lý trí đại nao trong nháy mắt bị lửa giận lấp đầy. Hắn thậm chí cảm thấy đến, thỏ khôn là đặc biệt tới cười nhạo mình, nhìn mình thảm trạng. Lửa giận công tâm mặc trần lúc này làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hắn điều động còn thừa không nhiều lực lượng, tay xoa lô đen, hung hăng hướng phía hai chân của mình đập tới. Trong nháy mắt, hai chân của hắn bị lô đen xóa đi một đoạn, thoát khỏi màu đen sợi rễ dây dưa. Thân thể tại dưới tác dụng của trọng lực cấp tốc hạ xuống, nhưng mặc trần động tác còn không có ngừng. Không gian thôn vệ. Một giây sau, mặc trần cùng Bạch Dạ ở giữa không gian bị thôn vệ rơi một khối, khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn. Tại thị giác bên trên, liền phảng phất mặc trần thuấn di đồng dạng, trong chớp mắt liền vọt tới Bạch Dạ trước mặt. Ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, hao hết hắn toàn bộ lực lượng, bất quá, hắn mặt không có chút máu trên mặt lại lộ ra một vòng điên cuồng nhe răng cười. Cùng ta cùng chết đi. Chỉ còn nửa người mặc trần gắt gao bắt lấy Bạch Dạ ống quần, treo ở giữa không trung, nửa người dưới máu me đồng địa, dòng máu đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống. Trong mắt của hắn lóe ra đồng quy vu tận điên cuồng, phía sau là bị hắn hấp dẫn mà đến lúc vạn sợi màu đen sợi rễ. Hắn muốn lợi dụng cấm kỵ chi hoa, kéo Bạch Dạ cùng nhau xuống địa ngục. Vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể tại trước khi chết kéo địch nhân đệm lưng, đáng giá. Nghĩ như vậy, Mặc Trần khỏe miệng nhe răng cười càng sâu, nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, Bạch Dạ khỏe miệng đồng dạng câu lên một vòng nhe răng cười. Ngoan đồ tôn, xem ra ngươi là quyến gốc. Ít mẹ nó nói nhảm, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi, ha ha ha. Cười cười, Mặc Trần đột nhiên sửng sốt, tiếng cười im bặt mà dừng. Làm sao còn chưa có chết? Màu đen sợi rễ đâu? Hắn vô ý thức bay đầu nhìn lại, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Chỉ gặp cái kia đầy trời màu đen sợi rễ lại đỉnh trệ giữa không trung, bọn chúng điên cuồng lúc đích, lại phản phất e ngại đồng dạng, chậm chạp không dám lên trước. Cái này, đây rốt cuộc là? Mặc Trần trợn mắt hốt hoồm, đột nhiên, hắn dường như ý thức được cái gì, hãi nhiên ngẩng đầu hướng Bạch Dạ nhìn lại. Trong nháy mắt, tâm thần đều chấn. Cái kia một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh hai tay ôm tại trước ngực, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm hắn. Vẹn vẹn một mắt liền để Mặc Trần như rơi vào hầm băng, chỉ vì vậy căn bản không phải nhân loại có thể có đôi mắt. Mắt phải mắt đen thâm thúy, mà mắt trái tinh hồng thai đồng tản ra chẳng lành cấm kỵ khí tức, đáy mắt tà ác vằn đen chậm rãi chuyển động, như thâm viên tà thần ở nhân gian dương mắt. Mặc Trần cùng con kia con mắt đối mặt, giống như hèn mọn sâu kiến ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên tầng mây bên trong nô ra thần minh. Sâu tận xương tủy rung động cảm giác, để hắn đại não ngắn ngủi chết máy, trọn vẹn sửng sốt 2 giây mới hồi phục tinh thần lại. chỉ gặp Mặc Trần sắc mặt thay đổi liên tục, đặc sắc phức tạp tới cực điểm. Cuối cùng, trên mặt hắn gạt ra vẻ định hót lại mang theo lung tung thiếu dung, sư tổ, nếu như ta nói ta vừa mới là bị cấm kỵ khí tức mê hoặc tâm thần, ngài tin sao? Giờ phút này hắn hiểu được, hắn tất cả đều minh bạch, chính như trước đó Xuân đồng dạng. Hắn chỉ hận tự mình minh bạch có chút quá muộn. Bạch Gia nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười, ngươi đoán ta tin hay không? Mặc Trần sắc mặt cứng đờ, lập tức như xuyên kịch trở mặt đồng dạng kêu khóc, sư tổ a, ta trước đó là bị mơ heo làm tâm trí mê muội, bị gian định tiểu nhân chỗ che đậy a. Hắn hoảng sợ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bốn phía nhìn chằm chằm màu đen sợi rễ, gắt gao ôm lấy Bạch Gia đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc. Sư tổ, cầu ngài mau cứu Đồ Tôn đi, Đồ Tôn đang còn muốn ngài bên người tận hiếu a. Trước đó Mặc Trần cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên liền vò đã mẹ không sợ rơi, nhưng bây giờ không đồng dạng, gặp được sư tổ, sẽ cùng tại gặp được hy vọng sống sót. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể từ cấm kỵ chi hoa trong tay cứu vớt tự mình, cái kia tất nhiên là sư tổ không thể nghi ngờ a. Bạch Giã cũng không để ý tới Mặc Trần kêu khóc, mà là hỏi, nói một chút đi, nơi này chuyện gì xảy ra? Mặc Trần không chút do dự, ngữ tốc thật nhanh đem tiến sĩ xâm lấn tiểu quỷ, tiền tiến giết chết Cao Sơn Hà, cùng hắn cùng Mộc Lâm Sâm đại chiến sự tình 1 năm 1 10 nói ra. Bạch Giã nghe xong khẽ nhíu mày, Mộc Lâm Sâm đơn giản như vậy liền bị ngươi giết chết? Đương nhiên, chỉ là vạn mục chủ thế nào lại là đối thủ của ta, dù sao ta thế nhưng là ngài Đồ Tôn a. Cầm hai tử uy hiếp cùng xuất thủ đánh lén sự tình, Mặc Trần là một điểm không nói, hắn nhất định phải thổi ra giá trị của mình, dạng này mới có thể gia tăng sống sót tỷ lệ. Liên bang trung tướng mạnh như vậy sao? Nếu quả thật như Mực Bụi nói, cái kia Đông Châu liên bang nội tình thật đúng là thâm bất khả chắc. Phải biết lúc này mới vẹn vẹn trung tướng, mặt trên còn có tứ tinh thượng tướng, ngũ tinh đại tướng, cùng nguyên soái. Đóa hoa này là từ một lâm sâm trên thi thể mọc ra. Mặc Trần liên tục gật đầu, thần kỵ vật số hiệu 008, cấm kỵ chi hoa. 008. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc đích, đóa hoa này lại là xếp hạng 10 vị trí đầu cấm kỵ vật, cái kia một lâm sâm lại là cái gì quỷ? Vì cái gì thể nội có 008? Truyền thuyết 008 nở rộ tại lĩnh vực cấm kỵ, không biết ra sao nguyên nhân rơi xuống như thế, hoa này có thể hấp thu cấm kỵ năng lượng vô hạn sinh trưởng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, hắn thậm chí có thể trưởng thành đến hủy diệt thế giới. Thậm chí càng có truyền ôn, nói 008 sinh trưởng tới trình độ nhất định, trong nhụy hoa liền sẽ sinh ra thần minh. Bạch Gia càng phát ra kinh ngạc, sinh ra thần minh. Một đóa phá hoa còn có thể dưỡng thần. Vĩ Gan, luôn có ngụy thần như toan người giả bị đụng chân thần. Có biện pháp nào hạn chế 008? Khô khụ. Mặc Trần ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nói, sư tổ, Đồ Tôn sắp không chịu được nữa, cấm kỵ chi hoa hút đi ta đại bộ phận lực lượng, cấm kỵ khí tức cũng tại ăn mòn ta. Bạch Gia kinh ngạc nói, vậy ngươi mau nói a, nói xong lại chết. Mặc Trần, sư tổ, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Chương 594, cảnh báo. Trước mắt thời không đã bị ô nhiễm. Chương 594, cảnh báo. Trước mắt thời không đã bị ô nhiễm. Đừng nói nhảm, mau nói. Mặc Trần khóc không ra nước mắt, máu của hắn đều nhanh muốn chảy khô. 008 có thể hấp thu cấm kỵ năng lượng, chỉ cần có cấm kỵ năng lượng tại, hoa này bất tử bất diệt, muốn hạn chế 008, chỉ có thể từ cấm kỵ năng lượng vào tay. Bạch Gia sắc mặt tối đen, mẹ nó, nói cùng không nói đồng dạng. Sư tổ, ta nói xong, cầu ngài mau cứu Đồ Tôn đi. Ngươi vừa mới nói cấm kỵ chi hoa hút đi ngươi đại bộ phận lực lượng. Mặc Trần gặp Bạch Gia bắt đầu hỏi triệu chứng, lập tức cuồng hỉ gật đầu, vân vân vân, ta khí huyết cùng sinh mệnh lực sắp bị hút khô, liền ngay cả lão sư ban cho thao thiết cũng bị cắt đoạn. Nói như vậy, ngươi vô dụng. Trêu tức nghe răng cười âm thanh đánh gãy Mặc Trần lời nói, để hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn hoảng sợ nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghe răng cười sư tổ, không, không, ta hữu dụng, sư tổ ta hữu dụng, ta còn sót lại bộ phận lực lượng, chỉ cần cho ta thời gian tu dưỡng. Ngươi nói đúng, ngươi xác thực hữu dụng, nhưng ngươi tác dụng không ở đây ngươi khôi phục về sau, mà là trở thành ta chất dinh dưỡng. Kiệt kiệt kiệt. Bang. Tướng quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lang liệt đao phong tại Mặc Trần kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Cùng lúc đó, một con bị da đen thủ sáo bao khỏa bàn tay thăm dò vào bộ ngực của hắn. Song trọng đả kích phía dưới, Mặc Trần muốn rách cả mí mắt, hắn muốn há miệng, có thể không ngừng trôi qua sinh cơ để hắn ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng, hắn nắm lấy Bạch Gia ống quần tay vô lực buông ra. Thân thể từ trên cây rơi xuống, còn chưa chờ rơi xuống đất, liền bị vô số nhìn chằm chằm màu đen sợi rễ kéo chặt lấy, kéo vào sợi rễ thủy triều bên trong. Bạch Gia trước đó không có trộm thao thiết là cảm thấy sẽ khiến Đô Thiên Mệnh nhìn chăm chú, nhưng bây giờ khác biệt, Mặc Trần đều mẹ nó sắp chết, nên chú ý cũng đã sớm chú ý bàn tay hắn lật một cái, một chương hơi mở bộ xương màu đen bại xuất hiện trong tay. Lông mày lập tức nhíu chặt, màu đen có thể hiểu được, là bị cấm kỵ khí tức ô nhiễm, nhưng hơi mở là cái quỷ gì? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, trong tay khô lâu bài thế mà như mộng huyễn bọt nước giống như, từng khúc tiêu tán trong không khí, hóa thành vô số nhỏ bé lưu quang, phản phất bị một loại nào đó lực vô hình dẫn dắt, lưu quang dần dần phiêu tán cùng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, Đỗ Thiên Mệnh đã dám đem thao thiết phân đi ra, liền nhất định có biện pháp thu hồi, trộm pháp chi thủ bất quá là lòng cấp cấm kỵ vận, đối mặt trăm năm lão quái vật nội tình vẫn còn có chút không đáng chú ý một hồi sẽ không đem Đỗ Thiên Mệnh cho dẫn tới a. Hắn hiện tại cũng không có thời gian sư đồ đoàn tụ, chiếu lĩnh vực cấm kỵ cái này mở pháp, không được bao lâu hắn liền có thể đi gặp Bạch Thần. Sau đó Bạch Giá lại cảm thụ một chút tự thân khí huyết, xem xét mới tăng 1000, lập tức sắc mặt càng đen hơn. Xem ra Mặc Trần sắc thực sắc bị cấm kỵ chi hoa cho hút khô. Đương nhiên, trời mưa đến lớn hơn, mà 008 tại nước mưa tới tiêu dưới, dài càng lúc càng nhanh. vừa mới bị thai đồng khí tức chấn nhiếp màu đen sợi dễ, bắt đầu không an phận, như ước vạn tiểu hắc rắn giống như, bắt đầu thẻ lưỡi. Bang! Tướng quân đao vang lên tiếng long ngầm, một đạo sáng chói ngân quang từ đao phong chợt hiện. Trong chốc lát, màn trời thất sắc, phản phất thế gian sáng ngời đều hội tụ ở đao phong phía trên. Ánh đao lướt qua, giống như ngân hà cô đọng mà thành, những nơi đi qua, không có gì không chạm, đao minh như nước thủy triều. Chính là tới từ An tiểu đồng khí huyết võ đạo tuyệt, Vô Nguyệt Thiên Hoa. Một đao kia chặt đứt vô số màu đen sợi rễ, cuối cùng hung hăng chạm tại 008 rễ cây phía trên. Nhưng mà cây kia thân chi bị bạch ra một vết nứt, trong khoảnh khắc liền phục hồi như cũ. Bạch Dã nâng lên tướng quân đao, nhíu mày, quả nhiên giết không chết, có lẽ phóng xuất ra thai đồng có thể thử một lần. Hắn cuối cùng vẫn bỏ đi suy nghĩ, bởi vì hiện tại vẫn là ban ngày, khoảng cách 12 giờ xa đâu, nếu như không thể điểm phóng thích thai đồng, cái kia cho dù đánh bại 008, hắn cũng xong đời. Mà lại hắn cũng không nỡ hiện tại góp nhặt 12 phút, vẫn là đến từ tiến sĩ vào tay. Lúc này, 008 thật giống như bị chọc giận đồng dạng, ước vạn màu đen sợi dễ lại đối cứng lấy thai đồng áp lực, điên cuồng hướng Bạch Dã vọt tới. Thảo, trong mắt ngươi cũng không được a. Ngươi một cái 003 ngay cả 008 đều dọa không được. Bạch Dã hùng hùng hổ hổ thần lâm chạy. Hắn xuất hiện trong thành khu, lúc này thành khu sớm đã lộn xộn, vô số màu đen sợi dễ từ mặt đất phá đất mà lên, như hắc mãng giống như ở trong thành tứ ngược. Một số người kinh hoàng chạy trốn, nhưng còn có một số người lại đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy say mê mở rộng vòng tay, ngửa đầu, miệng mở rộng, tham lam uống vào nước mưa. Ha ha ha. Ta thành siêu phàm giả. Ta thành. Một tên uống ngực nước mưa nam tử đột nhiên mừng rỡ như điên, khoa tay múa chân. Theo động tác của hắn, bốn phía cuồng phong hiện lên, màu trắng khí lãng tại sau lưng của hắn hội tụ, dần dần huyễn hóa thành một đôi từ cuồng phong tạo thành hai cánh. Oanh! Hắn nhất phi trùng thiên, sừng sững tại trên không trung, thần sắc vặn vẹo mà điên cuồng. Ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, ta đem đứng ở trên trời. Các ngươi những phàm nhân này cũng xứng cùng ta sinh ở cùng một mảnh dưới bầu trời. Sau lưng của hắn cuồng phong hai cánh bỗng nhiên gào thét, bốn phía ngưng tụ ra từng đạo màu trắng phong nhận. Xuống đây đi ngươi. Ầm. Một đạo hắc kim áo khoác thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, trong tay đem dao quân dụng vào đao đối cái hót một đập. Cuồng phong tiểu tử lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trắng bệch, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Oeng. Mặt đất bị nện ra một cái độc lớn. Một con màu trắng con chuột nhỏ trộm cảm giác 10 phần từ trong bóng tối chui ra, chạy đến hôn mê cuồng phong tiểu tử trên thân bắt đầu lay. Bạch Dã lại lần nữa phát động thần lâm, trong nháy mắt trở về mặt đất, hắc kim áo khoác và áo tại dưới tác dụng của trọng lực, chậm rãi hạ xuống. Nhìn xem mất đi ý thức cuồng phong tiểu tử, hắn phát ra được, nguyên lai lĩnh vực cấm kỵ không chỉ có thể để siêu phàm giả mất khống chế, còn có thể để cao người bình thường trở thành siêu phàm giả tỷ lệ. Tiến sĩ đến cùng muốn làm gì? Chế tạo một người người siêu phàm tình thế. Toàn tri thần minh thị giác. Mở. Trước kia không biết thủ phạm thật phía sau màn là ai, mở ra toàn tri thần minh thị giác không khác mò kim đáy biển, nhưng bây giờ không đồng dạng, thủ phạm thật phía sau màn sớm đã nổi lên mặt nước. Mặc dù hắn đến nay chưa thấy qua tiến sĩ, nhưng hắn gặp qua tiến sĩ đệ tử Cao Văn Viễn. Sáng chói kim quang bạo phun mà ra, thời gian dừng lại, vạn vật tinh mịch. Vô số vật chất màu đen từ trên người Bạch Dã phân ra, trong chớp mắt trưởng thành một gốc so 008 còn muốn khổng lồ che trời hát thụ. Bạch Dã đem ý thức đầu nhập bàn cổ vật chất bên trong, bắt đầu tra xét đi hình tượng. Ha ha ha. Giả. Hắc Vương là giả. Hình tượng bên trong, Cao Văn Viễn ôm máy tính cùng thiếu. Ta muốn là thập vương cấp khác linh hồn, mà không phải thỏ khôn. Một tên người mặc áo khoác trắng, mang theo mảnh kính đen nam tử xuất hiện tại Cao Văn Viễn bên người. Bạch Dã ánh mắt ngưng tụ, tiến sĩ. Nguyên lai tiến sĩ mục đích là thập vương cấp linh hồn, chẳng lẽ đây là mở ra lĩnh vực cấm kỵ mấu chốt? Chắc không được vừa rồi mặc trần vừa chết, mưa rơi lớn hơn. Hắn còn muốn lại nhìn, kết quả chuyện bị dị phát sinh. Nguyên bản rõ ràng quá khứ hình tượng, giờ phút này càng trở nên mơ hồ, sương mù màu đen đem hình tượng dần dần, như là thanh thủy bên trong bị tích nhập mực nước, sương mù một chút xíu trắng mở. Ngay sau đó thời không hình tượng bắt đầu vặn mèo, chớp liên tiếp. Đinh. Bàn cổ USB thanh âm nhắc nhở vang lên. Một mảnh không ngừng lóe ra cảnh báo hồng quang hơi mở màn hình, quang tại Bạch Dã vong mạc bên trên. Cảnh báo. Cảnh báo. Trước mắt thời không đã bị ô nhiễm. Kiểm tra đến ảnh hưởng thời đại tiến trình sự kiện sắp phát sinh, mời thời đại mới thần mình cẩn thận ứng đối, phòng ngừa thời đại rút lui. Chương 595, Lệ Kiêu, xem ra bị xem như quả hồng mềm chương 595, Lệ Kiêu, xem ra bị xem như quả hồng mềm ngoại tạo, lại tới. Bạch Dã ngạc nhiên nhìn trước mắt tinh hồng màn hình, cảnh báo hồng quang tránh tâm hắn tiền. Có thể để cho thời đại rút lui sự tình là cái gì? Không cần nghĩ cũng biết khẳng định cùng tiến sĩ có quan hệ. Tiến sĩ vị này tiền thưởng thấp nhất thập vương, khiêm tốn nhiều năm như vậy, hợp lấy liền vì làm một đợt lớn chứ sao? Lần trước thời đại rút lui kia là dính đến thần. Cựu đồng bên trong vọng đồng, còn có lục trầm loại này sống sót trăm năm láo quái vật. Không nghĩ tới lần này, tiến sĩ một người làm ra động tĩnh, cũng đủ để sánh vai bọn hắn. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật cải biến thời đại. Được rồi, thần biết, lui ra đi. Bạch Dã tiện tay vung lên, trước mắt tinh hồng màn hình như là sóng nước tiêu tán. Hắn nhìn xem dần dần đen nhánh quá khứ hình tượng có chút đau đầu, cái này mẹ nó còn thế nào nhìn kịch bản. Thời không bị ô nhiễm rồi. Lĩnh vực cấm kỵ lực lượng quả nhiên bất phàm. Chưa từ bỏ ý định hắn tiếp tục quan sát, mặc dù họa chất mơ hồ, thường xuyên đen màn hình, nhưng bằng mượn thanh âm, nhiều ít cũng có thể đoán ra cái đại khái. Không được, nhịn không được, trực tiếp thần lâm làm chết tiến sĩ. Bạch Dã con ngón đúng ra, một viên màu bạc không gian ấn ký liền rơi vào qua đi trong tấm hình, sau đó hắn giải trừ thời gian đình chỉ, bắt đầu cảm giác viên kia không gian ấn ký vị trí. Thần lâm. Bạch. Hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn khi xuất hiện lại, đã đi tới một mảnh tuyết trắng mênh mang băng nguyên. Mái vòm phía dưới, vạn dặm mặt trắng. Cùng phong gào thét, lôi cuốn lấy màu trắng băng tuyết đánh vào trên người hắn, mắt chỗ cùng, sông băng san sát. Bạch Dã trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt, cái này mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu rồi? Hắn hơi cảm giác liền phát hiện nơi đây khoảng cách chăn phú thương hội sợ là có vạn dặm xa. Bạch Dã ẩn ẩn ý thức được cái gì, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Đây là cái gọi là thời không ô nhiễm. Thời không tọa độ sai lệch, định vị cũng không cho phép. Bạch tâm niệm vừa động, hắn lại về tới Vạn Lưỡng Thành. Thảo, không thể trực tiếp định vị, hắn đành phải lại lần nữa mở ra toàn chi thần minh thị giác, muốn dùng mắt thường tìm tới tiến sĩ phòng thí nghiệm, sau đó trực tiếp đi qua. Nửa giờ trước, Tiểu Quỳ, ngươi mang Cao lão bản đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Lý Hữu giải khai tay phải băng vải, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt bốn mùa xét người. Bốn mùa thu, đông, cùng tháng 12 phần bên trong một nửa đều ở đây, thậm chí còn có mấy chục tên tinh nhuệ thành viên. Cao Bán Thành nhẹ gật đầu, lập tức nhảy lên Tiểu Quỳ trên lưng. Các ngươi cẩn thận một chút, bốn mùa người biết có thể trực tiếp xuất hiện tại cái này, trong thương hội khẳng định có người cùng trong bọn họ ứng bên ngoài hợp. Ta đi liên hệ quân đội. Hắn biết rõ định vị của mình, lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng chân vướng tay, chạy trốn đi gọi nhân tài là lựa chọn chính xác nhất. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Một tên cột đầu đầy bẩn biện nam tử lúc này hướng Cao Bán Thành phóng đi. Chính là bốn mùa xe đông. Đột nhiên, một đạo kình phong từ đông phía bên phải đánh tới. Hắn ánh mắt phát lạnh, tinh hồng chi quang trong nháy mắt bao trùm cánh tay, chặn bay tới một cước kia. Một cú cự lực trong nháy mắt bộc phát, đông sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh lùi lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt cản đường người. Một bộ không vừa vặn Âu phục màu đen, khắp khuôn mặt là thấp kém thuốc màu, đỏ bờ môi phát họa ra một cái to lớn mỉm cười. Mà đổi thành một bên, Lý Hưu cũng đối lên bốn mùa xe thu. Thu là một tên tóc trắng phơ láo giả, gần đất xa trời bộ dáng, cùng có cây khô héo, sinh cơ tạm nghỉ mùa thu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiêu Nhất, Song Tử đám người thì là không ngừng ngăn cản muốn đuổi theo giết Cao Bán Thành tháng 12 phần. Lệ Tiêu nhìn xem bên cạnh mình ngay cả siêu phàm giả đều không phải là tạp ngư, sắc mặt đống nhiên âm trầm. Di hình hóa ảnh, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại U Linh Rổ Kẹ bên người. Thay đổi. U Linh Rổ Kẹ nết miệng cười một tiếng, lập tức liền đi. Bình thường không dính đến ý địa, hắn rất dễ nói chuyện, cũng không hiếu chiến. Đầu đầy bẩn biện đông nết miệng lên một vòng cười lạnh, thật là khéo, ngươi còn chọn tới đối thủ. Hừ. Lệ Tiêu hừ lạnh một tiếng, đứng chắc tay, thản nhiên nói, Lệ Mộ thủ hạ không giết hạng người vô danh, xưng tên ra. Đông đôi mắt vị nhau lại, hỏi thăm người khác danh hào lúc. Không nên trước báo ra danh hảo của mình sao? Lệ Yêu ánh mắt bệ nghễ lườm Đông một mắt, và ngươi còn chưa xứng biết Lệ Mộ danh hảo. Ngươi mẹ nó. Đông trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi hỏi ta danh hảo, còn mẹ nó nói ta không xứng biết danh hảo của ngươi, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Dưới chân hắn tinh hồng khí huyết chợt hiện, như đạn pháo hướng Lệ Yêu phóng đi. Lệ Yêu cười lạnh, ồ, không những không chạy trốn, ngược lại chủ động tiếp cận ta. Thú vị. Ám ảnh vương đỉnh. Dưới chân hắn cái bóng điên cuồng lúc nhích, như tại trên tờ giấy trắng choáng mở mực nước, trong nháy mắt phủ kín đại địa. Sau một khắc, bóng ma sôi trào. Một tòa hoàn toàn do ám ảnh tạo thành vương tọa từ từ bay lên, Lệ Tiêu ngồi tại vương tọa phía trên, sau lưng đi ra từng bị ám ảnh binh sĩ, sát khí xâm nhiên, dung hỏa chi tức. Cùng tập mà đến đông đột nhiên bỗng nhiên hấp khí, đạo đạo màu trắng khí tức tràn vào khoang miệng, đem hắn vai hàm chống phình lên, sau đó, hắn dùng sức phun một cái, đốt cháy đến tranh hồng đầy trời hỏa diễm, giống như biển lửa giống như đối Lệ Tiêu chút xuống. Hương hực ánh lửa để Lệ Tiêu bóng ma không chỗ che thân, lại như băng tuyết từng khúc tan rã. Lệ Tiêu dưới mông ám ảnh vương tọa lúc này hóa thành hư vô, hắn kém chút đặt mông không có ngồi bước vàng, ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá trung quy là có chỗ đột phá, phản ứng coi như mau lẹ, trực tiếp một cái nghiêng người vượt qua, chật vật tránh thoát đánh tới hỏa diễm. Ghê tởm, lại là nhất khắc chế ta hệ hỏa, muốn đổi trở về sao? Một bên vừa bạn gãy hai tên bốn mùa sẽ thành viên cổ U Linh Dụ Kẻ, nghiêng đầu hỏi. Không cần. Lệ Tiêu chật vật đứng dậy, cương giả khí độ không chút nào không giảm, hắn phủi bụi trên người một cái, ngạo nghễ nói, thật thấp thủ đoạn, biết Lệ Mộ năng lực, cho nên bốn mùa sẽ đặc địa phái ngươi đến nhằm vào ta. Đang muốn lại lần nữa công kích đông, nghe nói như thế kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi mẹ nó, ta nhằm vào ngươi, không phải chính ngươi đưa tới cửa sao? Lệ Tiêu vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đột nhiên khẽ cười một tiếng, xem ra bị xem như quả hờ mềm. Mẹ. Lời còn chưa dứt, một con bị ngọn lửa bao khỏa nắm đấm hung hăng đánh trúng vào bụng của hắn. Lệ Tiêu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đang lúc Đông phải ngồi thắng truy kích, tí tách, trên trời rơi ra tí tách từ vũ. Đông bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ chẳng lành khí tức xâm lấn thể nội, siêu phàm năng lực gần ẩn dị động. Không chỉ là hắn dừng tay, những người khác cũng là như thế. Có thể ảnh hưởng siêu phàm năng lực nước mưa, để đám người sắc mặt đại biến, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhanh, mau dừng lại, ta muốn nôn. Mắt cháy trên lưng Cao Thi Mạn sắc mặt tái nhợt, bờ môi đã mất đi tất cả huyết sắc. Nàng là bị mắt cháy điên, cưới mắt cháy so cưới ngựa đều khó chịu. Mắt cháy dù sao cũng là tiền thưởng phá ước siêu phàm giả, chạy so sai nha nhiều. Lão bản lại kiên trì một hồi, ta sợ truy binh đuổi theo, không được ngươi liền nôn trên người của ta. Mắt cháy hai tay nâng Cao Thi Mạn cái mông, cảm thụ được phía sau lưng không ngừng truyền đến va chạm, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ngừng. Hàn không có truy binh. Vạn Lương Thành bên trong mọc ra như vậy năm thứ nhất đại học đóa hoa ngươi không nhìn thấy à? Thành nội khẳng định là sẽ ra chuyện, hiện tại không ai lo lắng chúng ta. Mắt cháy trầm mặc một lát, lão bản, ta là mù lòa. Cao Thi Mạn. Cuối cùng, hai người trốn ở một cây đại thụ dưới bóng cây, nghỉ ngơi. Nhìn xem bóng cây bên ngoài liên miên không ngừng mà tử vũ, Cao Thi Mạn lo lắng, nàng không biết Tử Vũ là cái gì, nhưng là ẩn chứa trong đó chẳng lành khí tức, để nàng bản năng giống như cảm giác không thoải mái. Tê. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, mắt cá chân chỗ đau đớn khó nhịn. "Lão bản, ngươi không sao chứ?" Mắt Cháy giọng quan thiết vang lên. "Không có việc gì, bị chặt chân. Ta giúp ngươi xoa bóp." Mắt Cháy không nói lời gì cởi xuống giày của nàng, bắt đầu vuốt ve xương đỏ mắt cá chân. Chương 596, Mắt Cháy, vì cái gì bọn hắn đều có thể, liền ta không được. Chương 596, Mắt Cháy, vì cái gì bọn hắn đều có thể, liền ta không được. Cao Thi Mạn khẽ nhíu mày, cảm thấy Mắt Cháy có chút làm cản, dị vãng không có nàng cho phép, Mắt Cháy căn bản không dám vào đi bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. "Hừ, bây giờ nhìn ta gặp rủi ro, cho nên bắt đầu không chút kiêng kỵ." Nàng là dám giận không dám nói, dù sao hiện tại còn phải trông cậy vào Mắt Cháy. "Lão bản, khá hơn chút nào không?" "Ừm, tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, kinh lịch chuyện ngày hôm nay ta xem như minh bạch, kết quả là cuối cùng lưu tại bên cạnh ta chỉ có ngươi, người khác đều dựa vào không ở." Mắt Cháy trên mặt hiện lên một vòng kích động đỏ ửng, phản phất liếm chó rốt cục đạt được nữ thần tán thành, linh hồn đều thăng hoa. "A." Cao Thi Mạn đột nhiên kịp phản ứng, hầu nghi nhìn về phía Mắt Cháy, "Ngươi không phải con mắt mù sao? Sao có thể như thế tinh chuẩn tìm tới chân của ta, còn thoát khỏi vớ dại? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi có ngươi chạy trốn, ngâm một hồi mưa, con mắt đột nhiên liền tốt, không tin ngươi nhìn." Mắt Cháy ngẩng đầu, cùng Cao Thi Mạn bốn mắt nhìn nhau. Cao Thi Mạn lập tức khẽ giật mình, "Con mắt của ngươi?" Trong thanh âm của nàng mang tới một tia run rẩy, phản phất thấy được không thể tin một màn. Mắt Cháy có chút mờ mịt, "Con mắt của ta thế nào? Con mắt của ngươi tại sao là màu đen?" Bị nước mưa xối, Cao Thi Mạn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu hàm ý, nàng muốn rút về chân, nhưng lại bị Mắt Cháy cầm thật chặt. Mắt Cháy nhếch miệng cười một tiếng, "Lão bản ngươi nói cái gì đó, chúng ta con mắt không đều là màu đen." Mưa dầm liên miên dưới bóng cây, một đôi đen nhánh vô cùng, không có chút nào tròng trắng mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Thi Mạn, nó khỏe miệng liệt ra tiếu dung lại lộ ra mấy phần rét lạnh. Cao Thi Mạn trong lòng lộ bột một tiếng, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trước mắt Mắt Cháy trở nên rất lạ lẫm. "Chân của ta không đau, vất vả ngươi." Mắt Cháy cười dừng tay lại, Cao Thi Mạn đội vàng đem chân thu hồi, cả người co do thân thể, phản phất dạng này mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Giữa hai người yên lặng một lát, Mắt Cháy đột nhiên nói, "Lão bản, trên người ngươi đều ướt đẫm, mau đưa quần áo cởi ra, ta cho ngươi dùng lửa đốt nướng." Nói xong, cũng không đợi Cao Thi Mạn đồng ý, hắn trực tiếp đưa tay đối một bên đại thụ hung hăng khẽ chụp. Giang rắc. Nhất đại khối gỗ vụn lại để hắn trực tiếp giam lại, hắn đem gỗ vụn để dưới đất, trong mắt đen nhánh bên trong bắn ra tinh hồng laser, trong nháy mắt đốt lên đầu gỗ. Mắt Cháy nhìn về phía không có động tác Cao Thi Mạn, cười càng phát ra làm người ta sợ hãi, thúc giục nói, "Lão bản, cởi quần áo a." "Không cần, chúng ta vẫn là đi mau đi." "Không được, ngươi sẽ cảm mạo." Mắt Cháy cảm xúc đột nhiên kích động lên, hai tay của hắn đặt ở Cao Thi Mạn trên bờ vai. Tê lạc. Lại trực tiếp đem màu đen nữ sĩ tây trang áo xé rách xuống tới, sau đó cầm vỡ vụn vải ném vào trong lửa, hỏa diễm bùng nổ. Cao Thi Mạn tâm lại càng ngày càng lạnh. "Lão bản ngươi có lạnh hay không?" Sắc mặt trắng bệnh Cao Thi Mạn lắc đầu liên tục. "A, ngươi không lạnh a, thế nhưng là ta lạnh." Nói, Mắt Cháy lại một tay lấy Cao Thi Mạn tú tới, ôm vào trong ngực, khóe miệng lộ ra hạnh phúc mà làm người ta sợ hãi mỉm cười. "Mắt Cháy, ngươi đến cùng thế nào?" "Ta không sao a, ta rất khỏe, chưa từng như này tốt hơn. Lão bản, ngươi run rẩy thật là lợi hại, ta đem ngươi ôm chặt một điểm, ngươi liền sẽ không lạnh." Nói, Mắt Cháy hai tay chậm rãi nắm chặt, siết Cao Thi Mạn sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. "Mau buông tay, ngươi làm đau ta." "Không thả, đây là ngươi ta lần thứ nhất ôm, ta suy nghĩ nhiều cứ như vậy ôm ngươi đến già, trước kia bên cạnh ngươi luôn luôn tràn ngập nhiều loại nam nhân, hiện tại bên cạnh ngươi chỉ có ta." "Lão bản, ngươi thơm quá a." Mắt Cháy đem đầu chôn thật sâu tiến Cao Thi Mạn trong tóc, tham lam hô hấp, toét ra khỏe miệng ẩn ẩn có ngụm nước chảy xuống. "Thả, buông tay a." "Ba." Cao Thi Mạn một bàn tay quất vào Mắt Cháy trên mặt, lúc này mới từ kém chút để nàng hít thở không thông trong lồng ngực tránh thoát. Mắt Cháy cúi đầu bụng mặt, thân thể run nhẹ nhẹ. "Vì cái gì?" "Có lỗi với Mắt Cháy, ta chỉ là quá đau." Cao Thi Mạn hèn mọn cùng Mắt Cháy xin lỗi, nàng biết hiện tại không thể đắc tội đối phương. "Vì cái gì?" Mắt Cháy bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt tái nhợt bên trên nổi gân xanh, cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong hình như có sương mù bốc lên. Cao Thi Mạn bị giật nảy mình, "Ta, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy?" Ầm. Cao Thi Mạn bị hung hăng ngã nhào xuống đất, ánh mắt hoảng sợ mà run rẩy, ướt sũng lộn xộn sợi tóc trải tại ướt át thổ địa bên trên, giống một đóa nở rộ mạn đà la hoa. "Là ta đối với ngươi không tốt sao? Ta rõ ràng yêu ngươi như vậy, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, dù là tại ngươi gặp rủi ro lúc, ta vẫn như cũ liều mình cứu ngươi, bên cạnh ngươi những nam nhân kia đâu? Vương Vô Xá đâu? Xuân đâu? Mục Lâm Sâm đâu? Trương Thiên, Lý Khải Minh, Triệu Khánh, bọn hắn đều ở đâu? Chỉ có ta, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, ta tựa như bên cạnh ngươi một con chó, vô luận đánh chửi, vĩnh viễn đối ngươi không rời không bỏ. Có thể dù cho là một con chó, chủ nhân cũng sẽ cho cục xương móng, ngươi đã cho ta cái gì?" Cao Thi Mạn cảm giác bờ vai của mình đều sắp bị bóp nát, nàng hoảng sợ nói, "Ta cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi trước thả ta ra, ngươi làm đau ta." Mắt Cháy càng phát ra dữ tợn, gầm thét lên, "Ngươi gạt ta, ngươi lại tại gạt ta. Chờ ngươi tìm tới nam nhân khác liền sẽ đem ta đá một cái bay ra ngoài. Ta muốn ngươi, ta hiện tại liền muốn ngươi." Xoẹt tê lạp, còn sót lại quần áo mảnh vụn đầy trời tung bay, Cao Thi Mạn trắng nón trên thân thể thêm ra mấy đạo huyết ngân. "A a a." Nàng kêu thê lương thảm thiết, liều chết dãy rủa. nếu là mắt cháy muốn, nàng cũng không phải là không cho, nhưng vấn đề là, hiện tại mắt cháy rõ ràng là muốn mệnh của nàng. Thiện nhân, ngươi còn dám phản kháng? Dựa vào cái gì bọn hắn đều có thể? Liền ta không được. Mắt cháy gắt gao bóp lấy Cao Thi Mạn mảnh khảnh cái cổ. Cao Thi Mạn phản kháng càng ngày càng yếu ớt, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, trong miệng nói quanh co không rõ. Sau một lát, cánh tay của nàng bất lực rủ xuống, triệt để không một tiếng động. Lão bản, Thi Mạn, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại a. Mắt cháy giống như là bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nhưng trước mắt thi thể lạnh băng để hắn triệt để hoảng hồn, hắn ôm thi thể gào khóc. Không, ai? Đến cùng là ai làm? Thi Mạn, ta nhất định báo thù cho ngươi, vô luận là ai, ta mắt cháy thể, định để hắn nợ máu trả bằng máu. Bóng cây bên ngoài, mưa hạ lớn hơn. Đại tỷ, Cao Bán Thành phải chết, ngươi phái người giết Thỏ Không đồng thời, nhất định phải giải quyết Cao Bán Thành, bằng không thì hắn lấy hội trưởng danh nghĩa điều động binh lực, kế hoạch rất có thể thất bại, nhất định phải thừa dịp hiện tại quyền lực còn chưa giao tiếp đứng không động thủ. Đen màn hình quá khứ hình tượng bên trong, vang lên Cao Văn Viễn cùng Cao Thi Mạn thanh âm. Bạch Gia đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc biết tự mình quên cái gì. Từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài, hắn muốn đi tìm Cao Bán Thành đám người, bởi vì bốn mùa sẽ trả phân ra một nửa nhân thủ đi giết Cao Bán Thành. Hắn không phải lo lắng Cao Bán Thành đám người an toàn, bốn mùa người biết thật chưa chắc đánh thắng được bọn họ. Bốn mùa sẽ đối với Lệ Tiêu đám người ấn tượng còn dừng lại tại bọn hắn tại Vạn Quán Kinh thời kỳ, thật tình không biết Lệ Tiêu bọn hắn tại Thự Quang trong thành chỉnh thể đột phá một lần, mà lại thêm U Linh Rổ Kẻ cùng Song Tử, bực này đội hình trừ phi bốn mùa sẽ toàn viên xuất động, bằng không thì chỉ dựa vào một nửa lực lượng, thật đúng là bắt không được. Hắn tìm Cao Bán Thành là vì để Cao Bán Thành phát động chăn phú thương hội lực lượng bình định lập lại trật tự. Con chuột con, hôm nay để ngươi ăn sướng rồi, nên làm việc. Bạch Gia Tử trong túi móc ra chuột chuột, đem nó để dưới đất. Điều động toàn thành chuột, đi tìm tiến sĩ Hạ Lạc. Hắn chỉ một cái phương hướng, liền chạy ta chỉ phương hướng đi lục soát. Đây là hắn mới vừa từ qua đi hình tượng bên trong tìm tới manh mối, mặc dù không rõ ràng vị trí cụ thể, nhưng từ mơ hồ hình tượng trông được đến đại khái vị trí, ngay tại phiến khu vực này. Vạn Lưỡng Thành quá lớn, nếu là tìm tòi khắp thành, cho dù có chuột hỗ trợ, không có một ngày công phu, căn bản tìm không thấy, nhưng có đại khái khu vực, liền dễ dàng nhiều. Chi chi. Chuột chuột kêu một tiếng, lập tức di chuyển bốn cái móng vuốt nhỏ, nhanh như chớp liền chạy xa. Bạch Gia thì là trực tiếp phát động thần lâm, đi tìm Cao Mập Mạp đám người. Chương 597, ngươi nhìn, ngươi vừa vội. Chương 597, ngươi nhìn, ngươi vừa vội. Nước mưa có độc, mau tránh. Đông cảm nhận được tự mình siêu phàm chi lực ngay tại mất khống chế, sắc mặt hắn cũng biến, đối bốn mùa người biết hô to. Bốn mùa người biết cũng ý thức được không ổn, tử vũ bên trong ẩn chứa cấm kỵ khí tức để bọn hắn trong lòng không rét mà run. Bọn hắn giờ phút này cũng không lo được Lý Hưu đám người, vội vàng hướng cách đó không xa phòng ốc phóng đi. Lý Hưu đám người cũng là như thế, làm nước mưa rơi vào trên người một khắc này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu sao động cùng tim đập nhanh. Lý Hưu đông nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao che lấy tay phải nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt chảy xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tay của ta. Hắn cắn chặt hàm răng, nhìn mình chằm chằm tay phải, tái nhợt trên bàn tay bạo khởi từng cây tinh hồng mạch lạc, phản phất muốn biến đến dị. Mấy người còn lại cũng không có tốt đi nơi nào, sắc mặt dị thường tái nhợt. Duy chỉ có Lệ Tiêu thần sắc như thường, hắn hừ lạnh một tiếng, bây giờ nghĩ chạy. Quanh người hắn ám ảnh phun trào, giống như một đạo hắc ảnh giống như xông vào tử vũ bên trong, hướng phía bốn mùa người biết đuổi theo. Dưới mái hiên đông vừa sợ vừa giận, ngươi vì cái gì không có bị ảnh hưởng? Vừa dứt lời, ba đạo ám ảnh phi tiêu mang theo tiếng xé gió, vạch phá màn mưa, hướng mặt của hắn kích xạ mà đi. Đông kinh hãi, cố nén thể nội dị động, một cái nghiêng người lăn lộn tránh thoát đánh tới ám ảnh phi tiêu. Màn mưa phía dưới, Lệ Tiêu ngạo nghễ mà đứng, chỉ có kẻ yếu mới có thể bị ngoại vật ảnh hưởng. Một câu giễu cợt tất cả mọi người ở đây, bao quát đồng đội. Đông chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa khống chế không nổi bọt tới trán, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là tránh né trận này có vấn đề mưa, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, gặp Lệ Tiêu chảo phúng, hắn căn bản nhịn không được một điểm. Hai mắt trong nháy mắt xích hồng, ngươi nói ai là kẻ yếu? Lệ Tiêu bắt trước Bạch Giá Ngụy Trang Hắc Vương tư thái, Vân Đạm Phong khinh lườm Đông một mắt, thản nhiên nói, ai gốc, ai là? Nê Mã. Đông cũng nhịn không được nữa, hắn lại vọt thẳng tiến màn mưa bên trong, hướng Lệ Tiêu đánh tới. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Lệ Tiêu cạn giả bộ một chút, lập tức đột nhiên xuất thủ. Giọt mưa rơi xuống bóng ma giống như nhận lấy Vương Triệu Hoán, lại từ dưới đất bay lên, hóa thành vô số viên bóng ma đạn phô thiên cái địa hướng Đông đập tới. Đông cuồng hống một tiếng, mãnh liệt hỏa diễm từ trên thân tuôn ra, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Những ám ảnh đó đạn rơi vào trong ngọn lửa, từng khúc tan rã. Cùng lúc đó, nguyên bản màu đỏ cam hỏa diễm giờ phút này lại xuất hiện biến hóa, xen lẫn một tia tử sắc. Đông, đừng xúc động, mau trở lại. Trốn ở dưới mái hiên lão giả tóc trắng thu lo lắng hô to, hắn không nghĩ tới luôn luôn lãnh khốc Đông thế mà hôm nay như thế xúc động. Lăn nghe mã lao tạt bao. Và ngươi cũng dám mệnh lệnh lão tử? Đông giữ tận giận mắng, tiện tay vung ra một đạo hỏa cầu, trực tiếp đem thu tránh mưa phòng ở đốt thành cho bụi. Ngươi, thu chật vật tránh né, không thể tránh khỏi rơi vào trong mưa. Lửa giận trong nháy mắt tăng gọn, hắn nhớ tới tự mình tại bốn mùa sẽ tao ngộ đủ loại bất công, rõ ràng tự mình tư lịch giá nhất, nhưng tại bốn mùa bên trong lại địa vị thấp nhất, liền ngay cả kẻ đến sau Đông đều thường xuyên đối với mình đến kêu đi hét. Nhất là lần này làm nhiệm vụ, thủ lĩnh Xuân càng là nói thẳng, thu, năng lực của ngươi có thể phối hợp Đông, lần này liền hai người các ngươi một tổ đi. Thoại bản thân không có vấn đề gì. Có thể thu bây giờ trở về nhớ tới, chỉ cảm thấy tức giận dị thường, ta phối hợp hắn. Dựa vào cái gì ta phải phối hợp một tên mao đầu tiểu tử, Lúc này, một thanh âm tại nội tâm của hắn bên trong vang lên. Ngươi đã nhịn cả một đời, chẳng lẽ còn phải nhẫn đến chết sao? Đi phát tiết đi, thỏa thích phát tiết đi, ta sẽ ban cho lực lượng ngươi. A, Thu ngửa mặt lên trời cuồng hống, trên khuôn mặt giản mua nổi gân xanh, kinh khủng cuồng phong lôi cuốn lấy thân thể của hắn, cực tốc hướng đông phóng đi. Ngay tại đau khổ trèo chống Lệ Tiêu bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều, tập trung nhìn vào, Thu Đông hai người lại đánh lên. Cuồng phong cùng hỏa diễm điên cuồng đối oanh. Lệ Tiêu đôi mắt nhắm lại, trên thân cấm kỵ khí tức càng phát ra nồng đậm, trên người bóng ma nổi lên nhàn nhạt tử quang, đến hay lắm, hai người các ngươi cùng lên đi. Sau đó, hắn trực tiếp gia nhập chiến đoàn, cùng Thu cùng nhau liên thủ đối phó Đông. Tất cả mọi người nhìn ngộm, đến cùng ai là cùng một bọn. Ba người giao chiến phạm vi càng lúc càng lớn, đến mức bốn mùa sẽ những người khác không chỗ tránh né, không thể tránh khỏi bị nước mưa xối đến. Ha ha ha, ta thành siêu phàm giả. Một tên bốn mùa sẽ thành viên bỗng nhiên hưng phấn cười to, ngay sau đó ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn về phía mình cấp trên, tháng 12. Tháng 12 khẽ nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Hừ, ngươi là siêu phàm giả, ta cũng là siêu phàm giả, cái này tháng 12 vị trí, bằng hà ngươi có thể làm, ta đảm đương không nổi. Muốn chết. Càng ngày càng nhiều người chịu ảnh hưởng, nguyên bản góp nhặt nhỏ bé mâu thuẫn, giấu ở chỗ sâu dục vọng, tại lúc này toàn bộ bạo phát đi ra. Một trận đại hôn chiến như vậy khai hỏa. Rất nhiều bốn mùa người biết đã hoàn toàn địch ta không phân, gặp người liền giết. Mẹ. Lý Hưu thần sắc bi thương, hốc mắt đỏ bừng, trong thoáng chốc hắn giống như thấy được tự mình qua đời nhiều năm mẫu thân. Kia là một vị mặc cũ nát miếng vá quần áo, xanh sao vàng bọt nữ nhân, nàng đứng tại nước mưa bên trong mỉm cười ngoắc. Mẹ. Lý Hưu thất tha thất thể hướng mẫu thân chạy tới, nước mưa hỗn hợp có lệ thủy ướt nhẹ khuôn mặt. Ý đi ý đi. Ý đi ý đi, ngươi muốn đi đâu? Cái kia nước mưa có vấn đề, ngươi mau trở lại. Ú Linh rồ kệ lo lắng hô to. Tại trong tầm mắt của hắn, một bộ màu trắng áo đầm y y đứng tại trong mưa, nàng ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt, giang hai cánh tay mặc cho nước mưa ướt nhẹp thân thể. Giống như là tại ôm trận mưa lớn này, Ú Linh rồ kệ liều lĩnh vọt tới trong mưa, muốn cho y y trở về, nhưng lại bị cự tuyệt. Hắn nao nao, lập tức thần sắc cuồng hỉ, y y, ngươi nói là cái này nước mưa có thể giúp ngươi phục sinh. Quá tốt rồi. Giết, giết, giết. Tiêu Nhất hai mắt bên trong tơ máu dày đặc, tay hắn cầm kiếm laser, bên người còn quấn bốn thanh phi kiếm, như là sát thần phụ thể đồng dạng tại trong đám người đại sát đặc sát. Sư phó, Đồ Nhi vì ngài báo thủ. Tinh Hỏa, muội muội, ngươi vì cái gì luôn luôn bắt chước ta? Nguyệt Tuệ, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn bắt chước ta? Hai vị giống nhau như lúc màu trắng thiếu nữ tóc ngắn, bốn mắt nhìn nhau, chằm chằm thần lâm. Một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh xuất hiện tại mái hiên phía trên, hắn sừng sững tại màn mưa bên trong, phản phất thế gian sau cùng thành tình người, di thế độc lập. Từ sát nước mưa rơi vào trên người hắn, y mắng tan rã, liền y phục cũng chưa từng ướt nhẹp. Bạch Gia Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem phía dưới là cục, khẽ nhíu mày. Cái quỷ gì? Hắn vừa đến đã nhìn thấy Lệ Tiêu cùng bốn mùa người biết liên thủ đối phó bốn mùa hội. Nhìn thấy Lý Hưu ôm một vị bốn mùa sẽ thành viên thi thể khóc giống hô mẹ. Tiêu Nhất cùng mở vô song, trong đám người đại sát đặc sát. Ú Linh rồ kẹ lôi kéo không khí, trên mặt hạnh phúc rào rạt, ngay tại trong mưa khiêu vũ. Song tử lẫn nhau níu lấy tóc của đối phương, trợn mắt nhìn. Luận làm trừu tượng còn phải là các ngươi a? Bạch Gia bất đắc dĩ lắc đầu, loại này bị cấm kỵ khí tức ô nhiễm qua đi mỹ diệu trạng thái tinh thần, hắn là trải nghiệm không tới. Hóa thú, thần lâm, bốn lần nhanh. Hai con mắt của hắn biến thành giống như du bị giống như tinh hồng, nguyên bản tóc đen hóa thành không có chút nào tạp sắc thuần trắng. Cao đạn, gần đạm, hai vạn khí huyết trong nháy mắt gấp bội, đi tới kinh khủng bốn vạn điểm. Trong tay đem dao quân dụng ra khỏi vỏ. Chương 598, cao bán thành cái chết chương 598, cao bán thành cái chết bang. Đao phong phá vỡ màn mưa, như quỷ mị bóng đen đột ngột xuất hiện tại một tên bốn mùa sẽ thành viên phía sau. Mất lý trí bốn mùa sẽ thành viên căn bản không có chú ý tới Bạch Gia đến, đương nhiên, chú ý tới cũng vô dụng. Bạch. Lang liệt đao quang chợt lóe lên, đầu lâu bay lên cao cao. Còn chưa chờ đầu người rơi xuống đất, Bạch Giã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn khi xuất hiện lại, đã đi vào hạng 2-4 mùa sẽ thành viên sau lưng. Đồng dạng giơ tay chém xuống, ngay sau đó là cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5. Cơ hội là thời gian trong nháy mắt, hơn 10 người 4 mùa sẽ thành viên toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Theo lý thuyết kinh người như thế một màn, những người còn lại nhiều ít sẽ phát giác được Bạch Giã đến, có thể sự thực là, mỗi người đều đắm chìm trong tự mình điên bên trong, đối với ngoại giới không có chút nào phát giác. Ngay tại kịch chiến Lệ Kiêu đột nhiên sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn đông trong lở ổ gờ ngực nhô ra một nửa đao phong, ngạc nhiên ngẩng đầu. Giá ca. Bạch Giá vị vị kinh ngạc, tiện tay rút ra tướng quân đao, hỏi, ngươi không có việc gì? Lệ Kiêu nhẹ gật đầu, lấy một đinh hai, góc áo hơi bẩn mà thôi. Bạch Giá. Xem ra ngươi so với bọn hắn còn nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, hắn tuấn di đến trọng thương Thu sau lưng, một đao đeo đầu. Đến tận đây, bốn mùa sẽ toàn diệt. Giết. Giết. Mất đi địch nhân Tiêu Nhất dùng hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Bạch Giá, giơ lên trong tay kiếm laser liền lao đến. Bạch Giá khẽ nhíu mày, trong nháy mắt lách mình đến Tiêu Nhất bên cạnh thân, một phát bắt được cổ tay của hắn. Từng tia từng sợi cấm kỵ khí tức từ trên người Tiêu Nhất chuyển đến, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào tâm linh không gian tinh thể màu đen bên trong. Tiêu Nhất thân thể cứng đờ, trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vòng mờ mịt. Bạch Giá bước chân không ngừng, bắt trước làm theo thuấn di đến những người khác bên người, hấp thu trong cơ thể của bọn họ cấm kỵ khí tức. Đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Giá ca, ngươi làm sao tại cái này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vừa vặn giống bị điên, thấy được thật nhiều ảo giác. Tâm ta ngọn nguồn giống như có một thanh âm, một mực tại mê hoặc ta. Mọi người đều là một mặt mờ mịt cùng nghĩ mà sợ, vừa rồi lạ lẫm cùng mất khống chế, phản phất bị đoạt xá đồng dạng. Bạch Giã lời ít mà ý nhiều nói, tiến sĩ mở ra lĩnh vực cấm kỵ, trận này cấm kỵ chi vũ chính là lĩnh vực cấm kỵ đưa đến, các ngươi vừa mới là bị cấm kỵ khí tức xâm lấn, đã mất đi lý trí. Tiến sĩ, lĩnh vực cấm kỵ, đám người quá sợ hãi. Đây hết thảy đều là tiến sĩ làm. Cái kia Lệ Tiêu vì cái gì không có việc gì? Bạch Giã nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ Lệ Tiêu, suy đoán nói, có thể là hắn có một bộ tự mình đặc hữu trước sau như một với bản thân mình lo gì, tâm ma cũng tìm không thấy hắn tâm linh sơ hở. Đúng, Cao Mập Mạp đâu? Hắn nhìn một vòng, cũng không gặp Cao Mập Mạp cùng Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ mang theo Cao lão bản đi điều động quân đội. Lý Lưu nói, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, cái này cấm kỵ chi vũ có thể hay không đối Cao lão bản bọn hắn sinh ra ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng nên vấn đề không lớn, Cao Mập Mạp là người bình thường, Tiểu Quỷ là người máy, hai người bọn họ tuyệt đối là thụ ảnh hưởng nhỏ nhất, nói không chừng Cao Mập Mạp sẽ còn nhân họa đắc phúc, trở thành siêu phẩm giả. Mà lại coi như Cao Mập Mạp nội điên, Tiểu Quỷ cũng chỉ ở hắn. Giá ca, hiện tại là muốn đi giết bác sĩ phải không? Lệ Yêu đông nhiên kích động nói. Hắn cảm giác tự mình trở thành thập vương cơ hội tới, chỉ cần giết tiến sĩ, hắn liền có thể chống đỡ. Bạch Giá Hồ nghi nhìn hắn một cái, luôn cảm giác hài hước phi tiêu người giết tiến sĩ không phải là vì cứu vớt chăn phú thương hội. Ta ngay tại tìm kiếm tiến sĩ vị trí, đoán chừng một hồi liền có kết quả. Còn các ngươi? Được rồi, cùng đi với ta đi. Hắn quyết định mang lên đám người, bởi vì cấm kỵ chi vũ nguyên nhân, hiện tại chỗ nào cũng không an toàn, cho dù không bị cấm kỵ chi vũ xối đến, đồng dạng sẽ bị tiêu tán cấm kỵ khí tức ăn mòn, chỉ bất quá về thời gian hơi chậm một chút mà thôi. Chỉ có ở bên cạnh hắn, có thể tùy thời hút đi cấm kỵ khí tức mới là an toàn nhất. Mà lại tiến sĩ bên người khẳng định có không ít thủ hạ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian thanh lý. Hỗn loạn trên đường phố, tử vũ sen lẫn thành màn, một vị thân ảnh tiểu tiểu có một tên mập ngay tại phi nước đại. Lần này thương hội khẳng định là xảy ra chuyện lớn, Tiểu Quỷ nhanh. Tiểu Quỷ trên lưng Cao Bán Thành gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng mồ hôi rất nhanh liền bị nước mưa cọ rửa. Tiểu Quỷ kim loại khớp nối tại màn mưa bên trong hiện ra lênh quang, nàng một bên phi nước đại một bên ghét bỏ nói, mập mạp chết bầm thúc cái gì thúc? Đòi mạng a. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng chạy tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Cao Bán Thành ôm Tiểu Quỷ cứng rắn thân thể bất mãn nói, ta đây không phải sốt rồi sao, còn có, ngươi về sau nói ít đòi mạng như vậy, điểm xấu. Nói xong, hắn hơi sững sờ, hơi kinh ngạc dũng khí của mình, lại dám giáo huấn lên Tiểu Quỷ. Hắn có chút thấp thỏm chờ đợi Tiểu Quỷ giận mắng, kết quả chờ trong chốc lát, Tiểu Quỷ lại không nói một lời. Hỏng, đây là thật tức giận. Tiểu Quỷ, ngươi tức giận. Tiểu Quỷ cũng không để ý tới, nàng cúi đầu phi nước đại, ở sau lưng Cao Bán Thành cũng không chú ý tới, lúc này Tiểu Quỷ trong ánh mắt hiện lên một chuỗi băng lãnh phù hiệu màu bạc. Phù hiệu màu bạc như là thác nước trong mắt cọ rửa, dần dần, Tiểu Quỷ chạy càng ngày càng chậm, cuối cùng triệt để ngừng lại. Cao Bán Thành khẩn trương, cô nãi nãi à, hiện tại cũng không phải ngươi cáo kỉnh thời điểm, cấp tốc a. Đột nhiên, Tiểu Quỷ động tác đống nhiên một trận. Trong mắt nàng đèn chỉ thị chớp liên tiếp hai lần, lập tức quy về tĩnh mịch. Một giây sau, sống lưng của nàng lấy một cái cực kỳ cứng ngắc độ cong thẳng tắp, dùng sức hất lên. Ầm. Vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Ai u. Cao Bán Thành bị ngã đến thất điên bắt đảo, đặt mông ngồi ở trong vũng nước. Lần này hắn thật sự tức giận, không phải là bởi vì bị ngã đau, mà là Lý Hữu đám người vẫn chờ hắn đi về bình, khẩn cấp như vậy thời khắc, Tiểu Quỷ lại đùa nghịch lên nhỏ tính tình. Ngày bình thường lúc rảnh rỗi, hắn có thể dễ dàng tha thứ Tiểu Quỷ tùy hứng, nhưng bây giờ không được. Tiểu Quỷ ngươi. Cao Bán Thành thanh âm im bặt mà dừng. Hắn sững sờ nhìn xem xoay người lại, mặt không thay đổi Tiểu Quỷ, chỉ cảm thấy mười phần lạ lẫm. Nguyên bản luôn luôn tràn ngập ghét bỏ, ngạo kiều mô phỏng sinh vật khuôn mặt, giờ phút này chỉ có băng lãnh, độc thuộc về máy móc băng lãnh. Bang. Tiểu Quỷ người máy trong lòng bàn tay bắn ra một thanh màu trắng bạc lưỡi dao, nàng từng bước một hướng Cao Bán Thành tới gần. Mưa lớn hơn. Cao Bán Thành quá sợ hãi, Tiểu Quỷ ngươi thế nào? Tiểu Quỷ không nói tiếng nào, mà là một thanh túm đi Cao Bán Thành trên cổ mang theo từ dây đỏ chuyển lên bán mạng tiền. Ngay sau đó, lưỡi dao phá vỡ ra thịt thanh âm, cùng Cao Bán Thành kêu thảm, đồng thời băng lên. Cao Bán Thành đôi mắt gắt gao trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem trên trái tim lưới lao. Trên sinh lý cùng trên tâm lý, hai loại hoàn toàn khác biệt đau lòng quét sạch toàn thân. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì? Phốc phốc. Tiểu Quỷ mặt không thay đổi rút ra đao, Cao Bán Thành cuối cùng chỉ phát ra một tiếng vỡ vụn kêu rên, thân thể nhuyễn nhuyễn đổ vào tràn đầy nước bùn trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Mất đi làn da màu đỏ ngòm bị nước mưa cọ rửa càng phát ra tái nhợt, trống rỗng đôi mắt trừng rất lớn, rất nhanh bị nước mưa chứa đầy, sau đó thuận khỏe mắt trượt xuống, giống như là y mắng nước mắt. Giết chết Cao Bán Thành Tiểu Quỷ, phản phất triệt để thành không có tình cảm người máy. Nàng không nhúc nhích đứng tại màn mưa bên trong mặc cho trong tay tinh hồng lưỡi dao bị nước mưa rửa sạch. Ước chừng sau một phút, trong mắt nàng ngân sắc ký tự chậm rãi tiêu tán, đèn chỉ thị một lần nữa sáng lên. Mơ mịt, sợ hãi, tuyệt vọng. Nhiều loại nhân loại đặc hữu tâm tình rất phức tạp một chút xíu khắp bên trên đôi mắt. Tiểu Quỷ cúi đầu nhìn thoáng qua dao trong tay, ánh mắt lại chậm rãi chuyển qua Cao Bán Thành trên thi thể. Nàng cả người cứng đờ, giống máy móc bị nổ xong nguồn điện, liền ngay cả cái kia mô phỏng sinh vật lông mi đều không nhúc nhích. Nàng biết xảy ra chuyện gì, nhưng bất kỳ nhân loại vốn có phản ứng đều không thể ở trên người nàng thể hiện. Vốn nên bi thống đến tế bào run rẩy, đau lòng đến không thể thở nổi, có thể nàng không có tế bào, cũng không có tâm. Thậm chí, ngay cả nước mắt đều không có. To lớn bi thương cùng tuyệt vọng tìm không thấy một tơ một hào chỗ tháo nước, chỉ có thể vùi vào cái kia băng lãnh, phức tạp, tinh vi máy móc thể xác bên trong. Cỗ này từ bánh răng, kim loại, tuyến đường cùng mô phỏng sinh vật làn da chắp vá lờ ổ giam, khốn trụ một sợi thuộc về nhân loại nóng hổi linh hồn. Kim loại khớp nối chậm rãi cuốn lượn, tiểu quỷ quỳ rạp xuống máu cùng mưa hỗn tạp trong bụng nước. Nàng ánh mắt trống rỗng nhìn xem Cao Bán Thành, linh hồn đang gào khóc, thể xác lại thờ ơ mặc cho băng lánh nước mưa đện ở mô phỏng sinh vật trên mặt, lướt qua nhân tạo lông mi. Giống nước mắt, nhưng lại không phải nước mắt. Nàng giờ này khắc này mới ý thức tới, nguyên lai cố này nhìn như tinh vi thân thể, có thể bắt chước được bất luận nhân loại nào hơi biểu lộ mô phỏng sinh vật khuôn mặt, mà ngay cả một giọt nước mắt đều không sinh ra tới. A, tiểu quỷ tuyệt vọng cười, ta cái này thân thiết bị, liền ngay cả nước mắt đều là hướng lên trời mượn. Chương 599, tương lai chi tử ở đây, tiến sĩ còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Chương 599, tương lai chi tử ở đây, tiến sĩ còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên đường phố, bọt nước văng khắp nơi, trên mặt đất sớm đã tích góp được vô số to to nhỏ nhỏ bụi nước. Mấy đạo nhân ảnh tại màn mưa bên trong đi nhanh, vũng nước dưới chân bị dẫm đến soạt rung động, bọn hắn bộ pháp nhanh chóng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại căng cứng nhịp trống bên trên. Mưa rơi lớn hơn. Phi nhanh ở giữa, Lý Hưu vẻ mặt nghiêm túc liếc bầu trời một cái. Trời u ám màn trời chính như bọn hắn lúc này vẻ lo lắng tâm tình. Trên đường phố càng phát ra hỗn loạn, càng ngày càng nhiều người bị cấm kỵ chi vũ lây nhiễm, bọn hắn lảo đảo nghiêng ngã từ đường phố bên trong xung ra, quần áo sớm đã ướt đẫm, tóc dính tại trên mặt, cười điên lại thỏa mãn. Có người giang hai cánh tay tại trong mưa xoay tròn, có nhân thủ múa dậm chân phi nước đại. Đây là một trận chỉ có bọn hắn có thể nghe thấy long trọng cùng hoan, mưa là nhịp trống, gió là cùng huyền, ngay cả vậy ra bọn nước đều là nhảy vỏ tâm phủ. Thần sát ngưng trọng Lý Hưu đám người, cũng có vẻ cùng cái này điên thế giới không hợp nhau, như là dị loại. Điên rồi, bọn hắn đều điên rồi. Tiêu Nhất trên mặt hiện lên một vòng nghĩ mà sợ, nếu như không phải Bạch Giã kịp thời xuất hiện, bọn hắn cũng là tên điên bên trong một viên. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng trêu tức đường cong, chỉ sợ trong mắt bọn hắn, chúng ta mới là người điên. Nghe không được âm nhạc người, coi là nhảy múa người đều điên rồi. Mà nghe thấy âm nhạc người, chỉ cảm thấy không khiêu vũ người, là bị thế giới vứt bỏ kẻ điếc. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo to rõ chim hót. Chỉ gặp một con chim bồ câu trắng phá vỡ màn mưa, chạy nhanh đến. Chim bồ câu trắng ở không trung xoay một vòng, cuối cùng rơi vào Bạch Giã đầu vai. Nó mổ mổ Bạch Giã mặt, sau đó duỗi ra cánh chỉ hướng đông phương. Đây là chuột chuột. Tiêu Nhất ngạc nhiên nói, hắn biết chuột chuột sẽ biến thân, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch Giã nhẹ gật đầu, đi về phía đông. Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ chậm rãi đẩy màu đen mảnh gọc kính, trong mắt ngân sắc ký tự lóe lên một cái rồi biến mất. Lão sư, thế nào? Một bên Cao Văn Viễn hỏi. Tiến sĩ nhẹ gật đầu, phiền toái nhỏ đều giải quyết, linh cầu đã cơ bản xây thành, lĩnh vực cấm kỵ mở ra đã thành kết cục đã định, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Quá tốt rồi, không hổ là lão sư. Cao Văn Viễn thần sắc hưng phấn, kích động đến run rẩy, hai vị thập vương cấp linh hồn làm dẫn, lại thêm toàn bộ chăn phú thương hội dân chúng linh hồn, linh cầu đem không thể phá vỡ. Đáng tiếc người chết vẫn là quá chậm. Không sao, 008 sẽ ra tay. Cao Văn Viễn khẽ giật mình, tỉnh ngộ nói, chắc không được lão sư ngài muốn lựa chọn một mực co đầu rút cổ tại Vạn Mục Lâm Vạn Mục Chủ, nguyên lai hết thảy đều tại lão sư ngài trong tính toán. Đương nhiên, tiến sĩ trong mắt ngân quang tăng gọn, vô số ngân sắc ký tự như là thác nước cỏ rửa. Hắn khẽ nhíu mày, phòng thí nghiệm vị trí bị phát hiện, có người muốn đến đây. Cao Văn Viễn sắc mặt biến hóa, ai có thể đỉnh lấy cấm kỵ chi vũ tìm tới cái này đến? Tiến sĩ không có trả lời, mà là bình tĩnh nói, phải tăng tốc thu hoạch linh hồn tốc độ. Là lão sư, ta cái này phái người ra ngoài. Không cần. Tiến sĩ ngắt lời nói, hiện tại ra ngoài giết người quá chậm. Cao Văn Viễn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là lão sư, không phải người ra ngoài giết người, vậy đi chỗ nào tu mạch linh hồn? Phòng thí nghiệm không phải đã có sẵn sao? Tiến sĩ bình tĩnh lời nói rơi vào Cao Văn Viễn trong tai, để hắn toàn thân run lên. Phòng thí nghiệm có sẵn. Một câu nói kia tương đương với phán quyết trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người tử hình. Phải biết người nơi này đều là hắn cùng tiến sĩ thành viên tổ chức, có đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học nhân tài, cũng có đi theo nhiều năm trung thành tuyệt đối thủ hạ. Dù là tiến sĩ lâu dài đợi ở trong phòng thí nghiệm, rất ít phát triển thế lực, có thể nó dưới trướng vẫn có không ít người tài ba cường giả. Chỉ là so thương Long Chi Lưu Thập Vương, muốn ít hơn rất nhiều, nhưng đặt ở Bắc Mang, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhưng bây giờ, những người này đều phải chết. Cao Văn Viễn tự nhận mình đã đầy đủ lãnh huyết vô tình, hắn có thể hại chết Cao Sơn Hà, có thể tàn sát chăn phú thương hội dân chúng, nhưng đối mặt người bên cạnh, đối mặt những cái kia đi theo nhiều năm thuộc hạ, ngày đêm cộng sự nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn thật sự có chút không xuống tay được. Đột nhiên, hắn cảm giác bả vai trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là lão sư vô vô bờ vai của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem cặp kia bình tĩnh, không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào sắc thái con ngươi, Cao Văn Viễn trong lòng run lên. Tiến sĩ bình tĩnh nói, vì nghiên cứu khoa học hiến thân, bọn hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Tại chân lý trước mặt, sinh tử chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Chỉ cần nắm giữ chân lý, ta liền có thể tìm tới nghịch chuyển sinh tử công thức, đến lúc đó lại đem trong bọn họ có giá trị người phục sinh cũng không phải việc khó. Cao Văn Viễn run rẩy ánh mắt một chút xíu bình tĩnh trở lại, đáy mắt dần dần bốc cháy lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Hắn tin tưởng lão sư nhất định có thể tìm tới nghịch chuyển sinh tử công thức. Trên đời này, chỉ cần lão sư muốn làm, liền không có làm không được sự tình. Ta hiểu được, lão sư. Nói xong, Cao Văn Viễn xoay người rời đi. Hắn muốn đi giết người, giết tất cả mọi người vì lão sư trải đường. Về phần như thế nào giết, cũng rất đơn giản, có thể gia nhập phòng thí nghiệm người sớm đã bị cắm vào chim. Chi chi. Một lần nữa biến trở về chuột bạch chuột chuột tại Bạch Giã trên bờ vai nhảy cao, một bên kêu một bên chỉ vào cách đó không xa cao ốc. Mặc dù nghe không hiểu chuột ngữ, nhưng mặc cho ai cũng có thể đoán ra chuột chuột tại biểu đạt cái gì. Phía trước chính là tiến sĩ hang ổ. Lý Hưu đám người sắc mặt siết chặt, ngưng trọng không khí khẩn trương càng phát ra nồng đậm, không phải ai đều có trực diện thập vương dũng khí. Cho dù là tiền thưởng thấp nhất tiến sĩ, dù sao đến thập vương cấp độ này, tiền thưởng cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể đại biểu sinh động trình độ. Như Thương Long, Bạo Quân Chi Lưu, làm việc bá đạo không kiêng nể gì cả, tiền thưởng tự nhiên cao một chút, như tiến sĩ, Vạn Mục Chủ, suốt ngày đợi tại một chỗ không ra ngoài, tiền thưởng liền sẽ thấp một chút. Nhưng Lý Hưu đám người dù là lại khẩn trương thấp họng, cũng không thể không bên trên. Không giải quyết tiến sĩ, tất cả mọi người sẽ chết. Trong mọi người, chỉ có Bạch Giã cùng Lệ Kiêu sắc mặt thông dong. Bạch Giã là thật thông dong, Lệ Kiêu là bắt chước Bạch Giã thông dong, hắn thậm chí còn có chút kích động. Hạ trận mưa này về sau, Lệ Kiêu càng tự tin. Giã ca, chúng ta vẫn là tìm xem cửa sau đi, cẩn thận cắt cỏ. Lý Hưu nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo ngạo nghễ thanh âm đánh gãy. Tương lai chi tử ở đây, tiến sĩ còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Lệ Kiêu đứng chắp tay, thần sắc lãnh ngạo đối cao ốc quát, thanh âm to, thậm chí vượt trên tiếng mưa rơi. Lý Hưu, hắn là thật đối Lệ Kiêu bó tay rồi, đối mặt thập vương một trong tiến sĩ, vốn là không có gì phần thắng, cơ hội duy nhất chính là đánh lén, ngươi giống trống khua chiêng kêu to là có ý gì? Ngươi hô cái gì? Bạch Giã bất mãn nói. Đang lúc đám người coi là Bạch Giã là muốn răn dạy Lệ Kiêu lô mang lúc, ai ngờ câu nói tiếp theo kèm chút chấn kinh cằm của bọn hắn. Vạn nhất cho tiến sĩ hủ chạy làm sao bây giờ? Đám người khỏe miệng không ngừng run rẩy, được rồi, một cái để tiến sĩ ra nhận lấy cái chết, một cái sợ hủ chạy tiến sĩ, nói chuyện là một cái so một cái phách lối. Lệ Kiêu sững sờ, lập tức chăm chú nhẹ gật đầu, Giã ca ngươi nói đúng, vạn nhất cho tiến sĩ hủ chạy thì khó rồi. Đám người một cái dám nói, một cái dám tiếp. Không biết còn tưởng rằng tiến sĩ là cái nào xó xỉnh đụng tới nhỏ ma cả đông đâu. Chương 600, ngươi không có bị phục sinh giá trị chương 600, ngươi không có bị phục sinh giá trị đi thôi. Bạch Giã một ngựa đi đầu đi vào cao ốc, những người còn lại bận rộn lo lắng đuổi theo. Các loại tiến vào cao ốc xem xét, đám người sắc mặt vì vi kinh ngạc. Bên trong đại sảnh, vậy mà nằm mười mấy bộ thi thể. Trên thân không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích, nhưng tử tướng thê thảm, đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người tới trước? Tiêu Nhất cả kinh nói. Đám người một đường xâm nhập, nhìn thấy thi thể càng ngày càng nhiều, có người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có người mặc màu đen chế phục bảo an. Lệ Yêu sắc mặt dị thường khó coi, ghê tởm. Tiến sĩ sẽ không đã để người khác giết ta. Hắn cảm giác tự mình thập vương chi vị muốn bị người khác đoạt đi. Bạch Giã khẽ như mày, nhìn chằm chằm hành lang chỗ sâu. Thật là nồng nặc cấm kỵ khí tức, xem ra chính là chỗ này không sai. Đang lúc hắn muốn tiếp tục tiến lên lúc, ông quen thuộc ba động trong nháy mắt hiện hiện, Bạch Giã mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế hạ xuống. Vô cực bên trong biển sâu, hắn như là người chết chìm, bị đáy biển sâu bộ hấp lực lôi kéo hướng phía dưới. Dưới đáy chín đạo to lớn lô đen đủ dù mạ kỳ xoay chậm chậm, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Thảo, lại tới. Bạch Giã chửi ầm lên, hắn biết đây là lĩnh vực cấm kỵ gia tốc mở ra dấu hiệu, đến mức hắn cách Bạch Thần càng ngày càng gần. Hắn cũng không bối rối, mà là kiên nhẫn chờ đợi, căn cứ hắn mỗi ngày ngâm nước kinh nghiệm, một hồi huyễn tượng liền sẽ tự động biến mất. Buồn bực ngán ngẩm ở giữa, hắn lại gặp được tòa kia bạch ngọc cầu, hiện tại phải gọi linh cầu. Trước đó tại quá khứ thời không hình tượng bên trong, hắn nghe được liên quan tới linh cầu đôi câu vài lời. Lúc này linh cầu bên trên đầy áp người, từ nơi sâu xa, vô số bóng người màu trắng từ trong hư không hiện hiện, giống như là bị dẫn dắt đồng dạng, rơi vào linh cầu phía trên. Bọn hắn có đứng tại trên cầu, có thì là trực tiếp dung nhập cầu thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn một trương như ẩn như hiện mặt người, giống như điêu khắc ra phù điêu. Linh cầu càng phát ra ngưng thực, không còn là hơi mở trạng thái, càng tới gần tại thực thể. Trên cầu, hai bộ tràn ngập hừng hực bạch quang mặt người vô cùng dễ thấy, cũng đều là người quen. Một cái đồ tôn, một người cơ. Mặc Trần cùng Mộc Lâm Sâm giờ phút này đều giống như đã mất đi ý thức đồng dạng, thân thể hoàn toàn dung nhập cầu thân, chỉ còn lại trống rỗng đờ đẫn mặt người. Nhìn thấy một màn này, Bạch Giã như có điều suy nghĩ, đứng tại trên cầu bóng người hẳn là đại biểu bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm người, mà triệt để dung nhập linh cầu thì là đã chết đi người. Giã ca, Giã ca. Đột nhiên, bốn phía vang lên Lý Hưu đám người tiếng kêu. Bạch Giã vì bừng tỉnh thần, trước mắt vô cực thâm hải huyễn tượng ầm vang vỡ vụn. Đập vào mắt là Lý Hưu đám người ánh mắt ân cần. Giã ca, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta đang nghĩ, những người này hẳn là tiến sĩ giết. Lời vừa nói ra, đám người giật nảy cả mình. Tiến sĩ giết? Hắn tại sao muốn giết thủ hạ của mình? Bạch Giã đôi mắt nhắm lại, chậm rãi nói, hắn đang đánh tạo linh cầu dùng cái này kết nối lĩnh vực cấm kỵ, mà linh cầu nguyên vật liệu chính là linh hồn. Cái gì? Đây cũng quá ngon độc, vì linh hồn trực tiếp đem dưới tay toàn giết. Mọi người đều bị tiến sĩ tàn nhẫn làm chấn kinh, hổ dữ còn không ăn thịt con, cái này tiến sĩ lại lục thân không nhận. Bạch Giã lắc đầu, hắn không phải ngon độc, chỉ là coi thường sinh mệnh, trong mắt hắn, chân lý cao hơn hết thảy, dù là một thành hủy diệt, cũng bù không được chân lý phá vỡ mê vụ một cái chớp mắt sáng ngời. Ánh mắt của hắn tại mọi người kinh hãi trên mặt từng cái đảo qua, bình tĩnh nói, đi thôi, đi gặp vị này làm thật lý hiến thân tiến sĩ. Lão sư, đều giải quyết. Cao Văn Viễn sắc mặt phức tạp đi tới, hiển nhiên giết chết những người này đối với hắn gánh nặng trong lòng rất lớn. Nhưng ở nhìn thấy tiến sĩ mặt mũi bình tĩnh lúc, rung động tâm chậm rãi bình phục. Hết thể cũng là vì chân lý. Hắn ở trong lòng như vậy nói với mình. Tiến sĩ trên mặt không hề bận tâm, chỉ là thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm bàn thí nghiệm, bình tĩnh nói, Văn Viễn, cuối cùng sẽ giúp ta một chuyện. Cao Văn Viễn ánh mắt kiên định gật đầu, lão sư ngài nói, người tự sát đi. Bình tĩnh lời nói rơi xuống, Cao Văn Viễn như bị sét đánh, hắn không thể tin lui lại nửa bước, phảng phất không nghe rõ. Lão sư, ngài nói cái gì? Tiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Cao Văn Viễn, giống nhau bình thường như vậy, không nhanh không chậm đẩy kính mắt, động tác ổn trọng mà tinh chuẩn, thật giống như bị cây thước đo đã qua. Người tự sát đi. Cao Văn Viễn đông nhiên cứng đờ, am hiểu nhất bắt chước tiến sĩ hắn, giờ phút này rốt cuộc bắt chước không ra cái kia phảng phất bẩm sinh bình tĩnh. Khoe miệng của hắn kéo ra một tia cứng ngắc thiếu dung, lão sư, ngài đừng nói giỡn, ta còn muốn cùng ngài cùng một chỗ chứng kiến chân lý. Thứ nhất, tiến sĩ duỗi ra một ngón tay, ta chưa từng nói đùa. Thứ hai, hắn duỗi ra ngón tay thứ hai, ngươi không xứng. Và anh, Cao Văn Viễn phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang, bước chân lảo đảo, kém chút không có đứng vững, cái mông đâm vào trên bàn thí nghiệm, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta không xứng. Lão sư, ngài đến cùng đang nói cái gì à? Ta là ngươi đệ tử đắc ý nhất, là ngài nhất kiên định tùy tùng. Ta đời này mục tiêu lớn nhất chính là cùng ngài cùng một chỗ chứng kiến chân lý đến, ta làm sao lại không xứng? Hảo giác, nhất định là hảo giác. Ta khẳng định là bị tiết lộ cấm kỵ khí tức cho lây nhiễm, tịnh hóa thuốc. Đúng, tịnh hóa thuốc, ta phải tranh thủ thời gian uống thuốc. Cao Văn Viễn toàn thân run rẩy, từ áo khoác trắng trong túi móc ra một cái bình thuốc nhỏ, run rẩy vặn ra bình thuốc, trực tiếp liền hướng miệng bên trong rót. Hắn tình nguyện tin tưởng mình sinh ra hảo giác, cũng không muốn tin tưởng lão sư nói tự mình không xứng. Tiến sĩ nhìn xem Cao Văn Viễn hốt hoảng động tác, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, ta chán ghét người ngu, đáng ghét hơn tự cho là thông minh, lừa mình dối người người ngu. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi, lợi dụng cao gia quyền thế, thu ngươi làm đệ tử cũng là như thế, mà không phải coi trọng ngươi nghiên cứu khoa học thiên phú. Tha thứ ta nói thẳng, ta không cho rằng một cái ngu xuẩn đến muốn mặc phấn hồng áo khoác, đi làm thứ cấp nguyên tử bậc thang độ ngẫu hợp cộng hưởng thí nghiệm người, có cái gì nghiên cứu khoa học thiên phú? Soạn. Màu trắng nhỏ viên thuốc rơi lả tả trên đất, miệng đầy viên thuốc, Cao Văn Viễn run rẩy nhìn xem tự mình sùng bái nhất lão sư, tâm lý của hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, xem ai cũng giống như ngu xuẩn, kết quả là tại tiến sĩ trong mắt hắn cũng là ngu xuẩn, cùng những người khác cũng không khác biệt. Lão sư, ta biết ngài đang gạt ta đúng hay không? Có phải hay không linh cầu linh hồn còn chưa đủ, cho nên ngài cần ta làm thật lý thân, không có vấn đề. Cao Văn Viễn kích động từ trong túi móc ra truy thủ, chống đỡ tại tự mình trên cổ, lưỡi dao cắt ra thịt vị vị xoay tròn, đỏ thắm máu tươi chậm rãi hiện. Ta hiện tại liền tự sát, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ tìm tới nghịch chuyển sinh tử công thức, sau đó phục sinh ta đúng hay không? Thanh âm của hắn xen lẫn một tia giọng nghẹn ngào, cái tia hèn mọn cầu khẩn cơ hồ muốn cùng lệ thủy đồng loạt tràn ra hốc mắt. Hắn còn tại lừa mình dối người, hắn chỉ muốn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, muốn lao sư tán thành, dù là sau đó lao sư không có phục sinh tự mình cũng không quan trọng. Nhưng mà, tiến sĩ chưa từng nói dối. Ngươi không có bị phục sinh giá trị. Giờ khắc này, Cao Văn Viễn lòng như cho nguội. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, cười thầm nói, lao sư, ngài nói rất đúng, ta cũng là thằng ngu, ta không có bị phục sinh giá trị. Ta đọc không hiểu kỳ điểm định lý, nộ không ra chiều không gian sụp đổ, lại vọng tưởng đi theo ngài bước chân, dính một điểm chân lý ánh sáng. Nguyên lai ta duy nhất giá trị, chưa từng là đứng tại ngài bên cạnh thân, mà là trở thành linh cầu một viên gạch. Ngài dẫm lên ta đi thôi, dẫm lên linh hồn của ta, đi vào lĩnh vực cấm kỵ, đây là ta cuối cùng có thể vì ngài làm. Toàn bộ. Thoại âm rơi xuống, sắc bén chủy thủ hung hăng xẹt qua cổ họng. Máu tươi nhuộm đỏ áo khoác trắng, Cao Văn Viễn thi thể thuận bản thí nghiệm, một chút xíu ngã xuống. Nhìn xem trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, tiến sĩ bình tĩnh đẩy kính mắt, động tác chậm chạp mà tinh chuẩn. Chương 601, có lẽ ta nên gọi ngươi, Hắc Vương Bạch Giá. Chương 601, có lẽ ta nên gọi ngươi, Hắc Vương Bạch Giá. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là cảm nhân sư đồ tình tâm a. Một đạo nhe răng cười âm thanh bỗng nhiên tại phòng thí nghiệm vang lên. Chói hai khí áp Việt Minh thanh bạch phá phòng thí nghiệm tĩnh mịch, nặng nghề ngân bạch hợp kim đại môn chậm rãi hướng hai bên trở ra. Lăng liệt hàn khí lôi cuốn lấy khí lưu màu trắng phun ra ngoài. Cuối thông đạo, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh lịch phòng thí nghiệm nóng sáng lánh quang chậm rãi đi tới. Hắc kim áo khoác và táo theo trương dương bộ pháp, tại khí lưu màu trắng bên trong tung bay, như vô cánh dạ nha. Khí lưu lướt qua bên mặt, nhấc lên trên trán mấy sợi tóc trắng, cặp kia dấu ở trong bóng tối tinh hồng hai con người, chính hướng hở quét mắt thi thể khắp nơi trên đất phòng thí nghiệm. Cuối cùng chậm rãi dừng lại ở trong phòng thí nghiệm ứng, cái kia một bộ áo khoác trắng trên thân. Tiến sĩ bình tĩnh đẩy kính mắt, nhìn về phía người tới. Một đen một trắng hai thân ảnh, cách bừa bộn phòng thí nghiệm, bốn mắt nhìn nhau. Một cái tùy ý trương dương, một cái bình tĩnh không lay động. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên. Lý Hữu đám người từ cuối thông đạo đi tới, thần sắc ngưng trọng đứng tại Bạch Giá bên cạnh, kiên kỵ nhìn chằm chằm tiến sĩ. Rõ ràng bọn hắn mới là nhiều người một phương, có thể đối mặt lẻ loi một mình tiến sĩ, luôn có một loại bị vây quanh cảm giác. Bạch Giá nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, gặp được phía sau màn hát thủ, đối với hắn mà nói giống như là nhìn thấy thắng lợi. Mà Lý Hữu đám người nhìn thấy lại là tử vong, bọn hắn cảm giác nhóm người mình cùng nhau tiến lên, cũng chưa chắc có thể đánh bại tiến sĩ, đồng quy vu tận đều xem như kết cục tốt nhất. Mấy người thần sắc khác nhau, Lệ Yêu kích động, Tiêu Nhất nắm chặt thần kiếm. Laser, U Linh rổ kẻ tiếu dung thú liễm, song tử mặt không biểu tình. Duy chỉ có Lý Hữu, tay phải của hắn tại mọi người che chắn hạ nhẹ nhàng nâng lên. Một con mắt thường không thể gặp to lớn trong suốt bàn tay y mắng nô ra, kia là một con lớn đến đủ để che đậy nửa mặt tường cự thủ, vân tay như lưu ly tạo hình, nhưng không có nửa phần thực thể nặng nề cảm giác, giống một sợi vặn vẹo quang ảnh, sát mặt đất chậm rãi trượt. Dần dần, to lớn trong suốt bàn tay đã đi tới tiến sĩ bên người, năm ngón tay vị vị của lại, mang theo y mắng áp bách chậm rãi thu nạp. Lý Hưu đôi mắt nhắm lại, hắn biết, đối mặt tiến sĩ duy nhất phần thắng chính là đánh lén, cho nên từ song phương rằng co trước tiên, trong khi người khác còn tại cảnh giác tiến sĩ thời điểm, hắn liền phát động tự mình ma thuật tay. Thành bại ở đây nhất cử. Lý Hưu tay phải hư không một nắm. Tiến sĩ bốn phía vang lên trận trận tiếng nổ đùng đoảng, không khí bị bóp ra đạo đạo khí lưu màu trắng, tại khí lưu màu trắng làm nổi bật ở dưới, ma thuật tay hiện hiện, xích mạch câu tay. Vô số lít nha lít nhít tinh hồng đường vân như mở điện ánh đèn, trong nháy mắt trải rộng trong suốt đại thủ, vì đó bổ sung bên trên huyết nhục cùng mạch lạc. Đám người kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng Lý Hữu lại trước tiên xuất thủ đánh lén. Nhưng mà, đối mặt sắc bóp nát tự mình xích mạch câu tay, tiến sĩ thần sắc bình tĩnh như trước, kính đen phía dưới hai con ngươi hiện lên một chuỗi ngân sắc ký tự. Hắn bình tĩnh vươn một ngón tay, chỉ gặp một sợi nhỏ bé ngân sắc lôi đỉnh tại đầu ngón tay nổi hiện, lập tức cầm vang rơi xuống tinh hồng trên bàn tay. Giải tỏa kết cấu. Thoại âm rơi xuống, ngân sắc lôi đỉnh trong nháy mắt quét tán, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, con kia tinh hồng bàn tay thế mà như mộng huyễn bọt nước giống như, trong không khí từng khúc vỡ vụn. Lý Hưu sắc mặt đông nhiên tái nhợt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải bất lực rủ xuống, phản phất bị rút đi xương cốt. Lý Hưu, ngươi không sao chứ? Đám người khẩn trương lo lắng nhìn về phía Lý Hưu, đỡ lấy hắn. Lý Hưu che lấy tay phải run rẩy, bờ môi nết. Tiến sĩ phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Hưu một mắt, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn một mực tập trung ở Bạch Dã trên thân. Ta một mực đang nghĩ. Tiến sĩ bình tĩnh mở miệng, cuối cùng tìm tới cửa người sẽ là ai? Ta nghĩ tới rất nhiều người, lại không nghĩ rằng tới chót nhất là ngươi. Thọ Khôn, Bạch Dã. Theo hắn mở miệng, đám người thần kinh càng phát ra căng cứng, đối mặt thập vương một trong tiến sĩ, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là treo lên 12 phần tinh thần, đem hết toàn lực đi đối mặt. Thật bất ngờ sao? Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tiến sĩ lắc đầu, Thọ Khôn Bạch Dã lại tới đây khả năng là không, có lẽ ta nên gọi ngươi. Hát Vương, Bạch Dã. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Mấy đạo chấn kinh, kinh nghi, kinh ngạc, không thể tin ánh mắt cùng một thời gian rơi vào Bạch Dã trên thân. Hát Vương, Hát Vương, Hát Vương. Tiếng kinh hô liên tiếp, Lý Hữu đám người không thể tin nhìn trước mắt Hắc Kim áo khoác thân ảnh, con người địa chấn. Trong thoáng chốc, cái này một bộ Hắc Kim áo khoác thân ảnh chậm rãi cùng trong trí nhớ, cái kia đạo bệ nghệ thiên hạ bóng lưng dần dần trùng hợp, cho đến bình thường không hay. Bạch Dã đôi mắt nhắm lại, khóe miệng tiếu dung càng sâu. Hiện tại hắn thừa nhận, tiến sĩ là thập vương bên trong người thông minh nhất, đương nhiên, Hắc Vương ngoại trừ. Phàm nhân trí tuệ cuối cùng khó mà cùng thần minh sánh vai. Cho nên, không chạy sao? Hắn rơi vào trong thai mọi người không khác sấm sét giữa trời quang giống như là thừa nhận. Ánh mắt của mọi người càng phát ra chấn kinh cùng phức tạp, thậm chí thân thể cũng hơi phát run, có một loại thế giới quan đều bị phá vỡ hào giác. Lời này nếu là xuất từ người khác miệng, bọn hắn có lẽ không tin, có thể hết lần này tới lần khác là thập vương một trong tiến sĩ nói ra, trong đó phân lượng không cần nói cũng biết. Tiến sĩ chậm rãi đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, không có chạy trốn tất yếu, lĩnh vực cấm kỵ đã mở ra, cho dù ngươi là Hắc Vương, đồng dạng không cách nào ngăn cản ta. Thoại âm rơi xuống, oanh. Kinh khủng cấm kỵ khí tức không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể hắn nổ tung, giống đầu nhập nước động tử sắc mực nước, trong nháy mắt đem trọn ở giữa phòng thí nghiệm đều phủ lên thành tử sắc. Phòng thí nghiệm trắng bệnh ánh đèn đống nhiên bật mèo, pha lê buồn nuôi cấy nổi lên hiện ra đạo đạo vết rách. Áo khoác trắng góc áo bị năng lượng màu tím ba động tung bay, tiến sĩ thân hình chậm rãi lên không, cái kia ba động càng ngày càng kịch liệt, giống có sinh mệnh tử sắc sương mù, cuốn quanh lấy tứ chi của hắn, thuận ống tay áo, cổ áo chui ra, tại quanh người hắn ngưng tụ thành từng vòng vặn vẹo tử sắc quan văn. A. Bạch Dã sau lưng vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, Lý Hữu đám người căn bản không chịu nổi như thế lượng lớn cấm kỵ khí tức xung kích. Nguyên bản bị thanh trừ cấm kỵ khí tức, trong nháy mắt lại bổ sung tiến tâm linh của bọn hắn. Các loại tạp nhạp dục vọng, huyết tượng để đám người hai mắt đỏ như máu. Bọn hắn trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, chỉ có Bạch Dã cùng Lệ Kiêu hai người đứng thẳng. Lệ Kiêu cũng nhận ảnh hưởng, chỉ bất quá hắn chịu ảnh hưởng sau biểu hiện hình thức cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Bạch Dã hai con ngươi nhắm lại, nhìn cả người bị tử sắc quang văn quấn quanh lấy tiến sĩ, rất có một loại nhìn thấy phía sau màn đại bột biến thân rẻ chà bu. Thấy thế, hắn không che giấu nữa. Vâng, cuộn cuộn khói đen nương theo lấy vô số oan hồn kêu rên thanh âm từ trên người hắn hiện lên, đậm đặc giống như là tan không ra mực. Quanh mình không khí bỗng nhiên ngưng trệ, ngay cả tia sáng đều bị khói đen thôn phệ, trở nên ảm đạm không rõ. Khói đen tại Bạch Dã trên thân điên cuồng bặm mẻo, tái tạo, đem lộc lây hắc kim áo khoác triệt để bao trùm, thay vào đó là một bộ giống như mây giống như sương mù khói đen bảo. Chương 602, lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh tiến sĩ. Chương 602, lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh tiến sĩ. Khói đen bảo và áo kéo trên mặt đất, biên giới chỗ khói đen không ngừng cuộn, phản phất muốn đem quanh mình hết thảy lôi kéo tiến vô biên hắc ám. Đột nhiên ở giữa, đen như mực thiểm điện từ trong hư không xé rách mà xuống, đương theo lấy âm thanh sấm sét, băng lạnh ánh mực rơi vào trên mặt của hắn, hóa thành có sinh mệnh dây tóc, thuận mặt mày của hắn, mũi, cảm chậm rãi du tẩu, cuối cùng hóa thành một trường kề sắt làn da hắc diện cụ. Hắc diện cụ phía dưới, Bạch Dã bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng tinh hồng chi quang bỗng nhiên nổi hiện. Quang mang như điện, sáng chói đến cực hạn. Cái kia đạo tinh hồng chi quang, lại ngạnh sinh sinh đem căn này bị tử sắc cấm kỵ chi khí bao trùm phòng thí nghiệm, xé mở một đạo vết nứt. Tiến sĩ nhìn xem Bạch Dã trong mắt hai đồng, khe nhíu mày. Hai người im lặng rằng co, Hắc Vương cùng tiến sĩ, hai đồng cùng cấm kỵ năng lượng. Giữa sân tĩnh mịch, Lý Hưu đám người hoảng sợ nhìn xem Bạch Dã, làm Hắc Vương chân thân hiện thân một khắc này, bọn hắn trong tâm linh tràn ngập các loại hỗn loạn suy nghĩ, đều ngắn ngủi đình trệ. Tại hai vị vương giả rằng co thời khắc, một đạo tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Ha ha ha. Lệ Yêu trong mắt giống như là giấy lên hỏa diễm, hắn dùng một loại gần như điên ánh mắt nhìn chăm chú lên tiến sĩ. Rất lâu không có đụng tới đáng giá Lệ Mỗ toàn lực ứng phó đối thủ, chỉ cần giết ngươi, ta chính là thập vương. Ha ha ha. Lệ Kiêu cùng tiếu phóng tới tiến sĩ. Hình tượng cực kỳ giống hai quân giao chiến, song phương tướng quân phóng ngựa đi vào trước trận, đang muốn phân cao thấp, đột nhiên quân trận bên trong không biết từ chỗ nào lao ra một tên lính quèn binh sĩ. Tiến sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn Lệ Tiêu một mắt, hắn chăm chú nhìn Bạch Giá Mặc cho Lệ Tiêu vọt tới. Đợi Lệ Tiêu vọt tới ám tử sắc quang văn phụ cận lúc, quang văn y mắng cuộn cuộn, giống như là đại hải nhấc lên một đạo bọt nước. Ầm. Lệ Tiêu như bị sét đánh, hai mắt trắng bệch, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, sau đó từ trên tường rơi xuống, nện vào xốp xếp bàn thí nghiệm bên trong, bị vô số tản mát dụng cụ thí nghiệm bụi lấp. Cái này khúc nhạc dạo ngắn không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí không người để ý bây giờ giải trừ linh cầu tha cho người khỏi chết. Hắc diện cụ dưới, Bạch Giá thanh âm vang lên. Hắn sở dĩ đến bây giờ đều không có giết tiến sĩ, là bởi vì hắn căn bản không biết giải thích như thế nào trừ linh cầu. Hiện thực không phải trò chơi, không phải đánh bại bột liền kết thúc, tiến sĩ chết rồi, linh cầu làm sao bây giờ? Nhất là linh cầu có vẻ như vẫn là công nghệ cao sản phẩm, cái này đã dính đến thần điểm mù. Tiến sĩ từ áo khoác trắng trong túi móc ra một cái tiểu xảo màu đen điều khiển từ xa, hắn bình tĩnh nói, linh cầu đã xây thành, không cách nào quan bế. Hắc Vương các hạ, ngươi rất cường đại, cho dù là bạo quân, Thương Long gặp được ngươi, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng ngươi quá coi thường khoa học lực lượng, siêu phàm cuối cùng là khoa học. Tiến sĩ nhẹ nhàng đè xuống điều khiển từ xa. Ông, thần bí thời gian ba động bao trùm phòng thí nghiệm, một cỗ vô hình thời gian lực trường đem phòng thí nghiệm bao phủ. Trong chốc lát, thời gian dừng lại, vạn vật tĩnh mịch. Lý Hưu đám người rẽ rủa thanh âm im bặt mà dừng, vừa muốn từ dụng cụ thí nghiệm đống bên trong rẽ rủa đứng dậy Lệ Tiêu, vừa giơ lên cái đầu, liền định trụ. Phòng thí nghiệm treo trên vách tường đồng hồ kim dây dừng lại 12 vị trí. Liền ngay cả Bạch Giá trên người khói đen bảo cũng không còn cuộn cuộn. Nhìn xem giống như pho tượng giống như đám người, tiến sĩ bình tĩnh đẩy kính mắt, thời gian vặn vẹo lực trường, đây cũng là khoa học lực lượng. Mặc dù chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành, phạm vi bao trùm nhỏ, tiếp tục thời gian ngắn, cũng vô pháp xâm nhập đến ý thức phương diện, chỉ có thể đứng im thế giới vật chất, nhưng dù là có đủ loại tệ nạn, cũng đã đầy đủ. Hắn chậm rãi hướng Bạch Giá đi tới, không nhanh không chậm nói, "Hắc Vương các hạ, ta biết người đang kinh ngạc. Kinh ngạc là bình thường, bởi vì đây là khoa học. Tiến sĩ cũng không phải là tại tự quyết định, thời gian của hắn vận bẹo lực trường chỉ là đông kết vật chất hiện thực thời gian, không cách nào xâm nhập đến ý thức lĩnh vực. Nói cách khác, tại thời gian lực trường bên trong người, mặc dù thời gian bị đông cứng, nhưng ý thức là thanh tỉnh, có bản thân ý thức. Lực lượng của ta ở trước mặt ngươi không tính là gì, cho nên ta không cùng ngươi giao thủ tất yếu." Tiến sĩ càng đi càng gần, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Bạch Giá đấu thủ, Bạo Quân cùng Thương Long đều là bị miểu sát. Hắn không cho rằng tự mình sẽ là ngoại lệ, cho nên hắn trực tiếp vận dụng át chủ bài, thời gian vặn vẹo lực trường. Hắn chậm rãi dừng ở Bạch Giá trước mặt, nhìn thẳng hắc diện cụ phía dưới đôi mắt, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, nhỏ bé tia chớp màu bạc tại đầu ngón tay nở rộ. "Ngươi vừa mới hỏi ta vì sao không chạy, hiện tại ngươi rõ chưa?" Tia chớp màu bạc phản chiếu tại hắn trên tấm kính, mà thấu kính phía sau là một đôi bị phù hiệu màu bạc chỗ tràn ngập bình tĩnh đôi mắt. "Không có chạy trốn tất yếu, trải qua tính toán của ta, tại phòng thí nghiệm bên ngoài chiến thắng ngươi tỷ lệ là không, mà tại phòng thí nghiệm bên trong cũng là không." Hắc diện cụ phía dưới vang lên Bạch Giá thanh âm đạm mạc. Tiến sĩ cái kia bị tia chớp màu bạc quấn quanh ngón tay bỗng nhiên cứng đờ, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, bình tĩnh như mặt hồ đôi mắt giống như là mưa rào đập chúng, nhấc lên vô số gợn sóng. Tối sầm đỏ lên đôi mắt, chính trêu tức nhìn chằm chằm hắn. "Bạch." Tiến sĩ thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt thối lui đến phòng thí nghiệm cuối cùng, phía sau lưng kề sát băng lãnh vết tượng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm thời gian vặn bẹo lực trường bên trong Bạch Giá, lại kinh ngạc nhìn một chút trong tay điều khiển từ xa. Vô số phù hiệu màu bạc tại trong mắt chớp động, vì cái gì? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì thời gian vặn bẹo lực trường sẽ mất đi hiệu lực? Thế nhưng là mặc cho hắn làm sao tính toán, cho ra kết luận đều là thời gian vặn bẹo lực trường không có mất đi hiệu lực. Sinh ra nghe nhầm tỷ lệ đều so thời gian vặn bẹo lực trường mất đi hiệu lực xác suất cao. Đúng lúc này, không nhẹ không nặng tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong phòng thí nghiệm vang lên. Cái kia một bộ khói đen bảo thân ảnh chậm rãi hướng hắn đi tới. "Ta đúng là kinh ngạc, chỉ bất quá ta kinh ngạc chính là, ngươi lại là hấp thu cấm kỵ năng lượng, lại là biến thân, kết quả ngươi cuối cùng là tuyệt không dùng cả bên trên khoa học rồi." Bạch Giá không thể nào hiểu được nhân viên nghiên cứu khoa học náo mạch kín. Nhìn xem hành động tự nhiên Hắc Vương, tiến sĩ càng phát ra kinh ngạc, nghe nhầm tuyển hạng loại bỏ, Hắc Vương thật có thể tại thời gian vặn bẹo lực trường bên trong tự do hoạt động. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại đứng im trong thời gian, nhìn thấy có thể động người sống, rất có một loại gặp quỷ nhàn nhạt kinh dị cảm giác. Nhưng so với kinh dị cảm giác, càng làm cho hắn phát điên là, hắn không biết là một bước nào xảy ra vấn đề, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình tính toán. Thời gian vặn bẹo lực trường vận hành không sai, vì cái gì ngươi có thể không nhìn thời gian đình chỉ tự do hành động? Không hổ là tiến sĩ, sắp chết đến nơi, còn băn khoăn khoa học. Bạch Giá khen. Hắn là thật tâm tán thưởng, tiến sĩ thật đặc biệt nương chính là một nhân tài, thế mà có thể nghiên cứu ra ngụy. Thời gian đình chỉ, coi là lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh rồi. Về phần hắn vì sao có thể động? Làm trưởng không thời gian thần minh, há có thể bị thời gian trưởng khống? Mà lại đây cũng không phải là lần thứ nhất tại thời gian đình chỉ chung hành động, mỗi lần thi triển thời gian đình chỉ, hắn đều có thể động. Thời gian chỉ có thể trói buộc chặt phàm nhân, trói buộc không được thần. Bạch Giá trong lòng cười lạnh, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính thời gian đình chỉ đi. Thời gian, đứng im. Ông thần minh vĩ lực giáng lâm thế gian, sáng chói kim quang chợt hiện, vô số kim quang tại Bạch Giá dưới chân lan tràn, phát họa ra một tôn to lớn hoàng kim mặt đồng hồ, trong nháy mắt phủ kín phòng thí nghiệm ngân bạch sàn nhà. Lần này thời gian chân chính dừng lại, vô luận là vật chất hiện thực, vẫn là ý thức thế giới, hết thảy đều quy về tĩnh mịch. Tiến sĩ kinh ngạc ngưng kết ở trên mặt, giống như pho tượng. Bạch Dã trong nháy mắt đi vào tiến sĩ trước người, da đen thủ sáo bao khỏa bàn tay hung hăng cắm vào tiến sĩ LOG ngực. Lấy ra a ngươi. Hắn không biết giải thích như thế nào trừ linh cầu, nhưng nghĩ đến tiến sĩ có thể dựng linh cầu hẳn là cùng nó siêu phàm năng lực có quan hệ. Có lẽ có thể lợi dụng tiến sĩ siêu phàm năng lực, đem linh cầu hủy đi. Chương 603, ngay cả thần đều không cách nào sử dụng năng lực. Chương 603, ngay cả thần đều không cách nào sử dụng năng lực. Một chương ám tử sắc hoa văn khô lâu bài xuất hiện trong tay. Bạch Dã đem mặt bài xoay chuyển, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác san giá trị của rơi. Khô lâu bài chính diện, không có phức tạp đồ án, không có quỷ quệt đồ đằng, càng không có nửa phần dư thừa trang trí, chỉ có lít nha lít nhít phù hiệu màu bạc tạo thành công thức. Những thứ này cực nhỏ chữ nhỏ giống như phù hiệu màu bạc, như quần tinh lấp lóe phủ kín cả chương mặt bài, lạnh lẽo ngân quang tại ký tự ở giữa lưu chuyển, phảng phất vũ trụ vận hành tầng dưới chót dấu hiệu. Mỗi một cái ký hiệu Bạch Dã cũng không nhận ra, tổ hợp lại với nhau công thức càng lại như là thiên thư. Hắn cảm giác tinh thần của mình bị nghiêm trọng ô nhiễm. Đây là tiến sĩ siêu phàm năng lực. Đây là người bình thường có thể có năng lực. Tinh thần lực thăm dò vào khô lâu bài bên trong, ông Bạch Dã đại não một trận mê muội, có loại ở trường học nghe một ngày cao đếm được ảo giác. Thế giới hàm số. Hắn ngoại trừ tìm hiểu được danh tự bên ngoài, cái khác một mực không có hiểu. Hình như là một loại dùng toán học công thức phân tích thế giới bản chất năng lực. Thảo. Bạch Dã giận mắng một tiếng, đáng chết tiến sĩ, vì phòng ngừa thần phá hư linh cầu lại dám tự tiện thức tỉnh ra như thế làm người buồn nôn năng lực. Hắn cũng là bị buộc không có cách nào, chỉ có thể cố nén buồn nôn sử dụng khô lâu bài. Khô lâu bài một góc giấy lên chấm chút lửa ánh sáng, sau đó cấp tốc hóa thành cho tàn, dung nhập vào Bạch Dã thể nội. Sau một khắc, Bạch Dã trong mắt lóe lên vô số phức tạp, giống như thủy ngân tạo thành phù hiệu màu bạc. Phù hiệu màu bạc như là thác nước trong mắt hắn cọ rửa, đem hai con ngươi đều nhuộm thành ngân sắc. T. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên có một loại bị tri thức phất qua vào đại não cảm giác. Ngay sau đó, hết thảy trước mắt tầm vang vỡ vụn. Người mặc áo khoác trắng tiến sĩ, lóe ra lục quang dụng cụ màn hình, tản mát buồn nuôi thấy, cùng Lý Lưu đám người. Tất cả đều trong phút chốc rút đi cố tượng hình dáng. Thay vào đó, là phô thiên cái địa ngân sắc ký tự. Bọn chúng giống viên cổ bất biến tinh quỹ, lít nha lít nhít lơ lửng trong hư không, tạo thành từng đạo răng khắp nơi ngân sắc xiển xích quấn quanh lấy phòng thí nghiệm mỗi một tấc không gian. Thiết tường đứng thẳng tiến sĩ thành hoàn toàn do ngân sắc ký tự tạo thành sinh vật hình người, không chỉ tiến sĩ, Lý Hưu đám người cũng là như thế. Bọn hắn giống như tất cả đều biến thành số liệu người. Ngoa tạo, cái này đều cái gì a? Bạch Dã chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tựa như thấy được cụ tượng hóa tri thức. Đây là thế giới hàm số. Đây là tiến sĩ trong mắt thế giới. Hắn đột nhiên có chút minh bạch vì sao tiến sĩ như thế máu lạnh, dù là người bên cạnh bao quát đệ tử đều có thể tùy ý giết chết. Hợp lấy những người kia tại tiến sĩ trong mắt căn bản không tính là người, hoàn toàn chính là một đoàn băng lãnh sinh mệnh dấu hiệu. Hiện tại có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu bày ở Bạch Dã trước mặt. Tin tức tốt là, hắn thành công đánh cắp tiến sĩ siêu phàm năng lực. Tin tức xấu là, hắn sẽ không dùng. Đừng nói hắn sẽ không dùng, đương kim thời đại phần trăm 99. 9 người đều sẽ không dùng, trừ phi đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học thiên tài. Bạch Dã sắc mặt tối đen, trong tay đem dao quân dụng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp chặt đứt tiến sĩ tứ chi. Thời gian khôi phục. Trong nháy mắt, đình trệ vòng quay thời gian bắt đầu vận chuyển, thế giới phục hồi như cũ. Tiến sĩ sắc mặt đột nhiên tái nhợt, còn chưa chờ hắn phản ứng, liền cảm giác tứ chi chô nối tiếp chuyển đến kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất thanh âm, hắn giống như bị phá giải xếp gỗ, từng khối tản mát trên mặt đất. Tiến sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trong vũng máu hắn chật vật ngẩng đầu, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập một vòng phá giải nan để của nhiệt. Hắn nhìn xem tự mình đứt gãy tứ chi, lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mắt Hắc Vương, mất đi huyết sắc bờ môi run rẩy nói ra cùng nhiệt lời nói. Ta hiểu được, không phải thời gian vận bẹo lực trường xảy ra vấn đề, là ngươi. Hắc Vương, ngươi có thể trưởng không thời gian. Cùng nhiệt lời nói toạc ra Bạch Dã bí mật. Bạch Dã trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chỉ một lát sau liền nhìn thấu thời gian đình chỉ. Đầy mắt ký tự người chính là không giống, tiến sĩ trong mắt nhìn thấy thế giới cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, những người khác nhìn thấy là biểu tượng, mà tiến sĩ nhìn thấy là bản chất. Bang, tướng quân đao phá không mà đến, nằm ngang ở tiến sĩ trên cổ. Một cơ hội cuối cùng, giải trừ linh cầu hoặc là chết. Tiến sĩ trong mắt cùng nhiệt một chút xíu rút đi, cuối cùng hóa thành như nước đọng giống như bình tĩnh, bởi vì rơi xuống nguyên nhân, trên mặt hắn màu đen mảnh gọng kính đã trượt xuống đến dưới sống mũi bên cạnh. Hắn muốn phủ chính kính mắt, nhưng chợt nhớ tới mình đã không có tay. Hắn nhìn thẳng Bạch Dã ánh mắt lạnh như băng, bình tĩnh gật đầu, được. Vừa dứt lời, một đạo ngân quang từ tiến sĩ trong mắt bắn ra, trong nháy mắt, nhỏ bé tia chớp màu bạc trải rộng toàn thân. Đương theo lấy ầm thanh âm, tiến sĩ thân thể tại tia chớp màu bạc giải tỏa kết cấu bên trong, từng khúc tiêu vong. Tiến sĩ chết rồi, nhục thể hóa thành nguyên tử tan tại giữa thiên địa, thành vũ trụ một bộ phận. Bạch Dã mặt hắt như đáy nổi, ngươi mẹ nó trả lời một cái tốt, lão tử còn tưởng rằng ngươi là muốn giải trừ linh cầu hợp lấy, ngươi nói rất hay, là đồng ý đi chết à? Đơn giản như vậy liền chết sao? Bạch Dã luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tiến sĩ chết quá dễ dàng. Tuy nói đối phương cũng vùng đấy, át chủ bài cũng lộ ra tới, nhưng cuối cùng chiêu này tự sát lộ ra quá mức tùy ý thập vương bên trong, còn có giống như bạo quân đơn thuần. Ai còn không có điểm thủ đoạn bảo mệnh a? Viên trưởng bất tử chi thân, Mục Lâm Sâm sinh mệnh lực so sánh cổ thụ, họa sĩ quang thiên hạ chi nổi, đến nay chưa chết. Không, không đúng. Tiến sĩ không sợ chết rất bình thường, nghiên cứu khoa học cường nhân vì khoa học hiến thân nha, nhưng hắn tuyệt không muốn chết, một mực tại truy cầu chân lý tiến sĩ, còn không có nhìn thấy chân lý, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ sinh mệnh? Bạch Giã cẩn thận nhìn chằm chằm tiến sĩ biến mất địa phương, nơi đó không có cái gì, chỉ có không khí. Hắn quyết định chờ một chút, nhìn tiến sĩ có thể hay không như thương lòng đồng dạng, chỉ còn tế bào đều có thể phục sinh trở về. Đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm. Hạ xuống cảm giác truyền đến, cả người lại lần nữa rơi vào vô cực thâm hải. Bạch Giã đều không còn gì để nói, lĩnh vực cấm kỵ xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Chờ chút. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía vô cực dưới biển sâu bạch mặc cầu. Nếu như tiến sĩ chết thật, cái kia linh hồn hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại linh cầu phía trên, giống nhau một lâm sâm cùng mặt trần, làm thập vương cấp linh hồn, cho dù trong đám người cũng vô cùng dễ thấy, rất dễ tìm. Hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm tiến sĩ thân ảnh. Trong phòng thí nghiệm, Lệ Tiêu giãy rủa đứng dậy, hắn hung hăng đẩy ra đè ở trên người dụng cụ thí nghiệm, nhìn về phía tiến sĩ biến mất địa phương. Ghê tởm, tình nguyện tự sát cũng không cùng ta giao thủ, để cho ta bỏ lỡ trở thành thập vương cơ hội. Lệ Tiêu diện mục dữ tợn, trong thân thể không ngừng có tử sắc xương mù tuôn ra, những cái kia xương mù tím quấn quanh lấy thân thể của hắn, dần dần ngưng thực, biến hóa thành từng đạo thần bí tử sắc phù văn, khảm nạm tại trên da. Dần dần, trên mặt hắn long văn đều biến thành tử sắc. Một thanh âm bỗng nhiên trong lòng hắn vang lên. Có muốn hay không trở thành thập vương? Thanh âm kia rất có dụ hoặc tính, giống như ác ma đang dẫn dụ sa đọa linh hồn. Muốn. Đương nhiên muốn, nam mộng cũng nhớ. Lệ Tiêu thẳng thắn tiếng lòng trả lời âm thanh kia. Chương 604, Lệ Mỗ chỉ hận chế rêu còn chưa đủ. Chương 604, Lệ Mỗ chỉ hận chế rêu còn chưa đủ. Rất tốt, phóng khai tâm thần, tiếp nhận lực lượng của ta đi. Lệ Tiêu khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Ta chính là ngươi, ta là lĩnh vực cấm kỵ bồi dưỡng hoàn toàn mới ngươi, ta mạnh mẽ hơn ngươi, phong phú hơn, có dạ tâm, chỉ cần. Ha ha ha. Lệ Tiêu khinh thường cười to, ngươi mạnh hơn ta. Lệ Mỗ từng lực chiến bạo quân, quát lui viên trưởng, bây giờ càng là ép tiến sĩ tự sát cũng không dám đánh với ta một trận, ngươi là cái thá gì, cũng dám dõng dạc. Tâm ma, ha ha, chờ ngươi tiếp nhận ta ban cho lực lượng của ngươi, ngươi liền sẽ biết cái gì mới thật sự là cường đại, mà không phải trên miệng cường đại. Hô trướng. Lệ Yêu quát lên một tiếng lớn, ta chính là tương lai chi tử, treo thưởng 7 ước 7 ngàn vạn cường đại siêu phàm giả, bằng ngươi cũng xứng ban cho ta lực lượng. Tâm ma cả giận nói, ta có thể giúp ngươi làm tới thập vương. Lệ Yêu nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, ngươi gặp vị kia thập vương là dựa vào người khác ban ân lên làm. Câu trả lời của hắn ăn nói mạnh mẽ, trong lời nói tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin. Ngươi tỉnh đi, không có ta, ngươi cả một đời cũng thành không được thập vương. Ngươi biết ngươi tại ngươi đồng bạn trong mắt là cái gì không? Ngươi chính là một tên hề. U linh rồ kệ là trang phục ra, mà ngươi mới thật sự là rồ kẻ. Từ đầu đến đuôi rồ kẻ, bọn hắn chưa từng cho rằng ngươi là tương lai chi tử. Hài hước phi tiêu nhân tài là ngươi chân chính danh hiệu, tất cả mọi người đang cười ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi buồn cười nhất. Ngươi tổng lấy cường giả tự cho mình là, trên thực tế trong mọi người yếu nhất chính là ngươi. Những người khác chí ít đều từng quang minh chính đại đã đánh bại địch nhân, duy chỉ có ngươi. Từ đầu tới đuôi đều tại thất bại. Tâm ma thanh âm câu câu chủ tâm, hắn muốn đâm thủng Lệ Tiêu lửa mình dối người, để Lệ Tiêu tâm linh sinh ra sơ hở. Cho nên, Lệ Tiêu thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Tâm ma khẽ giật mình, cho nên ngươi hẳn là tiếp nhận lực lượng của ta, ta sẽ giúp ngươi cải biến thất bại cả đời, giúp ngươi trở thành thập vương. Ha ha ha. Khinh thường cười lạnh vang lên, Lệ Tiêu ánh mắt như điện, khinh miệt nhìn xem trên người tử sắc đường vân. Thế nhân cười ta là rồ kẹ, có thể rồ kẹ chí ít dám đứng tại trên đài. Khi thắng khi bại lại như thế nào? Ta dám chiến, dám đứng lên. Đây không phải là ta hắc lịch sử, mà là lúc đến đường. Trong mắt thế nhân cường giả, là chưa từng té ngã thần, có thể trong mắt ta cường giả, là té ngã còn có thể bỏ dậy người. Lệ Tiêu đứng chắp tay, lưng thẳng tắp như kiếm. Hắn chậm rãi nói, thập vương bên trong chính án, chưa thành thập vương trước đó, bị người cắt đi đầu lưỡi. Thương Long chưa thành thập vương trước đó, bất quá là cung cấp người nghiên cứu vật thí nghiệm. Đã từng bạo quân, cũng bất quá là liên ái người đều thủ hộ không được nghèo túng sát thủ. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều thành thập vương. Bây giờ ta bất quá là bị người chế giễu vài câu, thất bại mấy lần, ha ha. Lệ Yêu nhếch miệng lên một vòng sắc bén độ cong, cặp kia ngạo nghệ đôi mắt phản chiếu quả thực nghiệm thất trắng bệnh lanh quang. Lệ Mỗ chỉ hận chế giễu còn chưa đủ nhiều, thất bại còn có ít. Ta muốn cái này muôn vàn chế giễu, tôi ta bách chết bất khuất xương. Ta muốn cái này vạn lần thất bại, trải ta đang đỉnh đỉnh núi đường. Đợi cho đăng lâm vương bị lúc, ta muốn cái này trào cùng bại, tận làm vua ta miệng chi minh châu. Tiếng như hùng thể, ăn nói mạnh mẽ. Lệ Tiêu trên người tử sắc phủ văn giống như thủy triều rút đi, bọn chúng cũng không biến mất, mà là lấy trong lòng của hắn suy nghĩ chi phương thức, thuận làn ra đường vân đều tụ hợp vào đến trên mặt hắn màu đen bất bên trong. Nguyên bản xấu xí bất bắn tung tóe ra bỏng mắt tử quang, đường vân như tử long chiếm cứ, lúa lượn trèo qua lông mày phòng, lân phiến rõ ràng, sừng rồng cao chót vót. Giải trừ cấm kỵ khí tức ô nhiễm, Lệ Tiêu vội vàng từ trong túi móc ra quyển vở nhỏ, sau đó bắt đầu ghi chép. Hắn muốn đem lời nói mới rồi nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại nghiên cứu cường giả chi đạo, ngày đêm tích lũy cùng suy nghĩ, rốt cục để hắn hôm nay nói ra tự mình cường giả chi đạo. Hắn mặc dù giải trừ ô nhiễm, nhưng Lý Hưu đám người vẫn còn tại thống khổ dãy rủa. Mỗi người gặp phải tâm ma đều không giống nhau. Mẹ, mẹ. Lý Hưu thần sắc bi thương, đối một bên không khí đưa tay, như muốn cầm thật chặt cái kia sớm đã qua đời thân tình. Hắn bây giờ thấy được căn bản không phải phòng thí nghiệm, mà là một gian âm u chật chội hầm. Một vị gầy như que tuổi nữ tử ôm thật chặt tuổi nhỏ Lý Hưu, bọn hắn trốn ở hầm. Thô ráp, gầy còn bàn tay che lấy Lý Hưu miệng, cấn hắn gương mặt đau nhức. Thế nhưng là hắn chỉ dám im mắng nước nở, không dám phát ra một điểm thanh âm. Hầm bên ngoài, dị hóa thú gào thét thanh âm gần trong gang tấc, thậm chí có thể nghe được thô trọng thở dốc. Đỉnh đầu nắp gỗ trong khe hở, nguyên bản xót xuống ánh sáng nhạt bỗng nhiên bị một con dữ tợn vuốt sói ngăn trở, hầm trong nháy mắt lâm vào bóng đêm vô tận cùng tĩnh mịch. Người người, dị hóa lang tướng cái mũi dán tại hầm nắp gỗ bên trên, dùng sức người người, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Gầy như que tuổi nữ nhân thân thể run lên, nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực hài đồng, lệ thủy không bị khống chế trượt xuống. Nàng nhẹ nhàng hôn một cái hài đồng cái trán, tại hài đồng hoảng sợ, không biết làm sao trong ánh mắt, đem nó đặt ở hầm chỗ sâu nhất nơi nhỏ lánh, thân thể nho nhỏ giống như là hoàn toàn dung nhập hắc ám. Cùng lúc đó, lợi chảo cùng nắp gỗ ma sát thanh âm chói tai vang lên. Chớ có lên tiếng. Sống sót. Vị mẫu thân này lưu lại sau cùng di ngôn, lập tức xông ra hầm. Làm một tên đất chết người, nàng rất rõ ràng, dị hóa sói không nhét đầy cái bao tử là sẽ không dễ dàng rời đi. Cũng nên có người ra ngoài, bằng không thì các loại dị hóa sói xuống tới, đều phải chết. Cho nên, mẫu thân lựa chọn hy sinh chính mình. Lý Hưu sớm đã lệ rơi đầy mặt, là mẫu thân nói một mực chống đỡ lấy hắn sống sót, hắn biết mình không thể chết, bằng không thì mẫu thân sẽ thương tâm. Cho nên những năm gần đây, hắn một mực cố gắng còn sống, dù là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dù là thường xuyên dùng mẫu thân đến nói láo, hắn cũng muốn gắt gao chịu đựng cuối cùng một hơi. Chính như hắn tại Hắc Sơn sắp chết lúc nói, nếu như mẫu thân trên trời có linh, biết cứu được nhi tử nhiều lần như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng, mà không phải trách tội. Hiện tại, Lý Hữu lần nữa gặp được mẹ của mình. Cái kia gầy như que tuổi nữ nhân giống như là rơi vào vô cực thâm hải, tại sâu không thấy đáy trong biển thống khổ dãy rủa, bốn phía trong bóng tối như có vô số đôi thủ trưởng đang không ngừng xé rách lấy thân thể của nàng. Ầm. Vô cực thâm hải vỡ vụn. Bạch Giác chậm rãi lấy lại tinh thần, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm. Hắn trở lại nhìn lại, chỉ gặp ngoại trừ Lệ Kiêu bên ngoài, còn lại trên người mọi người đều mọc đầy tử sắc phù văn, những khoa đầu kia đồng dạng phù văn tựa như vật sống, tại trên da cuốn lượn leo lên. Hắn khẽ nhíu mày, thần lâm đến Lý Hưu đám người bên cạnh, bàn tay khoác lên trên người bọn họ, ý đồ hấp thu cấm kỵ năng lượng. Nhưng mà lần này lại thất bại, cấm kỵ năng lượng tựa hồ đã cùng linh hồn của bọn hắn dung hợp, không cách nào trừ bỏ. Bạch Giác trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, mẹ nó, linh cầu dù sao cũng phải tại trong hiện thực có vật dẫn a. Hắn không biết như thế nào phá hủy linh cầu, nhưng chỉ cần phá hủy linh cầu tại trong hiện thực vật dẫn, có lẽ có dùng. Vật dẫn ở đâu? Bạch Gia không biết, cho nên hắn dự định đem phòng thí nghiệm toàn bộ hủy đi. Lệ Tiêu, ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài, ta chưa hủy đi phòng thí nghiệm, có lẽ có thể phá hư linh cầu quan bế lĩnh vực cấm kỵ. Lệ Tiêu nhìn xem dần dần phong ma Lý Lưu đám người, hắn biết tình huống khẩn cấp, đội vàng nhẹ gật đầu, lập tức liền đi nâng đám người. Diệu Nhật, một đạo tinh hồng chi quang đống nhiên tại Bạch Gia trong tay sáng lên, ngay sau đó tinh hồng chi quang dần dần ngưng thực, và mèo, huyễn hóa thành một vòng mặt trời đỏ. Phòng thí nghiệm nhiệt độ đống nhiên lên cao, màu bạc trắng vách tường đều bị làm nổi bật thành hỏa hồng sắc. Đang lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm, phía sau lại vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Giá ca không muốn. Kia là Lý Hữu thanh âm. Bạch Giá kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp Lý Hữu lệ rơi đầy mặt rẽ rủa đứng dậy, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng cầu khẩn. Lĩnh vực cấm kỵ không thể quan bế. Ta, mẹ ta còn tại bên trong. Chương 605, đáng chết tâm ma dám đoạt xá Lý Tả. Chương 605, đáng chết tâm ma dám đoạt xá Lý Tả. Mẹ ngươi. Bạch Giá hơi sững sờ, lĩnh vực cấm kỵ bên trong ở đâu ra mẹ ngươi a, người khác không biết lĩnh vực cấm kỵ có cái gì, hắn có thể rất rõ, có Bạch Thần. Là thật Giá ca. Lý Hưu thần tình kích động, ta thấy được, ta tận mắt thấy, mẹ ta ngay tại lĩnh vực cấm kỵ bên trong, nàng nói nàng lạnh, nàng đau quá, để cho ta cứu nàng ra. Bạch Gia sắc mặt biến đến cổ quái, nếu không phải hắn mới từ lĩnh vực cấm kỵ ra, hắn liền tin. Lý Hưu gặp Bạch Gia vẫn dơ cao lên rượu nhận, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất. Gia ca, ta nói đều là thật, mẹ ta, nàng thật ở bên trong, ta nhất định phải cứu nàng ra. Năm đó nàng vì bảo hộ ta, tự mình đi dẫn ra dị hóa sói. Nói đến đây, Lý Hưu đã khóc không thành tiếng, bàn tay của hắn gắt gao nắm lấy nơi trái tim trung tâm quần áo, dường như tại tiếp nhận khó mà diễn tả bằng lời đau lòng. Ta rõ ràng nhìn thấy mẹ ta bước chân đang phát run, thấy được nàng nắm ở trong tay đao bổ tuổi đều đang run. Có thể ta liền như vậy nuốt ở hầm nơi nhỏ lánh, ngay cả hô một tiếng mẹ nó dũng khí đều không có. Hẳn là ta đi. Ta thật hối hận, vì cái gì lúc ấy đi không phải ta, tại sao phải sợ? Vì cái gì hèn yếu như vậy? Mẹ ta sinh ta nuôi ta, từ ta sinh ra tới liền không gặp nàng nếm qua một bữa cơm no, nàng đem hết thảy đều cho ta cái gì đều không có vì nàng làm qua, cái gì cũng không làm qua. Tuyệt vọng gào thét bên trong hòa với vô tận hối hận. Câu nói này giống như là hao hết hắn tất cả khí lực, Lý Hữu ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt đã mất đi tất cả huyết sắc, dị thường tái nhợt. Hắn cười thầm nói, khi đó ta liền suy nghĩ, nếu như có thể một mạng chống đỡ một mạng, ở trên bầu trời khả năng đứng đầy mụ mụ. Giá ca, Giá ca. Lý Hữu đột nhiên như bị điên đồng dạng bỏ tới, gắt gao níu lại Bạch Gia ống quần. Hiện tại ta có cơ hội cứu ta mẹ, nàng ngay tại lĩnh vực cấm kỵ bên trong, van cầu ngươi không nên tắt lĩnh vực cấm kỵ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cầu khẩn Lý Hữu, Bạch Gia thở dài một tiếng. Ai? Một giây sau, đáng chết tâm ma, dám đoạt xá Lý Tả. Muốn chết. Và anh. Một con lôi cuốn lấy tinh hồng khí huyết năm đấm ẩm vang rơi xuống, hung hăng nện ở Lý Hữu trên đầu. Lý Hữu trong nháy mắt hai mắt trắng bệnh, thân thể ướt lên, ngã đầu liền ngủ. Như thế hung tàn một màn nhìn Lệ Tiêu nhắm mắt, hắn có chút may mắn tự mình không có bị tâm ma đoạt xá, bằng không thì hiện tại nằm dưới đất chính là hắn. Bạch Giá lại lần nữa giơ lên rượu nhật, đang muốn đập xuống. Dừng tay. Lĩnh vực cấm kỵ bên trong có phục sinh theo. Lăn né mã. Ầm. Lão đảo chạy tới Ú Linh rổ kẻ trực tiếp bị rượu nhật đập bay ra ngoài. Thần không chỉ có thống kích đối thủ, còn thống kích đồng đội. Đối mặt bị cấm kỵ năng lượng lây nhiễm đồng đội, hắn cũng không có kiên nhẫn dùng yêu đi cảm hóa, ả niệm bên trong miệng đột, ràng buộc, ôm nhau mà khóc hắn không học được. Rõ ràng một quyền liền giải quyết sự tình, làm gì lãng phí thời gian. Bạch Giã đã triệt để mất đi kiên nhẫn, hắn lại lần nữa ngưng tụ diệu nhật, hung hăng nện vào trong phòng thí nghiệm. Sáng chói tinh hồng chi quang bạo phun mà ra, trong nháy mắt nuốt hết hết thảy. Một phút đồng hồ sau, phòng thí nghiệm ở tại cao ốc cầm vang sụp đổ. Giữa không trung, Bạch Giã hư không mà đứng, trong tay ngưng tụ ra một vòng lại một vòng diệu nhật, đối cao ốc phế tích đập mạnh. Thảo, linh cầu thế mà còn không có bị phá hư. Chẳng lẽ thứ này tại thế giới hiện thực không có vật dẫn? Sắc mặt hắn âm trầm, liếc nhìn bốn phía. Thời khắc này Vạn Lưỡng Thành đã biến thành nhân gian luyện ngục. Xa xa 008 cấm kỵ chi hoa đã tăng vọt đến phảng phất đem tiên thọc cái lỗ thủng. Rõ ràng là ban ngày, nhưng Vạn Lưỡng Thành lại như là hắc dạng, tất cả ánh nắng đều bị cấm kỵ chi hoa che chắn. Từ xa nhìn lại, thật giống như thành thị trên không mở ra một thanh khổng lồ dù đen, che khuất bầu trời. Ước vạn màu đen sợi dễ như điên mãng hai đường, trong thành điên cuồng tứ ngược, dân chúng tử thương vô số. Ngoại trừ tứ ngược cấm kỵ chi hoa bên ngoài, còn có rất nhiều bị lây nhiễm siêu phẩm giả, bọn hắn giống như điên dại, gặp người liền giết. Lao tử chăn phú thương hội. Bạch Gia rất không cao hứng, hắn không nghĩ tới kế thự quang thành về sau, hắn chăn phú thương hội cũng bị hủy đi. Kẻ cầm đầu tiến sĩ tung tích không rõ. Hắn vừa rồi tại linh cầu phía trên tìm nửa ngày, căn bản là không có tìm tới tiến sĩ. Tiến sĩ không chết, mà cao mập mạp chết rồi, hắn tại linh cầu bên trên thấy được cao mập mạp. Thương hội bị hủy, đồng bạn chết thì chết, lây nhiễm, tiến sĩ không biết tung tích. Thế cục đã lâm vào cực độ thế yếu. Nhưng Bạch Gia không chút nào hoảng, bởi vì thần vĩnh viễn có thể thay đổi đại cục. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, hắn nhất định phải thăm dò tiến sĩ tất cả át chủ bài. Tiến sĩ có thể chạy một lần, liền có thể chạy lần thứ hai. Hắn phát động không gian cảm giác, nếm thử tìm kiếm vừa rồi lưu tại tiến sĩ trên người không gian ấn ký, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bạch Giã khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là tiến sĩ giải tỏa kết cấu tự sát lúc, ngay tiếp theo không gian ấn ký cũng cùng một chỗ giải tỏa kết cấu rồi. Vẫn là vừa mới chết căn bản cũng không phải là tiến sĩ, mà là phân thân. Toàn chi thần minh thị giác bị ô nhiễm, hắn bây giờ căn bản không cách nào tìm tới tiến sĩ vị trí. Đột nhiên, ông trên bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo tử quang, trong hư không ẩn ẩn truyền đến không thể diễn tả nói mớ. Bạch Giã ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là 008 cấm kỵ chi hoa phát ra quang mang. Quang mang kia từ nụ hoa chỗ sâu nhất lộ ra, xuyên thấu tầng tầng cánh hoa, giống một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Thiên địa bắt đầu rung động, là đến từ nụ hoa chỗ sâu, có tiết tấu chấn động, một chút lại một chút, phảng phất viễn cổ chống trận. Tràn ngập trong không khí cấm kỵ khí tức càng dày đặc. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng ngân quang, vô số ngân sắc ký tự chạy xuôi mà qua. Thế giới tại trong tầm mắt của hắn trong nháy mắt biến thành một phen khác bộ dáng. Cao lầu, phế tích, thực vật, người, hết thảy đều biến thành ngân sắc ký tự, phảng phất tiến vào thế giới giả tưởng. Hắn sử dụng thế giới hàm số. Mặc dù hắn không biết làm sao thao tác, nhưng hắn sẽ nhìn. Thế giới hàm số có xuyên thủng vạn vật bản chất năng lực. Che khuất bầu trời cấm kỵ chi hoa biến thành ngân sắc số liệu dòng lũ, mà cái kia số liệu dòng lũ bên trong, thình lình nhận dấu đi một cái đột ngột hình người. Bạch Giã ánh mắt khẽ nhúc đích, nhớ tới trước đó Mặc Trần nói, trong truyền thuyết cấm kỵ chi hoa có thể thai nghén thần minh. Chẳng lẽ đây là thai nghén mà ra nguy thần? Không chút do dự, Bạch Giã trong nháy mắt xuất hiện tại cấm kỵ chi hoa trên không, nhìn xem sắp nở rộ màu đen đũa hoa, đưa tay chính là một đao. Quản nó là cái gì, trước chặt lại nói. Hắn cũng sẽ không đần độn chờ lấy nguy thần thai nghén mà ra. Khí huyết võ đạo tuyệt, vô nguyệt thiên hoa. Sáng chói đao quang giống như thiên địa một đường, lấy không gì không phá chi thế hung hăng chém về phía đũa hoa. Oeng! Ngân sắc đao mang phá thành mảnh nhỏ, giống vẩy ra thủy ngân, tứ tán trong không khí. Mà màu đen nụ hoa phía trên ngay cả một đạo nhỏ xíu vết tích đều không có. Thảo, Bạch Giã thần sắc không vui, rác rưởi long cấp cấm kỵ vật, rác rưởi tướng quân đao. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta bệnh lên tiểu đồng. Đang lúc hắn muốn đem trộm pháp chi thủ bên trong chứa đựng kỵ sĩ lấy ra lúc, nụ hoa mở, không giống tự nhiên nở rộ, ngược lại giống như là từ nội bộ bị nứt vỡ, tử mang từ cánh hoa khe hở bên trong bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt. Trong lúc nhất thời, cả tòa Vạn Lương thành đều bị nhuộm thành tử sắc. Chương 606, ta cái gì cũng không thiếu. Chương 606, ta cái gì cũng không thiếu. Trong cái khe, đầu tiên là rủ xuống ra mấy sợi tóc bạc, tiếp lấy chính là một đoạn xám trắng mắt cá chân, dẫm đang cuộn trào tử quang bên trong, từng bước một đi ra. Hắn cứ như vậy từ vô tận tử quang bên trong đi ra, thân hình cao, áo bào là chạy xuôi tử sắc biên giới lăn lộn tử diễm giống như quan văn. Xám trắng trên da, từng đạo thâm thúy tử sắc đường vân trải rộng, thần bí mà yêu dị. Đôi mắt bên trong, vô số đùa chú màu bạc lưu chuyển, sáng chói như tinh. Người quả nhiên không chết. Bạch Giã đôi mắt nhắm lại, mặc dù người trước mắt đổi một bộ quần áo cùng làn da, còn hái được kính mắt, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra người này chính là tiến sĩ. Nếu như nói trước đó tiến sĩ là nghiên cứu khoa học cùng nhân hình tượng, vậy bây giờ thì càng giống là bình tĩnh, yêu dị ám dạ yêu tinh, khí chất đại biến. Hợp lấy ngươi cũng có giai đoạn hai thôi. Mặc dù là mượn lĩnh vực cấm kỵ lực lượng, nhưng dầu gì cũng xem như biến thân. Dù xuống đất tóc bạc, xám trắng làn da, tím sẫm hoa văn. So trước đó dáng vẻ huyễn khốc không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiến sĩ không có trả lời, hắn bước ra nụ hoa một khắc này, hư không bên trong đống nhiên dâng lên một tòa hơi mở bạch ngọc cầu. Bạch ngọc cầu từ chân trời mà đến, kéo dài tới dưới chân của hắn. Trên cầu gạch đá, vô số dữ tợn mặt người khảm nạm trong đó, phảng phất từ linh hồn chế tạo thành. Tiến sĩ đứng tại trên cầu, toàn thân bị bạch ngọc cầu tán phát bạch quang bao trùm, thần sắc không còn là trước đó bình tĩnh. Hắn cùng nhiệt nhìn chằm chằm bạch ngọc cầu cuối cùng, phảng phất thấy được chân lý tại mắt. Lúc này, hắn quay đầu, nhìn về phía linh cầu bên ngoài Bạch Giã. Ngươi giết là ta nhân bản thể, ta đương nhiên sẽ không chết. Hắc Vương, ta nói qua, ngươi không ngăn cản được ta. Trên đời này cũng không ai có thể ngăn cản ta đi gặp chân lý. Bạch Giã lần này toàn minh bạch, vừa rồi tiến sĩ là giả, là dùng đến kéo dài thời gian, mà chân chính tiến sĩ một mực nằm tại cấm kỵ chi hoa bên trong. Hắn nhìn chằm chằm tiến sĩ khuôn mặt, chau mày, tiến sĩ chỗ mi tâm vậy mà nhiều một viên ám tử sắc hình thoi tinh thể. Thứ này làm sao như thế nhìn quen mắt? Cái này mẹ nó không phải cất chuột sao? Chỉ bất quá nhan sắc không giống, hắn tâm linh không gian bên trong cất chuột là thâm thúy hắc, mà tiến sĩ chỗ mi tâm tinh thể là ám tử sắc, hắc còn chưa đủ thuần túy. Tiến sĩ dường như chú ý tới Bạch Giã ánh mắt, hắn vươn tay sờ lên tự mình chỗ mi tâm ám tử sắc tinh thể, tay không tự chủ được run lên, trong mắt lóe lên một vòng cuồng nhiệt. Hắn nhìn về phía linh cầu chỗ sâu, tự lẩm bẩm: thế nhân coi là cấm kỵ chi hoa có thể thai nghén thần mình, thật tình không biết nó dựng dục là thông hướng chân lý con đường, là chân lý mảnh vỡ. Chân lý mảnh vỡ, cất chuột là chân lý mảnh vỡ. Bạch Giã suy tư thời khắc, đột nhiên, tiến sĩ chậm rãi lên không, linh cầu phía trên bộc phát ra một cỗ thần bí lực kéo lên thân thể của hắn một chút xíu tới gần cái kia thần bí lĩnh vực cấm kỵ. Hắn giờ phút này liền phảng phất được chi quang dẫn độ, muốn phi thăng lên trời. Hiện tại Bạch Giã tin tiến sĩ không yêu chiến đấu, hắn là thật yêu khoa học. Theo lý thuyết phản phái đều hấp thu xong cấm kỵ năng lượng, hoàn thành biến thân, khẳng định đến đại chiến một trận, đại hiện thần uy. Kết quả tiến sĩ thật sự là một điểm lực lượng không cần, mục tiêu rõ ràng đáng sợ, không chút nào dây dưa dài dòng, thẳng đến lĩnh vực cấm kỵ. Bất quá, thần không cho phép. Diệu Nhật. Bạch Giã đưa tay, đầu ngón tay một điểm tinh hồng khí huyết đột nhiên bốc hơi, trong chớp mắt ngưng tụ thành một vòng mặt trời đỏ, hắn cong ngón búng ra, mặt trời đỏ hung hăng hướng linh cầu bên trên tiến sĩ đập tới. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, linh cầu tại hiện thực vật dẫn chính là tiến sĩ. Đối mặt đánh tới Diệu Nhật, tiến sĩ vẫn như cũ cùng nhiệt nhìn chằm chằm thương khung chỗ sâu linh cầu cuối cùng, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệu Nhật một mắt. Tinh hồng thái dương hoành không mà đi, lôi cuốn lấy đốt cạn sông khô biển chi thế, hồng mang chói mắt, quanh mình không khí đều tại từ từ rung động. Coi như làm tinh hồng thái dương đụng chạm lấy linh cầu tán phát quang mang thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Không có oanh minh, không có bạo tạc, ngay cả một tia khí lưu ba động cũng không từng nhấc lên. Cùng bạo khí huyết giống như là bị vô hình vũ trụ mạ kỳ thôn phệ, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Vô dụng. Lên tới trên tầng mây tiến sĩ quan sát, linh cầu kết nối lĩnh vực cấm kỵ, mà lĩnh vực cấm kỵ là hết thảy bản nguyên bất kỳ cái gì hình thức lực lượng đều không thể phá hư nó. Cho dù ngươi có thể đứng im thời gian, không có chân lý mảnh vỡ, cũng vô pháp bước vào linh cầu nửa bước. Chân lý mảnh vỡ. Bạch Giã sắc mặt vì vi cổ quái. Tiến sĩ sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý hắn, mà là ánh mắt của nhiệt, giống như triều thánh đồng dạng nhìn xem linh cầu cuối cùng. Thanh âm hắn run rẩy, tự lẩm bẩm, thập vương làm dẫn, linh hồn trải cầu, cấm kỵ mở ra, chân lý thông hành. Ta cái gì cũng không thiếu. Kiệt kiệt kiệt. Một đạo tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang vọng thương cung. Linh cầu bên ngoài, một bộ khói đen bảo thân ảnh hư không mà đứng, hai ngón tay ở giữa nắm nuốt một viên tiểu xảo ám tử sắc tinh thể, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn nghe răng cười nhìn chằm chằm chân lý mảnh vỡ, ta cái gì cũng không thiếu. Tiến sĩ bỗng nhiên sửng sốt, hắn đội vàng đi sờ trên trán mình chân lý mảnh vỡ, kết quả chỉ mò đến một cái bị đao cắt ra lỗ máu. Không chỉ như vậy, trên người hắn giống như là bị người lăng trì đồng dạng, đồng thời vỡ ra vô số đạo vết thương. Bất quá theo liên tục không ngừng cấm kỵ dòng năng lượng chuyển, miệng vết thương trên người hắn chớp mắt phục hồi như cũ. Tiến sĩ sắc mặt đại biến, bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng cùng lo lắng. Đây không có khả năng. Đem chân lý mảnh vỡ trả lại cho ta. Bạch Giã khỏe miệng nhe răng cười càng sâu, muốn. Cầu. Vừa mới nói một cái cầu chữ, đột nhiên xảy ra dị biến. Tâm linh không gian bên trong tức chuột đột nhiên bạo phun ra ngàn vạn sợi hắc quang. Ngay sau đó, Bạch Giã trong tay ám tử sắc tinh thể trực tiếp từng khúc tan rã, tan đến hắn thể nội, sau đó bị tức chuột thôn phệ. Nguyên bản hạt vừng lớn nhỏ tức chuột quang mang đại thịnh, hình thể cũng theo đó tăng trưởng nửa phần. Bạch Giã tiếu dung im bặt mà dừng, trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt. Hắn còn dự định lợi dụng chân lý mảnh vỡ áp chế tiến sĩ đâu, kết quả trực tiếp hết rồi. Không, tiến sĩ muốn rách cả mí mắt, hắn ghé vào cầu một bên, đưa tay, phảng phất muốn bắt lấy biến mất chân lý mảnh vỡ. Trên người ám tử sắc đường vân giống như là sống lại, tại trên da chậm rãi nhúc nhích. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị quá lâu, thậm chí không tiếp đồ sát thương hội, giết chết đệ tử cùng thủ hạ. Dù là chết nhiều người như vậy, cũng không thể gây nên trong lòng của hắn mảy may gợn sóng, nhưng duy chỉ có hiện tại, chân lý mảnh vỡ. Hết rồi. Tiến sĩ triệt để phá phòng, hắn chỉ để ý chân lý, kết quả hiện tại chân lý không có. Bạch Giã đôi mắt nhắm lại, trong tay hoàng kim kiếm nắm chặt, chuẩn bị cùng nổi điên tiến sĩ đại chiến một trận. Vừa rồi mở ra ngừng thời gian, cướp đi chân lý mảnh vỡ lúc, hắn còn thuận tiện tế ra vịnh lên tiểu đồng kỵ sĩ kiếm, chặt tiến sĩ mấy trăm đao. Nhưng trải qua cấm kỵ chi hoa dựng dục tiến sĩ, tựa hồ có được cùng khoản, có thể hấp thu cấm kỵ năng lượng bất tử chi thân, căn bản chặt bất tử. Hắn dự định do xét một phen tiến sĩ át chủ bài, sau đó lập tức khởi động lại. Nhưng mà, để Bạch Giã không nghĩ tới chính là, tiến sĩ đều phá phòng thành dạng này, thế mà còn không xuất thủ. Linh cầu phía trên, diện mục giữ tợn tiến sĩ năm chắc cầu thần, cuồng bạo cấm kỵ năng lượng từ thường khung chỗ sâu cọ rửa mà xuống, một chút xíu ăn mòn thân thể của hắn. Xám trắng làn da như khô cạn thổ địa, hiện ra vô số nhỏ bé vết rách. Răng rắc răng rắc. Nương theo lấy nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, vô số màu xám trắng làn da mảnh vỡ theo gió bay xuống. Tiến sĩ cả người giống như là muốn nát. Chương 607, thần tức chân lý. Chương 607, thần tức chân lý. Bạch Giã nhìn xem đầy người vết rách tiến sĩ khẽ nhíu mày, hắn đại khái hiểu tiến sĩ muốn làm gì. Chân lý mảnh vỡ tựa như là lĩnh vực cấm kỵ giấy thông hành, mất đi chân lý mảnh vỡ che chở, tiến sĩ cho dù thành lập linh cầu, hắn cũng vô pháp tiến vào lĩnh vực cấm kỵ, tự nhiên càng không cách nào nhìn thấy chân lý. thân thể của hắn càng đến gần lĩnh vực cấm kỵ, sụp đổ liền càng cấp tốc. Có thể tiến sĩ tay gắt gao nắm lấy cầu đối, cho dù chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán, hắn vẫn như cũ không buông tay. Chết cũng muốn gặp đến chân lý. Tiến sĩ chấp niệm để Bạch Giá hơi xúc động, quả nhiên thập vương đều không phải là người bình thường, ngoại trừ Hắc vương. Hiện tại tiến sĩ trải qua cấm kỵ chi hoa thai nghén, đã có được siêu việt thập vương cấp độ lực lượng, còn có bất tử chi thân, phóng nhãn bát mang, thậm chí toàn bộ Đông Châu đều là số một số hai cường giả đỉnh cao. Theo lý thuyết, đều mạnh như vậy, lại thêm vừa bị cướp đi chân lý mảnh vỡ, trong lòng khẳng định hắc cực, người bình thường nói cái gì cũng phải từ linh cầu sông lên xuống tới báo thủ. Nhưng tiến sĩ thật sự buông xuống cửu hận, suy nghĩ của hắn hình thức siêu việt trong thế tục sinh tử, yêu hận, tình cửu, chỉ có chân lý. Hắn tình nguyện liều chết đi gặp chân lý, cũng không muốn từ linh cầu xuống tới báo thủ. Chân lý. Tiến sĩ thần sắc của nhiệt, nhìn chòng chọc vào thương khung chỗ sâu, linh cầu cuối cùng. Tại trên mặt hắn không nhìn thấy mảy may đối tử vong sợ hãi, chỉ có đối chân lý cuồng nhiệt khao khát. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tới gần, càng gần, chân lý tại hướng tăng vác. Tiến sĩ thân ảnh thuận linh cầu càng bay càng cao, thần sắc cũng càng phát ra vặn vẹo điên cuồng, giống như thành tiên đồng dạng, bước vào tầng mây. Đông dưng, hắn dập nát thân thể trở nên mơ hồ, phản phất từ hiện thực bước vào một cái khác chiều không gian. Ông, thế gian hết thảy ồn ào náo động tại lúc này biến mất, vô cùng vô tận tĩnh mịch đem tiến sĩ vây quanh. Đập vào mắt là từ hắc ám tạo thành thâm hải, trong biển hình như có vô số không thể diễn tả sinh vật đang ngọ ngoại. Tĩnh mịch, băng lãnh, hắc ám. Đây là lĩnh vực cấm kỵ. Tiến sĩ không lọt vào mắt những thứ này kinh khủng cảnh tượng, hắn hưng phấn như cái không dành thế sự hải tử. Hiện thế bên trong, Bạch Giá ánh mắt vượt qua hiện thực bình thường, rơi vào vô cực thâm hải. Hắn bị cấm kỵ lĩnh vực ăn mòn càng phát ra lợi hại, dù cho không nằm mơ, giữa ban ngày đều có thể nhìn thấy. Nhìn xem điên cuồng tiến sĩ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái đồ chơi này ta mỗi ngày gặp, có cái gì tốt đáng giá cao hơn sao? Tiến sĩ suốt đời mộng tưởng, chẳng qua là Bạch Giá thường ngày. Bạch Giá bỗng nhiên lòng có cảm xúc, lĩnh vực cấm kỵ tựa như vây thành, người bên ngoài muốn đi vào, người ở bên trong nghĩ ra được. Chân lý, chân lý ở đâu? Tiến sĩ bốn phía liếc nhìn, chợt phát hiện tự mình lại từ linh cầu phía trên rơi xuống, vô hình hấp lực từ đáy biển sâu bộ dâng lên, lôi kéo hắn không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Thoát ly linh cầu về sau, trong bóng tối những cái kia không thể diễn tả sinh vật chậm rãi nhích lại gần, băng lãnh chân nhắn xúc cảm tại tiến sĩ trên mặt sẽ qua. Nhẹ nhàng đụng một cái, hắn nửa bên gò má liền biến mất không thấy, cùng lúc đó, trong bóng tối truyền đến nhỏ xíu nhấm nuốt âm thanh. Tiến sĩ không hề hay biết, hắn như là chiêu thánh giả, cùng nhật nhìn chằm chằm vô cực đáy biển sâu bộ, chí đạo to lớn lô đen, giống như tuyên cổ bất biến vĩnh hằng tồn tại, đang chậm rãi chuyển động. Đen nhánh xương mù mờ mịt, bao phủ tại lô đen bốn phía. Chân lý chi môn. Cái này nhất định là chân lý chi môn. Chân lý ngay tại lô đen phía dưới. Hắn phấn đấu quên mình hướng lô đen bơi đi, theo khoảng cách rút ngắn, hắn biến mất bộ vị càng ngày càng nhiều. Ngón tay, cánh tay, bàn chân. Chẳng biết lúc nào, LOG ngực cũng phá vỡ một cái độc lớn, bên trong ngũ tạng lục phủ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Dần dần, hắn thành một bộ sắc không. Khi hắn đến trong đó một đạo lô đen lúc, thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một viên chuỗi lùi lâu lâu, không có da mặt, không có huyết đục, chỉ có khảm nạm lấy nhãn cầu màu bạc tùm xương đầu. Tiến sĩ không chút do dự, còn sót lại xương đầu hắn một đầu đâm vào trong lỗ đen. Vô số huyễn tưởng tại hắn trong ý thức hiện hiện. Chân lý là bộ dáng gì? Đại biểu vũ trụ hết thảy huyền bí chân lý đến tột cùng lấy cỡ nào vĩ ngạn hình thức tồn tại? Hắn tưởng tượng không ra, bởi vì người vô pháp tưởng tượng ra tự mình chưa thấy qua đồ vật. Nhưng hắn biết, chân lý nhất định là thần bí, vĩ ngạn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, siêu việt nhân loại tư duy cực hạn. Tồn tại. Đột nhiên, tiến sĩ tựa hồ đột phá trong lỗ đen bình chướng, rơi vào đến một chỗ càng cao hơn duy không gian. Vô cùng vô tận trong hắc vụ, ẩn ẩn xuất hiện không giống sắc thái, mười phần mơ hồ, mười phần xa xôi. Trong mắt của hắn ngân quang lấp lóe, thế giới hàm số vận chuyển tới cực hạn, chỉ cầu trước khi chết nhìn một chút chân lý. Rốt cục, hắn thấy được. Khi thấy một khắc này, tiến sĩ trong nháy mắt ngơ ngẩn. Hắn không nhìn thấy chính mình tưởng tượng bên trong chân lý, mà là thấy được một người. Người kia hai mắt nhắm chặt, làn da tái nhợt, giống như ngủ say tại trong vũ trụ lạnh lẽo thi thể. Trên thi thể phảng phất cách một tầng nhìn không thấy chiều không gian, rõ ràng ý thức thấy được, có thể giác quan bên trên lại tựa như thấy được một tôn so tinh hệ còn muốn khổng lồ hình thể. Chân lý, người. Tiến sĩ tâm thần chấn động mãnh liệt, vô cùng vô tận sợ hãi cùng bối rối đem hắn bao khỏa, tín ngưỡng sụp đổ để hắn gần như sụp đổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chân lý là một người? Không, cái này không khoa học. Điểm này cũng không khoa học. Chân lý không nên là như thế này, không nên là. Hắc vương. Tiến sĩ điên cuồng thất thố gầm rú im bặt mà dừng, hắn không thể tin nhìn xem khói đen che phủ hạ bóng người, vừa mới bốc lên hắc vụ nhấc lên một góc, để hắn gặp được tín ngưỡng sụp đổ khuôn mặt. Hắc vương Bạch Giá. Tiến sĩ tư duy triệt để bị đánh xuyên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình đau khổ truy tìm chân lý, lại là Hắc vương Bạch Giá. Vì cái gì có thể như vậy? Vâng. Đại lượng lộn xộn vô tự tin tức tràn vào tiến sĩ trong ý thức, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn phảng phất từ Bạch Giá trên thân thấy được thời gian giống hư thối như sợi tơ đứt gãy, nhân quả điên đảo, sáng tạo cùng hủy diệt đồng thời phát sinh, các loại trái ngược lẽ thường nghịch lý thay nhau trình diễn, cuối cùng lại hòa làm một thể, hóa thành Bạch Giá bản thân. Bạch Giá phảng phất là gắn bó hết thể cân bằng, là vạn vật chi thủy cùng vạn vật trung yên. A. Tiến sĩ kêu thê lương thảm thiết, hắn còn sót lại xương đầu triệt để tan rã, cặp kia nhãn cầu màu bạc cũng là như thế, ngay sau đó chính là ý thức. Có thể cặp kia không ngừng tan rã ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Bạch Giá run rẩy mà điên cuồng. Thần, hắn là thần. Ha ha ha, chân lý là thần, thần tức chân lý, ta hiểu được, ta tất cả đều minh bạch. Khoa học cuối cùng là thần học, trên thế giới này thật sự có thần. Ha ha ha, cái gì cầu thí chân lý mảnh vỡ, là thần mảnh, là thần trên thân rơi xuống mảnh vụn. Ha ha ha, tiến sĩ ý thức tại điện cuồng cười to, chỉ là trong tiếng cười mang theo vô số tuyệt vọng cùng thê lương. Nhiều năm qua thờ phụng chân lý, hao hết tâm huyết tôi diễn, cuối cùng cả đời thành lập mô hình. Tại từng tiếng điên cuồng trong lúc cười to, thịt nát xương tan, cho đến triệt để tiêu tán. Tiến sĩ chết rồi, hắn chết tại chân lý trước mặt. Mắt thấy đây hết thảy, Bạch Giã nhẹ giọng thở dài, ta còn tưởng rằng lĩnh vực cấm kỵ thật có cái gì chân lý đâu, làm nửa ngày ngươi là vì gặp ta à, ngươi làm sao không nói sớm à? Kẹt văn mọi người trong nhà, bất quá ta sẽ được giải quyết rất nhanh, đã có chút ý nghĩ, chương sau 11 điểm trước đó nhất định có thể giải quyết.